tính toán đâu ra đấy, Liệt Phong Thành liền không đến 10.000 quân coi giữ. Đối mặt 100.000 địch nhân, trận chiến này hẳn là đánh như thế nào? Thật chẳng lẽ như là Tỉnh Trung Nguyệt nói như vậy, cùng lắm thì chiến bại đằng sau, đi theo nàng cùng đi làm mã phỉ. Nói như vậy, Tỉnh thị gia tộc liền xem như xong. Liệt Phong Thành cũng bị Đạm Đài Diệt Minh sở đoạt. Đại Doanh Đế quốc chiến lược cũng sẽ triệt để thất bại. Muốn cứu vãn chính mình, cứu vãn Tỉnh Trung Nguyệt, cứu vãn Đại Doanh Đế quốc chiến lược, duy nhất biện pháp chính là đánh thắng trận chiến này. Nhưng là, không đến 1 vạn người, đánh 10 vạn người, nói nghe thì dễ. Mấy ngày nay vài đêm, Vân Trung Hạc đều tại vắt hết óc, nghĩ đến như thế nào chiến thắng chi pháp. Trận chiến này nếu là thắng, là hắn có thể thuận lý thành chương thuyết phục Tỉnh Trung Nguyệt quy thuận Đại Doanh Đế quốc. Mấu chốt nhất là, có thể làm cho Đạm Đài gia tộc đi hướng diệt vong. Bởi vì trận chiến này, Đạm Đài gia tộc cũng là dốc hết tất cả, cơ hồ đem 100 năm vốn liếng đều giao ra. Nếu là trận chiến này thua, vậy Đạm Đài gia tộc cũng không có tương lai. Nếu bàn về vô chủ chi địa địch nhân lớn nhất cựu nhân là ai, không hề nghi ngờ chính là cái này Đạm Đài Diệt Minh. Hắn so Mạc Thu càng thêm ngoan độc, càng thêm âm hiểm. Trận chiến này như thế nào thắng? Như thế nào thắng? Vân Trung Hạc đứng tại địa đồ trước mặt, liều mạng đập đầu vào tường. Muốn thắng, tuyệt đối không thể đi bình thường đường. Bình thường tình hình dưới, trận chiến này tất thua không thể nghi ngờ, mà lại lưu cho hắn thời gian đã rất ít đi. Nhất định phải ra kìm mưu. Phanh 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 phanh. Vân Trung Hạc không ngừng cầm đầu đập vào tường. Vắt hết óc, cuối cùng hết thể trí tuệ, cũng không tìm tới chiến thắng chi pháp, bốn phía một vùng tăm tối, phảng phất tìm không thấy nửa điểm sáng tỏ. Một bên đụng đầu, Vân Trung Hạc một bên học Tỉnh Trung Nguyệt một dạng, để bàn tay đặt ở trên ánh nến nướng. A, đau quá, sắp cháy rồi. Nhưng mà, ngay lúc này, Vân Trung Hạc trong đầu đống nhiên sáng lên. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, không thể nào. Không phải là thật sao? Nếu như trong đầu xuất hiện thứ này là thật, vậy hắn không chỉ có chiến thắng biện pháp, mà lại, còn có thể dễ như trở bàn tay đem Đạm Đài Diệt Minh 10 vạn đại quân, triệt để tiêu diệt ta. Chú thích, sau khi về nhà ăn cơm lập tức gõ chữ, rốt cục hoàn thành, hôm nay vẫn như cũ 15.000 đổi mới. Các tân công, gấp đôi nguyệt phiếu phải kết thúc, đầu cho ta đi. Bánh ngọt cho chư vị dập đầu, xin nhờ. Chương 120, trong nháy mắt đổ sát 100.000. Hoàn mỹ. Bởi vì cái gọi là, nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Trong khoảng thời gian này Vân Trung Hạc vẫn luôn đang suy tư một việc, đó chính là như thế nào cứu vớt Liệt Phong Thành, như thế nào cứu vớt Tỉnh thị gia tộc, như thế nào đánh bại Đạm Đài Diệt Minh 10 vạn đại quân. Nhưng một mực không chiếm được đáp án, bởi vì hắn không phải thần. Tại dưới tình hình bình thường, mà lại trong thời gian cực ngắn, muốn để Liệt Phong Thành không đủ 10.000 quân đội đi đánh bại mười mấy lần địch nhân, là gần như không thể nào. Mà lại hắn vô số lần để người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử tiến hành thực chiến mô phỏng, kết quả cũng giống nhau. Đạm Đài Diệt Minh đại hoạch toàn thắng, Liệt Phong Thành đại bại. Trong có chút mô phỏng kết quả, Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt toàn bộ chiến tử. Mà một nửa kết quả, đều là Tỉnh Trung Nguyệt cuối cùng giết ra khỏi chúng đây, mang theo vài trăm người pha vây, nhưng Liệt Phong Thành hay là ném đi. Tại chính thức hai quân đối chọi trước mặt, cái gọi là mưu kế nổi lên tác dụng là rất nhỏ. Nhưng là công phu ở chỗ ngoài thơ. Vân Trung Hạc trong tiềm thức, lại một mực tại suy nghĩ một cái vấn đề khác, có lẽ hắn ngay cả mình cũng không biết, mình tại suy nghĩ vấn đề kia. Chính là Tỉnh thị gia tộc phần bản đồ kho báu kia. Đúng, chính là Vân Trung Hạc thiêu hủy đằng sau, hóa thành cho tàn, không có mang đến bất kỳ tin tức gì tàng bảo đồ. Đương nhiên, kỳ thật cho tới nay đều không có đạt được hữu hiệu tin tức. Nhưng là tại Vân Trung Hạc trong tiềm thức, phần tàng bảo đồ này hình dạng lại có vẻ càng rõ ràng, thật sự là chuyện rất kỳ quái. Tàng bảo đồ thiêu hủy đằng sau, tại trong đầu ngược lại trở nên rõ ràng hơn. Cái gọi là rõ ràng, cũng không phải là chỉ trên tàng bảo đồ đồ án, đó hoàn toàn là chữ như gà bới, thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Để Vân Trung Hạc ký ức rõ ràng chính là tàng bảo đồ hình dạng, đây là một cái hình chín cạnh, mà lại là bất quy tắc hình cửu biến, cho nên khiến người ta cảm thấy không ra nó hình dạng, giống như là tùy ý kéo xuống tới một dạng, sẽ không khiến cho bất luận cái gì chú ý. Nhưng nếu như đem tàng bảo đồ mỗi một góc cùng trung tâm tương liên, liền sẽ đạt được 9 cái hình tam giác, ở giữa 9 góc cộng lại vừa lúc là 360 độ, đương nhiên, cũng hẳn là 360 độ. Như vậy nếu như đem tàng bảo đồ này chuyển động 9 lần, đồng thời căn cứ ở giữa 9 góc này số độ tiến hành chuyển động. Mỗi một lần chuyển động, đều đem tàng bảo đồ đồ án vẽ ra tới. Hoặc là đổi một loại thuyết pháp, chính là vẽ ra 9 phần tàng bảo đồ, sau đó căn cứ khác biệt góc độ trùng điệp cùng một chỗ. Kết quả sẽ là cái dạng gì đâu. Đây chính là Vân Trung Hạc trong đầu vừa rồi lóe ra suy nghĩ. Không có lý do gì, không có nguyên nhân, ý nghĩ này chính là đụng tới. Sau đó Vân Trung Hạc nói làm liền làm. Tìm ra 9 trang giấy, cắt thành cùng tàng bảo đồ giống nhau như lúc hình dạng, đồng thời vẽ ra giống nhau như lúc đồ án. Đem 9 cái tàng bảo đồ dùng đặc thù góc độ trùng điệp cùng một chỗ, đồng thời dùng nước ướt nhẹp. Sau đó, Vân Trung Hạc không khỏi sợ ngây người. Bởi vì hắn thấy được một bộ hoàn chỉnh địa đồ. Nóa! Người vẽ tàng bảo đồ này đơn giản chính là một thiên tài, đến tột cùng muốn bao nhiêu A người thông minh, mới có thể phá giải tàng bảo đồ này A. Khó trách tàng bảo đồ này nhìn qua giống như là chữ như gà bới, bởi vì nó chỉ là địa đồ một cái góc mà thôi. Cần 9 bức giống nhau như lúc hình vẽ, xoay tròn nhất định góc độ, trùng điệp cùng một chỗ, mới có thể có đến hoàn chỉnh địa đồ. Sau đó, Vân Trung Hạc lập tức nhìn kỹ tấm tàng bảo đồ này. Đây đã là hoàn chỉnh bản đồ, Vân Trung Hạc cần biết, nộ đế lăng mộ địa điểm đến tột cùng ở nơi nào. Vân Trung Hạc không quá minh xác cái này nộ đế lăng mộ cùng tiếp xuống Liệt Phong Thành đại chiến có cái gì cụ thể quan hệ, nhưng hắn trong đầu lại ẩn ẩn có đáp án, bởi vì hắn nghe qua quá nhiều Tần Thủy Hoàng lăng mộ truyền thuyết. Mà vị này nộ đế lăng mộ, trong truyền thuyết cũng có thành trì, cũng có giang hà biển hồ, còn có thiên quân văn mã. Nhưng mà, chỉ nhìn địa đồ này một chút, Vân Trung Hạc lại ngây dại. Bởi vì, địa đồ này, rõ ràng chính là Liệt Phong Thành bản đồ địa hình. Đương nhiên, trên bản đồ này không có cụ thể Liệt Phong Thành thành trì, nhưng là sơn cốc này địa hình đường cong, hoàn toàn cùng Liệt Phong Thành vị trí giống nhau như lúc. Mà lại phía trên còn rõ rõ ràng ràng tiêu chú nộ đế lăng mộ lối vào. Nhưng đây không phải quỷ dị nhất chính là Liệt Phong Thành vậy mà liền xây ở nộ đế lăng mộ phía trên. Nói cho đúng, Liệt Phong Thành diện tích vẹn vẹn chỉ chiếm nộ đế lăng mộ một nửa không đến. Toàn bộ nộ đế lăng mộ, kéo dài mấy chục dặm, Liệt Phong Thành ngay tại lăng mộ vị trí trung tâm ngay phía trên, cũng chính là Liệt Phong Thành phía dưới đều là trống không. Liệt Phong Thành trước sau mảng lớn thổ địa, phía dưới mấy chục mét toàn bộ đều là lăng mộ. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Cái này nộ đế là điên rồi đi, vì chính mình kiến tạo lớn như vậy lăng mộ dưới mặt đất. Đây là cỡ nào to lớn công trình A. Khó trách năm đó Đại Hàm đế quốc sẽ suy bại, khổng lồ như vậy lăng mộ dưới mặt đất, cần vận dụng bao nhiêu nhân lực vật lực A, hoàn toàn sẽ móc sạch quốc khố. Mấu chốt nhất là, lăng mộ dưới mặt đất kiến tạo tốt đằng sau, hay là tuyệt đối cơ mật, không có ai biết lăng mộ dưới mặt đất này địa điểm chỗ. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa tất cả người tham gia kiến tạo lăng mộ dưới mặt đất, cơ hồ đều bị giết sạch. Vị này nộ đế đơn giản không phải nhân loại bình thường, thật sự là quá điên cuồng. Như thế nào lợi dụng nộ đế lăng mộ, đánh bại Đạm Đài Diệt Minh 10 vạn đại quân đâu? Vân Trung Hạc trong đầu phảng phất có càng thêm rõ ràng đáp án, chỉ bất quá còn cần hắn đi nghiệm chứng. Vân Trung Hạc mang theo địa đồ tìm được tỉnh Trung Nguyệt. Nói cách khác, gia thế chúng ta đời đời thay mặt đều ở trên nộ đế lăng mộ. Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc. Đúng. Vân Trung Hạc nói, ngươi là gan có thể lớn hơn chút nữa. Tỉnh Trung Nguyệt nói, tổ tiên của chúng ta kỳ thật đã sớm phát hiện nộ đế lăng mộ, đồng thời chính là dựa vào cái này quật khởi. Nhưng là bởi vì nguyên nhân nào đó, hắn cũng không có đem nộ đế lăng mộ bí mật cáo chi hậu thế, nhưng là dùng tàng bảo đồ phương thức lưu truyền xuống tới. Vân Trung Hạc nói, hoặc là to gan hơn một chút tiến hành tưởng tượng, ngươi tỉnh thị tổ tiên chính là người Đại Hàm đế quốc, đồng thời còn phụ trách tu kiến nộ đế lăng mộ, hắn có lẽ chết rồi. Có lẽ may mắn còn sống sót xuống dưới, tấm tàng bảo đồ này chính là hắn vẽ ra tới, hắn quả thực là một cái toán học thiên tài. Thỉnh Trung Nguyệt nói, so ngươi còn muốn thiên tài sao? Vân Trung Hạc nói, ta là tiên điên, cho nên người so ta thiên tài còn không có xuất sinh. Sau đó, hai người nằm nhoài trên địa đồ nghiên cứu. Đây chính là cửa vào. Thỉnh Trung Nguyệt nói, đúng. Thỉnh Trung Nguyệt nói, nhìn không ra là ở nơi nào. Tàng bảo đồ này đã coi như là phi thường kỹ càng. Nhưng vẫn là quá nhỏ, cho nên nộ đế lăng mộ này lối vào, vẫn là không cách nào nhìn ra được. Vân Trung Hạc tại trong đầu đem tàng bảo đồ phóng đại rất nhiều lần, sau đó lấy ra Liệt Phong Thành bản đồ địa hình, cái này rõ ràng. Sau đó, Vân Trung Hạc kinh ngạc phát hiện, nộ đế lăng mộ này lối vào, ngay tại trong phủ thành chủ. Sau đó, Vân Trung Hạc tiếp tục đo đạc tính toán, sau đó chuẩn xác tô lại ra cái điểm kia. Nơi này là nơi nào? Vân Trung Hạc hỏi. Ta. Phụ thân ta gian phòng. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc kinh ngạc. Sau đó, hắn cùng Tỉnh Trung Nguyệt đi tới Tỉnh Ách Lao Thành Chủ trong phòng. Lúc này trong phòng mùi thuốc đã rất nhạt, bởi vì Lao Thành Chủ trúng gió ngã xuống đã hơn 2 năm, dược thạch đã phi thường không còn chút sức lực nào, mỗi ngày chỉ có thể rót vào thức ăn lỏng duy trì sinh tồn. 100% người thực vật, đối với ngoại giới đã không có chút nào không phản ứng. Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt đồng thời đứng tại trước giường, nhìn qua không nhúc nhích, khô gầy Tỉnh Ách Lao Thành Chủ. Vân Trung Hạc cũng từng muốn đã cứu cái này Tỉnh Ách thành chủ, nhưng phát hiện thật sự là cứu không được. Tình Ách tại sao lại trúng gió, cái này đến bây giờ đều là một cái bí ẩn, có phải hay không đại doanh đế quốc cách làm? Vân Trung Hạc cũng không biết. Nhưng là Phong Hành Diệt đại nhân thừa nhận qua, bởi vì nhiều lần cảm nhận được Tình Ách địch ý, cho nên đại doanh đế quốc xác thực có nghĩ qua muốn mưu sát Tình Ách. Nhưng là dựa theo Phong Hành Diệt đại nhân nói chuyện, ham hại Tình Ách trúng gió, chưa chắc là đại doanh đế quốc. Vậy đến tột cùng là ai? Trong này lại có âm mưu gì? Tạm thời liền hoàn toàn không được biết rồi. Nhìn thấy Tỉnh Trung Nguyệt ở nơi đó sợ run, Vân Trung Hạc không khỏi hỏi, thế nào? Tỉnh Trung Nguyệt nói, chỉ là muốn hồi ức hắn khí phách hăng hái dáng vẻ, phảng phất ngay tại hôm qua. Tiếp theo, nàng nói ra, nếu có hướng một ngày, ta cũng thay đổi thành cái dạng này, ngươi nhất định phải giết ta, ta tuyệt đối không nguyện ý dạng này hành thi tẩu nhục còn sống. Vân Trung Hạc nói, vậy sẽ có một ngày, ta cũng thay đổi thành cái dạng này, ngươi giết ta sao? Tỉnh Trung Nguyệt nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu. Bởi vì một số thời khắc, đối với người thân nhất mà nói, miễn là còn sống liền có tưởng niệm. Vạn nhất có một ngày, có thể tỉnh lại đâu. Ta cũng sẽ nuôi ngươi, nhưng là ta không cho phép ngươi biến dạng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, mà lại coi như ngươi bất tỉnh nhân sự cũng không phải không thể dùng, còn có thể trò chuyện lấy an ủi. Ách! Vân Trung Hạc tê cả da đầu. Mặt trăng A. Ngươi hay là ta biết mặt trăng kia sao? Ngươi xe ngựa này báo tô quá nhanh. Ngay cả ta tên cặn bã này đều theo không kịp tha ngươi nữ thần thuần khiết vô hạ này, nói lời như vậy thích hợp sao? Nếu như không có đoán sai, nộ đế lăng mộ này lối vào, ngay tại dưới cái giường này. Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Trung Nguyệt nhẹ gật đầu. Giường lúc này Tỉnh Ách thành chủ ngủ rất đặc thù, nó cũng không phải là đầu gỗ, mà là một chiếc giường ngọc, hơn nữa còn là giường nón ngọc. Cả cái giường đều là một khối lớn ngọc thạch điêu khắc thành. Không hề nghi ngờ đây là một cái bảo bối, mà lại là gia truyền bảo bối. Nhưng là lại không như trong tưởng tượng chân quý như vậy, bởi vì nó cũng không phải là trên ý nghĩa truyền thống ngọc thạch, không có như vậy tuyết trắng thông thấu, càng giống là một cái tảng đá lớn, chỉ bất quá thoáng có một ít sắc màu ấm mà thôi. Cái giường này lịch sử rất dài ra. Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Trung Nguyệt gật đầu nói, có Tỉnh Thị gia tộc, liền có cái giường này, Tỉnh Thị lịch đại chủ nhân, đều ngủ tại trên cái giường này. Vân Trung Hạc lập tức lâm vào một loại nào đó mơ màng. Không được. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, ta cũng không nói gì a. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta không nguyện ý tại trên cái giường này, chúng ta về sau cũng không ngủ cái giường này, quá cứng, không có chút nào dễ chịu. Vân Trung Hạc nói, chúng ta là đang tìm nộ đế lăng mộ cửa vào, không phải đến ngủ, xin ngươi nghiêm túc một chút. Sau đó, đem Tỉnh Ách lao thành chủ cẩn thận từng ly từng tí dọn đi rồi, đồng thời đem trên giường đệm chăn toàn bộ lấy đi, chỉ còn lại một tấm to lớn chân giường. Sau đó Vân Trung Hạc phát hiện, cái giường này lại là mọc rễ. Hoàn toàn cùng dưới đất là một thể. Mặc dù tạo hình thành giường lớn hình dạng, nhưng cuối cùng chính là một khối siêu cấp đại cự thạch. Cơ quan ở đâu? Cửa vào ở đâu? Vân Trung Hạc tinh tế tìm kiếm, muốn tìm được phía trên đường vân. Nhất định sẽ có cơ quan, chuyển động một chút, mật môn liền sẽ rầm rầm mở ra. Nhưng là nghiên cứu dòng dã nửa canh giờ, đều không thu được gì. Tỉnh Trung Nguyệt không nói hai lời đi ra ngoài, nàng trở lại đến lúc đó, trong tay liền có thêm một cái chùy sắt lớn, vượt qua 200 cân chùy sắt lớn. Đống nhiên giơ lên chùy sắt lớn, liền muốn hướng phía chiếc giường đá này đập xuống. Chậm, chậm, chậm. Vân Trung Hạc nói, mặt trăng, không cần bạo lực như vậy, cần nhờ trí tuệ, cần nhờ trí tuệ. Lại cho ta nửa canh giờ, ta nhất định đưa nó phá giải đi ra, nhất định tìm tới cửa vào. Ngươi phải tin tưởng trí tuệ của ta, ta là một người trí gần như yêu, chỉ là một cái giường đá cơ quan, hoàn toàn không nói chơi, sao có thể dựa vào man lực đi đập ra đâu. Sau nửa canh giờ, Vân Trung Hạc nói, mặt trăng, đập cho ta. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc một hồi lâu, sau đó giơ lên chùy sắt lớn, đột nhiên đập xuống. Phanh, 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 phanh. Vẹn vẹn bốn phía. Giường đá to lớn này liền bị nện rách ra. Lại đập mạnh bốn phía. Một cái hố lỗ xuất hiện tại hai người trước mặt, quả nhiên là một cái cửa vào. TV phim hại chết người A, căn bản liền không có cơ quan nào đó. Vân Trung Hạc minh bạch, Tỉnh Thị tổ tiên là từng tiến vào lăng mộ. Đồng thời dựa vào trong lăng mộ bảo bối quật khởi làm giàu, thành lập Tỉnh Thị đời thứ nhất cơ nghiệp. Vì bảo hộ, đồng thời đời đời kiếp kiếp chiếm hữu nộ đế lăng mộ này, hắn trực tiếp đem nhà kiến tạo tại lăng mộ cửa vào phía trên. Mà lại để cho an toàn, hắn trực tiếp dùng một tảng đá lớn phong bế cửa vào. Vì che giấu hai mắt người, hắn trực tiếp đem tấm cự thạch này điều thành một cái giường, sau đó lịch đại Tỉnh Thị gia chủ đều ngủ tại trên cái giường này. Cái này thật đúng là mẹ hắn buồn cười a. Tỉnh Thị gia chủ đời đời kiếp kiếp đều cầm tấm tàng bảo đồ này, đem toàn bộ vô chủ chi địa đều đào lần, không biết đào bao nhiêu cổ mộ, chính là tìm không thấy cái gọi là nộ đế lăng mộ. Nhưng mà lại không biết, chân chính nộ đế lăng mộ liền tại bọn hắn dưới thân nằm. Tỉnh thị tổ tiên, thật sự là cho mình hậu bối mở một cái cự đại trò đùa. Ta đi vào trước tìm kiếm. Thỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc hữu tâm cùng theo một lúc đi, nhưng là lấy thể chất của hắn hay là trước quên đi thôi, miễn cho liên lụy Tỉnh Trung Nguyệt. Nếu quả như thật như là tàng bảo đồ chỗ miêu tả, toàn bộ phủ thành chủ phía dưới đều là nộ đế lăng mộ, vậy phong bế mấy trăm năm, khẳng định không có không khí. Cẩn thận. Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Trung Nguyệt siêu một chút, liền nhẹ nhàng đi vào. Sau đó, Vân Trung Hạc ngay tại bên ngoài một người chờ đợi. Chờ không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ. Tỉnh Trung Nguyệt lại vèo một cái đi ra. Nàng bắt đầu miệng lớn thở. Nữ nhân này ý chí chính là lớn, lại có thể ngừng thở 10 phút đồng hồ. Mặt trăng, như thế nào? Vân Trung Hạc hỏi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, qua tối, cái gì đều nhìn không thấy. Vân Trung Hạc nói, sau đó thì sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, chính là qua tối, cái gì đều nhìn không thấy. Ách, tốt ta. Đó còn là ta muốn biện pháp chính mình đi dò xét một lần đi. Sau đó, chính là thám hiểm thời khắc. Đầu tiên cần mặt nạ phong độc, đây cũng là tốt làm, dùng than hoạt tính là có thể. Nhưng một loại khác liền không dễ dàng, khí oxy bình. Bởi vì loại lăng mộ dưới mặt đất này khẳng định là cũng không đủ khí oxy, xuống dưới vượt qua một đoạn thời gian là sẽ ngạt thở mà chết. Đương nhiên không phải Vân Trung Hạc làm không được, bởi vì hắn trong phòng thí nghiệm đã trữ hàng đại lượng vật tư, trong đó có một loại đồ vật là không thể nào không làm, đó chính là thuốc nổ. Còn không có vào thành chủ phủ trước đó, Vân Trung Hạc cũng đã bắt đầu chế tác hắc hỏa dược. Đương nhiên, bởi vì không có tiêu khoáng, cần phải đi trong nhà xí phá tiêu, cho nên sản lượng vẫn luôn rất thấp, vẫn như cũ chỉ là tồn tại trong phòng thí nghiệm. Thời gian nửa năm, mặc dù cũng góp nhặt một chút hắc hỏa dược, nhưng là muốn dựa vào cái đồ chơi này run rẩy là không thể nào. Cái đồ chơi này lực sát thương, xa xa không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Mà lại liền điểm ấy số lượng, cũng chính là thả một cái đại thí mà thôi. Ngay cả 1.000 người đều nổ không chết. Nhưng có kali nỉ chặt phân giải chế tạo khí oxy cũng không khó. Nhưng là kali nỉ chặt cần làm nóng gần 400 độ C mới có thể phóng xuất ra khí oxy. Vật chứa này mặc dù khó tìm, nhưng còn có thể tìm tới, liền dùng bình sứ tốt. Nhưng thả ra khí oxy cần đi qua tịnh hóa cùng làm lạnh, mới có thể cung cấp hô hấp. Mà lại gặp quỷ chính là làm nóng đến 400 độ là cần hỏa diễm đó à, mà hỏa diễm cũng cần khí oxy. Một trận thao tác mãnh liệt như hổ. Sau đó lại quang vinh từ bỏ. Sau đó Vân Trung Hạc ngoan ngoãn dùng cá lớn khí nang, hướng bên trong rót vào đại lượng không khí, dạng này nhiều nhất có thể trên lưng 200 lít không khí, nhất tiết kiệm nhất bớt đi sử dụng, hẳn là có thể đủ duy trì hơn một giờ. Đáng tiếc thế giới này không có đèn tin, thâm nhập dưới đất khẳng định là một vùng tăm tối, cái gì đều nhìn không thấy. Mà nếu như đốt đèn lồng mà nói, vậy liền cần tiêu hao không khí. Chuẩn bị xong hết thảy, Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt có hai cái to lớn khí nang đoàn. Mang theo mặt nạ phòng độc. Đi thôi. Sau đó hai người đi vào giường ngọc ném ra tới lỗ thủng. Trong lỗ thủng là thêm đá, Tỉnh Trung Nguyệt một thanh ôm Vân Trung Hạc thân thể, thiểm điện chạy vội. Dựa vào Vân Trung Hạc tốc độ chậm rãi này, không biết đi đến ngày tháng năm nào a. Thông đạo bí mật này cũng không tránh khỏi quá sâu đi. Tỉnh Trung Nguyệt khinh công như vậy ngư bức, dòng dã chạy thêm vài phút đồng hồ, vượt qua mấy ngàn mét. Sau đó Tỉnh Trung Nguyệt ngừng lại. Đến. Tỉnh Trung Nguyệt bóp Vân Trung Hạc bả vai một chút. Xác thực đến, bởi vì phía trước đã không có đường, chỉ có một mảnh trống trải cùng hư vô. Đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là một loại cảm giác, nơi này đưa tay không thấy được năm ngón, cái gì đều nhìn không thấy. Vân Trung Hạc có thể cảm giác được, phía trước có một cái không gì sánh được không gì sánh được không gian thật lớn, chính là cái gì đều nhìn không thấy. Mà lại hắn hẳn là đứng tại không gian này chỗ cao. Tỉnh Trung Nguyệt lôi kéo Vân Trung Hạc đi vào trên vách tường tìm tòi. Lại có 9 cái bánh răng, mà lại tựa như là có thể chuyển động bánh răng. Đây là cơ quan, tuyệt đối là cơ quan. Sau đó, liền muốn nhóm lửa đèn lồng, muốn tiêu hao quý giá không khí. Mở ra một cái khí nang, hướng trong đèn lồng chậm rãi rót vào không khí, sau đó nhóm lửa đèn lồng. Bởi vì nơi này thật sự là quá tối đen, cho nên dù là có một chút điểm quang mang, đều lộ ra đặc biệt sáng. Vân Trung Hạc tinh tường nhìn thấy, trên vách tường này xác thực có 9 cái bánh răng. Mỗi một cái bánh răng có 9 cái răng, phân biệt khắc chữ, chính là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nóa. Cái này chẳng những là cơ quan, hơn nữa còn là mật mã cơ quan. Rất hiển nhiên tiếp xuống cần chuyển động 9 cái bánh răng cơ quan này, dạng này liền có thể kích hoạt vật gì đó. Nhưng đây là một cái 9 chữ số mật mã. Không thể từng bước đi thử, đây chính là dòng dã có hơn 1 tỷ loại khả năng, thử xong một lần cần một phân loại. Toàn bộ thử xong cũng cần dòng dã 2.000 năm. nhưng là Vân Trung Hạc không cần từng bước đi thử, bởi vì hắn đã biết mật mã. Tấm tàng bảo đồ kia là một cái bất quy tắc hình chín cạnh, đem mỗi một góc cùng trung tâm thẳng tắp tương liên, liền được 9 cái hình tam giác. Ở giữa 9 góc cộng lại là 360 độ, mỗi một góc đều có cụ thể số độ. Thì như, góc thứ nhất là 35 độ. Cho nên, bánh răng thứ nhất thuận kim đồng hồ chuyển động 35 độ là có thể. Vân Trung Hạc không khỏi cảm thán, tỉnh thị gia tộc đời thứ nhất tổ tiên, lại là một cái toán học thiên tài a. Bất quá nghĩ đến cũng bình thường, bởi vì người này rất có thể chính là vì nộ đế thiết kế lăng mộ, đương nhiên là toán học thiên tài, cũng là thiết kế thiên tài. Vân Trung Hạc muốn lên tiến đến vặn vẹo bánh răng thứ nhất. Kết quả, phát hiện sử dụng hết bú sữa mẹ khí lực đều chuyển bất động. Ta tới, nói cho ta biết chuyển động bao nhiêu. Thỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc xuất ra huỳnh quang thạch, cho mỗi một cái bánh răng đều vẽ lên chính xác tuyến, đồng thời tại trên vách đá cũng vẽ lên một đầu tuyến, mỗi một cái bánh răng hẳn là chuyển động bao nhiêu góc độ, hai đầu tuyến liền có thể tiếp hợp cùng một chỗ, hình thành một đường thẳng. Theo thứ tự chuyển động mỗi một cái bánh răng, khiến cho hai đầu tuyến tiếp hợp. Vân Trung Hạc nói. Minh bạch. Thỉnh Trung Nguyệt trực tiếp vào tay. Giang giác giang giác. Vân Trung Hạc vừa rồi dùng hết tất cả khí lực đều chuyển bất động, mà Thỉnh Trung Nguyệt lại dễ như trở bàn tay. Cái này chế tạo công nghệ như bức như vậy sao? Chỉ ít hơn ngàn năm A, bánh răng này lại còn có thể chuyển động, còn không sinh nghỉ. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Rất nhanh, 9 cái bánh răng toàn bộ chuyển động hoàn tất. A. Vì sao không có phản ứng? Hẳn là sẽ có phản ứng A. 9 cái bánh răng chuyển động góc độ hẳn là hoàn toàn chính xác A, dựa theo trên TV diễn, hẳn là ầm ầm lập tức có to lớn phản ứng. Đương nhiên đây không phải TV. Rất nhanh Vân Trung Hạc cảm nhận được phản ứng. Trong vách tường truyền đến oanh minh tiếng va đập, còn có to lớn tiếng nước chảy. Rất hiển nhiên vặn vẹo 9 cái bánh răng, mở ra cái nào đó đồ vật, khiến cho bên trong rộng lượng chất lỏng chút xuống, dùng to lớn trọng lực cùng dòng nước lực khu động một thứ gì đó. Trọn vẹn sau một lúc lâu, rốt cục truyền đến thanh âm ầm ầm. Rầm rầm rầm. Tạch 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 két. Trong toàn bộ không gian truyền đến từng đợt dị hưởng. Sau đó, đạo thứ nhất chùm sáng sáng lên. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Vân Trung Hạc hoàn toàn sợ ngây người. Bởi vì tia sáng này cũng không phải lửa đèn, mà là bên ngoài ánh mặt trời trực tiếp chiếu vào, nói cho đúng là phản xạ tiến đến. Mấy chục, mấy trăm, hơn ngàn đạo ánh mặt trời bị vô số mặt kính phản xạ vào. Nguyên bản một vùng tăm tối thế giới dưới đất, trong nháy mắt bừng sáng. Vân Trung Hạc, Thỉnh Trung Nguyệt triệt để nhìn ngây người. Đây chính là nộ đế lăng mộ. Vân Trung Hạc trước đó cảm giác là đúng, hắn lúc này đứng tại thế giới dưới đất chỗ cao, cho nên có thể đủ quan sát toàn bộ lăng mộ. Đây quả thực là một cái hoa lệ thế giới dưới đất. Quá điên cuồng. Đây chính là một dãy cung điện dưới đất to lớn. Nộ đế vậy mà đem hắn Đại Hàm cung hoàn toàn dập khuôn đến dưới đất. Đây là sắp điên A. To lớn quảng trường, dày đặc hùng vĩ cung điện, còn có cao lớn tường thành. Mà lại trong cung điện, thật sự có vô số thần tử, vô số thái giám. Phía ngoài cung điện, thật sự có thiên quân văn mã, chỉ bất quá toàn bộ đều là tượng gốm, nhìn qua cùng tượng binh mã một dạng, chẳng lẽ đế hoàng tư duy đều là tương thông sao? Dãy cung điện quảng trường phía trước, lại là một thế giới khác. Đó là một cái không gì sánh được hồ nước khổng lồ, thật vô cùng to lớn. Mà lại bây giờ lại sóng nước dập dờn. Cái này cũng không khỏi quá điên cuồng a. Toàn bộ lăng mộ dưới mặt đất, thật tung hoành mấy chục dặm, mà diện tích lớn nhất chính là trước cung điện một mảnh hồ lớn kia. Mà lại phiến hồ kia phản quang nhất là quỷ dị, rất không bình thường. Vân Trung Hạc thấy rõ ràng, hồ nước kia không phải nước, mà là thủy ngân. Cứ việc chỉ là thật mỏng một tầng, nhưng cũng không tránh khỏi quá điên, nộ đế chỗ nào lấy được nhiều như vậy thủy ngân a. Như thế con số trên trời thủy ngân đối với Vân Trung Hạc tới nói, đều là vô thượng bảo vật a, to lớn như vậy lăng mộ, không phải chỉ những vật này a, khẳng định còn có những bảo tàng khác. Cái này Vân Trung Hạc có thấy sử đến nay lớn nhất lăng mộ dưới mặt đất, khẳng định giấu giếm kinh người bảo tàng đi. Bất quá, bây giờ không phải là thăm dò bảo tàng thời khắc, mà là nghĩ đến như thế nào dựa vào nộ đế lăng mộ này đánh thắng tiếp xuống chiến tranh, như thế nào tiêu diệt Đạm Đài Diệt Minh 10 vạn đại quân. Lớn như vậy một thế giới dưới đất, dựa vào cái gì chèo chống? Vô số cột đá khổng lồ. Nếu không phía trên thổ địa đã sớm đổ sụp xuống. Vân Trung Hạc đếm một chút, toàn bộ lăng mộ dưới mặt đất trọn vẹn dùng mấy ngàn cây cột đá khổng lồ chèo chống. Dãy cung điện bên này, cột đá nhiều hơn nữa. Mà hồ nước khổng lồ kia, cột đá lại thiếu. Vân Trung Hạc tại trong đầu cực nhanh tính toán. Lăng mộ dưới mặt đất này phía trước hồ nước đối ứng mặt đất, chính là Liệt Phong Thành Nam bên ngoài phiến đất trống to lớn kia. Nói cách khác, Đạm Đài gia tộc 10 vạn đại quân đến tiến đánh Liệt Phong Thành, nhất định sẽ ở nơi mặt đất kia tập kết. Không có lựa chọn khác, bởi vì chỉ có nơi đó có to lớn đất trống, có thể đem 100.000 quân đội triển khai. Cho đến lúc đó, treo chống thủy ngân hồ cột đá bỗng nhiên nứt gãy, sẽ phát sinh cái gì? Khu vực này, vài cây số vương mặt đất đều sẽ đổ sụp. Phía trên 10 vạn đại quân, lập tức liền sẽ triệt để bị mai táng. Trong nháy mắt lửa giết 10 vạn đại quân. Ý nghĩ này, nhớ tới đều dùng mình a. Nói cách khác, trận chiến này ngay cả đánh đều không cần đánh. Trong vài phút, liền có thể đem địch nhân đại quân giết đến sạch sẽ, triệt để mai táng. Quá ngưu bức, quá kinh khủng. Vậy chân chính là trong nháy mắt, tan thành mây khói a. Đây chính là Đạm Đài gia tộc trăm năm tích lũy, đây chính là hắn tất cả tiền vốn. Nguyên bản không có khả năng chiến thắng Liệt Phong Thành chi chiến, có thể thắng được không cần tốn nhiều sức. Như vậy, phải làm thế nào làm gãy hàng trăm cây cột đá khổng lồ này đâu? Vô cùng đơn giản. Trước dùng bạo lực chém đứt hơn phân nửa, chỉ còn lại có một chút trèo trống. Sau đó dùng hắc hỏa dược nổ đoạn. Khi Đạm Đài Diệt Minh đại quân binh lâm thành hạ, tập kết bảy trận thời điểm, nhóm lửa kiếp nổ. Dẫn bạo thuốc nổ, đem lăng mộ dưới mặt đất trên hồ nước thủy ngân trèo trống cự thạch trụ toàn bộ nổ đoạn. Trong nháy mắt, vài cây số vương mặt đất đổ sụp. 10 vạn đại quân chôn vùi. Trong chốc lát, khẳng định là kinh thiên động địa đi. Khẳng định sảng đến để cho người ta run rẩy. Hoàn mỹ. Rung động. Đạm Đài Diệt Minh, ngươi xong. Ngươi 10 vạn đại quân nhất định xong. Phong Hành Diệt đại nhân, chúng ta muốn thắng. Tứ hoàng tử điện hạ, chúng ta muốn thắng. Chú thích, mấy ngày nay đều thiếu ngủ, đau đầu đến hung ác, ta đi nằm một hồi, sau đó viết xuống một chương. Còn có nguyệt phiếu huynh đệ, ban thưởng ta mấy tấm đi, cho chư vị ân công túi đầu cảm tạ. Chương 121, Thiên Diêu địa động. Huy Hoàng đỉnh phong. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn qua trong lăng mộ thiên quân văn mã, đống nhiên nói, ngươi nói trong này mỗi một con ngựa, mỗi người, có phải hay không đều là thật? Sống. Vân Trung Hạc không khỏi giật mình kêu lên. Mặt trăng bảo bối của ta a, ngươi tư tưởng này không được a, quá tàn nhẫn. Tần Thủy Hoàng như vậy ngư bức, cũng chỉ có không đến vạn đếm được tượng binh mã a mà trước mắt trong lăng mộ to lớn này, chỉ sợ có mấy vạn đi. Mà lại lăng mộ này quy mô, cũng hẳn là vượt qua Tần Thủy Hoàng lăng. Vân Trung Hạc trong lòng là cực độ không cam lòng. Nộ đế ngươi lúc đó Đại Hàm đế quốc mặc dù ngư bức, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là phương Nam cường quốc mà thôi. Mặc dù ngươi cương vực cùng quốc lực có thể là vượt qua Trung Quốc vị diện cổ đại Tần Triều, nhưng là luận đối với toàn bộ thế giới cống hiến cùng ảnh hưởng, ngươi so Tần Thủy Hoàng kém xa. Ngươi nộ đế dựa vào cái gì kiến tạo lớn như vậy lăng mộ? Dựa vào cái gì làm nhiều như vậy tượng binh mã? Ngươi đây là bắt chước bừa. Ngươi nói có đúng hay không a? Thỉnh Trung Nguyệt hỏi. Vân Trung Hạc nói, mặt trăng, khẳng định không phải ai trên thế giới này không có như vậy hoàng đế điên cuồng như vậy, thật dùng gần 10 vạn đại quân vì chính mình chôn cùng. Đây đều là giả, đều là tượng binh mã, dùng bùn đất nung đi ra. Thỉnh Trung Nguyệt nói, ta cảm thấy giống như là chân nhân. Nhưng mà, nàng không nói hai lời trực tiếp lướt xuống dưới, tiến vào trong lăng mộ. Mặt trăng, cẩn thận, đây là có khí độc. Phía trước hồ thủy ngân kia mặc dù ở vào ổn định trạng thái, nhưng khẳng định là có bay hơi, thủy ngân hơi nước thế nhưng là kịch độc. Nhưng là Thỉnh Trung Nguyệt quá mạnh, Vân Trung Hạc thanh âm còn không có hô lên, nàng liền đã nhảy xuống. Chỉ một lát sau. Nàng liên trở lại, hơn nữa còn có một cái cự đại tượng binh mã trở về. Đáng sợ nhất là, nàng nhảy đi xuống rất nhanh, có tượng binh mã trở về thời điểm, vẫn là như vậy nhanh. Đây chính là mấy chục mét vách núi à, ngươi có lấy mấy trăm cân đồ vật, còn leo như thế nhanh chóng. Võ công cao không tầm thường a. Đi Bạch Vân Thành du học qua không tầm thường a. Bất quá bây giờ chứa đựng không khí sắp hao hết, tranh thủ thời gian trở về mặt đất lên đi. Trở về mặt đất. Tượng binh mã to lớn này nằm tại Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt trước mặt. Trung thực rằng a, không có Tần Thủy Hoàng tượng binh mã như vậy đẹp đẽ, tạo hình đến cũng không sinh động như thật, mà lại sắc thái cũng thoái hóa, đen tròn, cũng không phải là phi thường uy vũ. Vân Trung Hạc phát hiện, vị này Đại Hàm đế quốc nộ đế rất là sốc nổi a. Tần Thủy Hoàng tượng binh mã mới 1m77 cao, ngươi tượng binh mã này vậy mà cao hơn 2m. Thổi như bước đầu. Coi ta không có nhìn qua Đại Hàm đế quốc lịch sử ghi chép đâu. Mặc dù chỉ cách xa thời gian ngàn năm, nhưng là Đại Hàm đế quốc lưu lại ghi chép cũng không nhiều, giống như là một cái lịch sử chân không đồng dạng. Mà đế quốc vương triều khác, lịch sử ghi chép phi thường tường tận. Cuối cùng, thế giới này kỳ thật cũng không phải là thừa nhận Đại Hàm đế quốc chính thống, cảm thấy hắn chỉ là một cái phi thường đột ngột đế quốc mà thôi. Hôm nay thiên hạ chư quốc, mặc kệ là hoàng đế hay là vương, tổ tiên đều là có vương tộc huyết thống. Mọi người lẫn nhau đều là thừa nhận. Nam Chu cùng Đại Doanh mặc dù đã sinh đã tử, hận không thể lập tức diệt đối phương. Nhưng là hai nước đều thừa nhận đối phương hoàng đế chính thống, thậm chí lẫn nhau thừa nhận đối phương khoa cử công danh. Nói cách khác, ngươi ở trong Nam Chu đế quốc cử đi, vạn nhất ngươi đi ăn máng khác tới đại doanh đế quốc, vậy ngươi cũng có thể hưởng thụ cử nhân đãi ngộ. Mà đại hàm đế quốc liền không có đãi ngộ như vậy, liên quan tới đại hàm đế quốc, thậm chí liên quan tới nộ đế ghi chép, cộng lại đều không có mấy quyển, Vân Trung Hạc cũng đều đọc xong. Nhưng là đọc qua đằng sau, Vân Trung Hạc phát hiện, cái này đại hàm đế quốc với cái thế giới này hay là có lớn lao công hiến. Đầu tiên toàn bộ thế giới phương Nam, nguyên bản xác thực một mảnh hoang di, đại hàm đế quốc thống trị mảnh đất này đằng sau, tiến hành đại lượng khai phát xây thành, dạng này toàn bộ phương Nam mới dần dần phồn hoa. Cứ một cái ví dụ, tại Tần Hán thời điểm chúng ta Quảng Đông, Phúc Kiến này địa phương, cũng đều là phi thường vùng đất xa xôi, cằn cỗi cực kỳ, được xưng là đất lưu đày. Nhưng đã đến đường Tống, toàn bộ phương Nam liền được to lớn phát triển. Nhất là đến Tống Triều, toàn bộ phương Nam đã trở thành vương triều kinh tế giải đất trung tâm. Cho nên theo một ý nghĩa nào đó, Nam Chu đế quốc cường thịnh cùng Đại Hàm đế quốc đánh xuống cơ sở, cũng là không thể tách rời. Mặt Trăng, ngươi muốn làm gì? Vân Trung Hạc hỏi. Bởi vì hắn nhìn thấy Tỉnh Trung Nguyệt cầm một thanh lưới búa. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đem nó bổ ra, nhìn bên trong có hay không chân nhân. Vân Trung Hạc lập tức im lặng, ngươi thật đúng là chấp niệm A, vừa xem xét này liền không khả năng có chân nhân A, tượng binh mã này hơn 2 mét, thật coi Đại Hàm đế quốc có nhiều như vậy diêu minh A. Ẩm. Tỉnh Trung Nguyệt một cái lưỡi búa bổ xuống. Tượng binh mã này sắc ngoài trực tiếp vỡ ra. Sau đó, Vân Trung Hạc lập tức dùng mình, thật bị dọa. Bởi vì, một trương chân nhân khuôn mặt đống nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn. Trời! Trong tượng binh mã này, lại là chân nhân. Cái này nộ đế là điên rồi đi, hắn tuyệt đối là điên rồi. Người này muốn thành tiên, muốn tại sau khi chết tiếp tục thống trị thế giới, cho nên hắn vậy mà dùng nhiều như vậy chân nhân binh sĩ chết theo. Tỉnh Trung Nguyệt nhanh chóng đao bổ dịu chặt, rất mau đem toàn bộ tượng binh mã sắc ngoài tách ra. Sau đó một cái hoàn chỉnh cổ đại võ sĩ xuất hiện tại Vân Trung Hạc trước mặt. Là một cái chân nhân võ sĩ, mà lại võ trang đầy đủ, mặc chân khải giáp, tay cầm chiến đao thật. Mà lại gương mặt vẫn như cũ ở vào ngàn năm trước đó biểu lộ, mê say mà điên cuồng. Nhưng là, vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau, làn da của người này bắt đầu biến thành đen, bắt đầu nhanh chóng hư thối. Quá trình này thật nhanh, vẹn vẹn vài phút, cả người liền từ sinh động như thật, biến thành một bộ sắt thối. Vân Trung Hạc biết nguyên nhân, bọn này bị chết theo võ sĩ đều là trước phục dụng một loại nào đó dược vật, ở vào trong mê say, trực tiếp bị bùn đất phong bế, tạo hình trở thành tượng binh mã, đồng thời tiến hành nướng mất nước. Cứ như vậy, coi như thời gian ngàn năm, thi thể cũng bất hủ. Mà bị lột ra xác ngoài tượng binh mã về sau, tiếp xúc đến không khí cùng hơi nước, hắn ngay lập tức mục nát. Vân Trung Hạc thật sự là sợ ngây người. Cái này nộ đế chỉ sợ là tên điên. Từ đầu đến đuôi tên điên. Hắn trong lăng mộ có bao nhiêu tượng binh mã? Mấy vạn, thậm chí nhiều hơn một chút. Toàn bộ đều là chân nhân võ sĩ chết theo. Nói cách khác, hắn dùng 10 vạn đại quân chết theo. Khó trách nộ đế đằng sau, đại hàm đế quốc kịch liệt suy bại, không lâu liền sụp đổ. Điên cuồng như vậy hoàng đế, đế quốc không vong mới là lạ chứ, đây cũng không phải là đồng dạng bạo quân. Bất quá Tỉnh Trung Nguyệt vậy mà thoáng cái liền nhìn ra, trong tượng binh mã này là chân nhân. Mặt Trăng của ta, ngươi cũng không phải người bình thường à, có thể thấy được ngươi ở sâu trong nội tâm cũng là tàn nhẫn à. Bất quá, Vân Trung Hạc rất nhanh liền bình thường trở lại, bởi vì Tỉnh Trung Nguyệt xác thực nội tâm tàn nhẫn. Lần trước nữa, Liệt Phong Cốc cùng Thu Thủy Thành một trận chiến, nàng giết bao nhiêu người. Lần này tiến đánh Lạc Diệp Lĩnh, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn đem Mạc Thị gia tộc hội binh toàn bộ giết sạch. Mà lại nàng giết mấy ngàn người đằng sau là hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng, đừng bảo là làm ác ngộng loại hình. Nàng lại sẽ khôi phục lại loại trạng thái điểm tĩnh cô tịch kia. Nàng đối với chiến tranh bảo trì cuồng nhiệt trạng thái, yêu thích giết chóc, mà lại nội tâm cũng không có quá nhiều chính nghĩa quan niệm. Nhưng là nàng lại không chút nào ẩn tàng điểm này. Ngạo Thiên, ngươi có phải hay không thích ta như vậy? Tỉnh Trung Nguyệt phi thường mẫn cảm, ngẩng đầu hỏi, ta bổ ra tượng binh mã này thời điểm, có phải hay không nên hưng phấn như vậy kích động? Này sẽ lộ ra ta nội tâm biến thái. Vân Trung Hạc lắc đầu nói, ta là cha nam, lừa tiền lừa sắc. So ngươi lại có thể quá tốt rồi bao nhiêu? Ta là cha nam, ngươi là độc nữ, hai người chúng ta trời đất tạo nên cậu nam nữ. Tỉnh Trung Nguyệt buông xuống lưỡi búa, tiến lên ôm cổ Vân Trung Hạc. Kỳ thật ta cho tới nay, thật không có nghĩ qua phải lập gia đình, bởi vì một khi lấy chồng đằng sau, ta biết ta hết thảy đều sẽ bại lộ không thể nghi ngờ, ta nội tâm hắc ám, ta tàn nhẫn, ta cực đoan, còn có sự điên cuồng của ta. Tỉnh Trung Nguyệt nói, là ngươi buộc ta gả cho ngươi. Cho nên những này mặt trái đổ vật ngươi đều phải gánh chịu, ngươi cũng không cho ghét bỏ. Vân Trung Hạc nhịn không được lại đang nàng cánh hoa đồng dạng trên môi hôn một cái. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao tỉnh Trung Nguyệt như thế diễm tuyệt nhân gian, bởi vì nàng ngon độc, hoa càng độc càng đẹp, cây nấm càng độc càng đẹp. Càng độc nữ nhân, cũng là càng đẹp. Ta là một cái ngoan độc nữ nhân, nhưng ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, mặc kệ đến chân trời góc biển, ta đều sẽ bảo vệ ngươi. Thỉnh Trung Nguyệt nhìn qua Vân Trung Hạc, cơ hồ dùng thể khẩu khí nói. Sau đó, Vân Trung Hạc bắt đầu nghiên cứu võ sĩ chết theo này. Tức đoạt rơi tượng binh mã sát ngoài đằng sau, hắn vậy mà cũng có chừng 2 mét, đối với người bình thường tới nói, quả thực là một cái cự nhân. Thật rất không bình thường à, thế giới này nam tử bình quân thân cao chỉ có 1 mét 6 vài mà thôi. 2 mét thân cao người không phải là không có, nhưng cũng cực kỳ hiếm có. Cao lớn như vậy tượng binh mã, trong nộ đế lăng mộ có bao nhiêu? Vân Trung Hạc hỏi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đây đều là nộ đế thân vệ, không sai biệt lắm có hơn vạn. Hơn vạn. Vân Trung Hạc không khỏi hít sâu một hơi, cái này càng không bình thường a. Nộ đế coi như thu thập đủ quốc, cũng rất khó thu thập được hơn vạn cái cao 2 mét cự hắn đi. Sau đó, Vân Trung Hạc bắt đầu nghiên cứu võ sĩ chết theo này áo giáp cùng võ sĩ. Mặc dù chưa nói tới chân bóng như mới, nhưng thật không có hư thối. Cứ việc sâu chuỗi giáp phiến dây thường đã mục nát đứt gãy, nhưng là những giáp phiến này vẫn như cũ là hoàn hảo, thậm chí không có cái gì vết gì. Nói cách khác, chỉ cần đem những giáp phiến này một lần nữa dùng dây ra sâu chuỗi, liền có thể trở thành một bức mới áo giáp. Còn có chiến đao. Thỉnh Trung Nguyệt lấy ra trong nhà chiến đao, lẫn nhau đối với chặt. Ẩm. Tỉnh thị gia tộc giá cao mua được chiến đao vậy mà trực tiếp bị chặt gãy mất. Vân Trung Hạc thật sợ ngây người, cái này quá không thể tưởng tượng nổi a. Cất giữ ngàn năm chiến đao, mặc dù là bị nê dòng phong bế ngăn cách không khí, nhưng vẫn như cũ sắc bén như vậy, hoàn toàn không bình thường a. Nộ đế đây chính là ngàn năm trước đó, hắn rèn đúc công nghệ liền vượt qua hiện tại. Vân Trung Hạc nhìn kỹ những chiến đao này, trên lưới đao lại là màu lam, rất hiển nhiên trải qua nhất khắc nghiệt tôi vào nước lạnh. Chiến đao này, lại là bách luyện cương. Thế giới này ngàn năm trước đó, liền có thép rồi. Vân Trung Hạc còn định dùng luyện thép chi pháp làm chiến lược tài nguyên, hung hăng phát đạt một bút đâu. Nhưng trong nộ đế lăng mộ, vậy mà liền có bách luyện cương chiến đao rồi. Quá điên cuồng. Nhưng bây giờ Vân Trung Hạc nhìn qua Nam Chu đế quốc chiến đao, cũng nhìn qua vô chủ chi địa tinh nhuệ nhất chiến đao, toàn bộ đều là đao sắt, không có thép à. Chẳng lẽ nói, nộ đế rèn đúc cùng tinh luyện kim loại kỹ thuật, ngược lại thất truyền. Nói đến thật sự là buồn cười, lúc ấy Vân Trung Hạc vì lừa gạt Đạm Đài Diệt Minh, đoán tạo mấy cái cương đao. Hơn nữa còn dùng sức chín châu hai hổ, đoán tạo một chi hợp kim truy thủ, sau đó trải qua làm cũ, lừa gạt hắn nói đây là trong nộ đế lăng mộ móc ra. Đương nhiên, Đạm Đài Diệt Minh không có bị lừa. Không nghĩ tới, trong nộ đế lăng mộ này thật sự có bảo đao a. Trọn vẹn một hồi lâu, Vân Trung Hạc nói, mặt trăng, chúng ta phát đạt, chúng ta phát đại tài. Thỉnh Trung Nguyệt nhẹ gật đầu. Sắp thực phát đạt, bởi vì trong nộ đế lăng mộ, có gần 100.000 tượng binh mã. Mặc dù trước mắt cái này cao hơn 2 mét nộ đế cận vệ vẹn vẹn chỉ có 10.000, còn lại đều là phổ thông tướng sĩ, nhưng là chắc hẳn áo giáp cùng binh khí cũng không kém bao nhiêu. Gần 100.000 áo giáp cùng chiến đao. Đây thật là một món khổng lồ tài phú a. Về phần trong lăng mộ này có hay không vàng bạc tài bảo, vậy liền hoàn toàn không trọng yếu, không chỉ có Tỉnh Trung Nguyệt chướng mắt những vật này, Vân Trung Hạc cũng chướng mắt. Bất quá có chút kỳ quái a, nếu trong nộ đế lăng mộ này có nhiều như vậy bảo bối, Tỉnh thị gia tộc tổ tiên vì sao không có toàn bộ khai quật ra, toàn bộ dùng để khuyết trương cơ nghiệp đâu. Trong này bảo tàng, dùng để xây một cái tiểu cường quốc cũng đủ a. Bất quá, Vân Trung Hạc rất nhanh cũng nghĩ minh bạch bên trong nguyên nhân. Coi như 100.000 áo giáp cùng binh khí này đặt ở trước mặt hắn, hắn có thể biến ra 10 vạn đại quân sao? Biến không ra được. 10 vạn đại quân, chí ít cần 300-400 vạn con dân, cần 200.000 cây số vương thổ địa, cần vô số lương thực. Vô số thuế má mới có thể nuôi nổi. Không phải nói có áo giáp cùng binh khí, liền có quân đội. Nhưng bất kể như thế nào, Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt đều phát đạt. Bà bối, ngươi phát tài. Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vốn nắn một chút, là chúng ta phát tài. Vân Trung Hạc nói, mặt trăng, ta mang theo ngươi đi xem một vật. Sau đó, Vân Trung Hạc trở lại trong phòng thí nghiệm tiểu viện của mình, cầm lên một bao hắc hỏa dược, hai người tay trong tay, đi vào ngoài thành cái nào đó rừng núi hoang vắng. Mặt trăng, ngươi không phải thích nhất lửa sao? Đây là lửa một loại cao cấp hình thái, ngươi nhất định sẽ ưa thích. Vân Trung Hạc đi vào trong một thạch ốc vứt bỏ, cây đuốc gói thuốc đặt ở bên trong, sau đó dẫn ra thật dài kiếp nổ. Mặt trăng, ngươi đến điểm. Vân Trung Hạc đem bó đuốc đưa cho Tỉnh Trung Nguyệt. Tỉnh Trung Nguyệt đôi mắt đẹp tràn ngập hưng phấn, phảng phất là thu đến quà sinh nhật tiểu nữ hài đồng dạng. Nàng ngưng thở, dùng bó đuốc đốt lên kiếp nổ. Sau đó, Vân Trung Hạc lôi kéo Tỉnh Trung Nguyệt chạy đi rất xa, trốn ở một tảng đá lớn phía sau. Sau một lát, oeng, một tiếng vang thật lớn, đinh hai nhức óc, giống như tiếng sét đánh. Sau đó, Thạch Úc vứt bỏ kia trực tiếp thịt nát xương tan, vang tứ phía. Vân Trung Hạc vì đạt tới mãnh liệt thị giác hiệu quả, lập tức dùng mấy chục cân bao thuốc nổ. Quả nhiên, Tỉnh Trung Nguyệt hoàn toàn sợ ngây người, nàng triệt để bị kinh diễm. Nàng yêu quý vật này, nàng ưa thích vật này. Quá có lực phá hoại, quá có lực sát thương, hoàn toàn cùng nàng nội tâm giết chóc xúc động là phù hợp. Nàng nắm Vân Trung Hạc đi thẳng tới trung tâm vụ nổ, tham lam ngửi ngửi thuốc nổ bạo tạc đằng sau hương vị. Quá thơm, quá mê người. Mà lại, vậy mà để nàng động tình. Thế là, nàng lại đem Vân Trung Hạc bổ nhào. Mặt trăng, cái này. Rừng núi hoang vắng này, không tốt ta. Sau nửa canh giờ, Tỉnh Trung Nguyệt tuyệt mỹ khuôn mặt đỏ hồng nói, Ngạo Thiên, trận chiến này chúng ta thắng chắc. Vân Trung Hạc một bên dùng sức thở dốc, một bên gật đầu. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Đạm Đài Diệt Minh 10 vạn đại quân tập kết tại chúng ta tường thành bên ngoài trên đất trống, nơi đó đối ứng đúng lúc là Nộ Đế Lăng mộ hồ nước thủy ngân, chúng ta đem những cột đá khổng lồ kia toàn bộ nổ đoạn, đến lúc đó tung hoành mấy dặm mặt đất, toàn bộ sụp đổ, đem Đạm Đài Diệt Minh 10 vạn đại quân toàn bộ mai táng. Vân Trung Hạc nói, đúng, ngươi cùng ta ý nghĩ không như mà hợp. Tỉnh Trung Nguyệt tuyết nị đồng dạng ra thịt, vậy mà bước lên từng đợt nổi da gà, rất hiển nhiên cực kỳ hưng phấn. Ta đã không kịp chờ đợi muốn chờ đợi ngày đó đến. Tiếp lấy Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, vừa rồi đồ vật sẽ bảo tặc kia, tên gọi là gì? Vân Trung Hạc nói, đây là ta đưa cho ngươi lễ vật, tên gọi Nguyệt Lượng Hỏa. Quá lãng mạn, ta rất thích, ta yêu ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt lại biến thành liệt hỏa, đống nhiên đánh tới. Vân Trung Hạc phát ra từng đợt kêu rên. Ngày đó Vân Trung Hạc cầu hôn thời điểm, chuẩn bị một cái lớn như vậy nhẫn bảo thạch, kết quả Tỉnh Trung Nguyệt cũng không phải là thích vô cùng. Hiện tại đem thuốc nổ đưa cho nàng, nàng thật hưng phấn thành bộ dạng này. Ta đưa thuốc nổ cho ngươi, ngươi nói xong lãng mạn. Ngươi trong xương cốt này cũng quá bạo lực a. Lại sau nửa canh giờ. Nguyệt Lượng Hỏa, Nguyệt Lượng Hỏa, cái tên này thật đẹp. Tỉnh Trung Nguyệt ánh mắt ôn nhu như nước. Vân Trung Hạc, đây là ngươi đưa cho ta độc nhất vô nhị lễ vật, ta mãi mãi cũng sẽ không quên một ngày này. Ngạo Thiên, ta thể, mặc kệ đến chân trời góc biển, ta đều sẽ bảo hộ ngươi, ta sẽ không tổn thương ngươi một cọng tóc gáy, ta cũng sẽ không để người khác tổn thương ngươi một cọng tóc gáy, xin ngươi tin tưởng ta. Vân Trung Hạc thở dốc nói, mặt trăng, ta phi thường cảm động. Nhưng là ngươi luôn mồm cái gì chân trời góc biển muốn bảo vệ ta, câu nói này là lạ. Không đều là nam nhân bảo hộ nữ nhân sao? Tỉnh Trung Nguyệt nắm tay đặt ở Vân Trung Hạc trước mặt, nắm thành một cái đôi bàn tay trắng như phấn, nói, đây là cái gì? Nam đấm. Vân Trung Hạc nói. Đúng, nam đấm. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đống cắt một dạng lớn nam đấm. Vân Trung Hạc im lặng, người đống cắt này cũng quá nhỏ, mà lại nào có như thế bóng ánh sáng long lanh phấn nộn đống cát. Một giây sau, Tỉnh Trung Nguyệt đôi bàn tay trắng như phấn này đống nhiên đập ra ngoài. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn. Bên cạnh một cái cây, trực tiếp bị nàng đôi bàn tay trắng như phấn này đánh gãy. Một cái cây A, cây to cỡ miệng chén đó A, bị nàng quyền nhỏ mềm này một chút đánh gãy. Vân Trung Hạc trong lúc nhất thời cơ hồ đều không có hít thở. Lại nhìn Tỉnh Trung Nguyệt đôi bàn tay trắng như phấn, ngay cả một tia vết thương đều không có. Nàng nhẹ nhàng tại đôi bàn tay trắng như phấn đi thổi một ngụm, nói, hiện tại còn cảm thấy quái sao. Vân Trung Hạc lắc đầu. Tỉnh Trung Nguyệt nói, là ngươi bảo hộ ta, hay là ta bảo vệ ngươi? Là ngươi bảo hộ ta, nữ hiệp. Vân Trung Hạc nói, sau đó trong đầu hắn hiện ra một câu. Người ta dùng tiểu quyền quyền, nện ngươi ngực. Ngực Vân Trung Hạc hắn. Nếu như bị trước mắt tiểu quyền quyền này nện chúng mà nói, cũng không phải là chết sống vấn đề, mà là trực tiếp biến thành thịt nát. Vân Trung Hạc, ta yêu ngươi, ta muốn bảo vệ ngươi cả một đời. Ách! Mặc dù nghe vào rất quái lạ, nhưng ta vẫn là rất cảm động. Vân Trung Hạc, chúng ta đi tạo nguyệt lượng hỏa đi, càng nhiều càng tốt, càng nhiều cũng tốt, tốt nhất đem toàn bộ phủ thành chủ đều chất đầy. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc nói, sau đó ngươi dùng lửa một chút, làm cho cả phủ thành chủ triệt để thịt nát xương tan. Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc nói, nguyên bản ta không có nghĩ như vậy, nhưng là ngươi bây giờ nói chuyện, ta liền đặc biệt muốn làm như vậy, mà lại hưng phấn đến toàn thân phát run. Ách! Mặt trăng, ta sai rồi. Ta làm bệnh viện tâm thần viện trưởng, không nên dẫn đạo bệnh nhân đi hướng cực đoan. Chúng ta bệnh viện tâm thần ít, còn có một tấm giường ngủ trống, ngươi có muốn hay không suy tính một chút nhập viện. Từ nay về sau, hai người chúng ta tại trong bệnh viện tâm thần, song túc song phi. Lúc này, Tỉnh Trung Nguyệt đông nhiên nói, Vân Trung Hạc. Ta có chút muốn cải danh tự. Cải danh tự? Vì cái gì? Vân Trung Hạc phát hiện, mặc dù mình mạch não đã rất thanh kỳ, nhưng một số thời khắc hay là theo không kịp Tỉnh Trung Nguyệt mạch suy nghĩ. Chí ít lúc này, hắn thật không biết Tỉnh Trung Nguyệt vì sao nói ra câu nói này. Hai cái lẳng lặng nằm, mặt đối mặt khoảng cách không đến một tấc, quan sát đối diện gương mặt. Vân Trung Hạc, người gương mặt này quá tuấn mỹ, không giống như là thật. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc nói, người gương mặt này mới không giống như là thật, hoàn mỹ đến cực hạn, như là thượng thiên điêu khắc ra đồng dạng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta xem qua một quyển sách phi thường quỷ dị, nói có một con yêu quái, có thể đem ra người lột bỏ đến, bổ vào trên người mình, ta cảm thấy ngươi chính là yêu quái này. Vân Trung Hạc nói, vậy ta liền đem ra của ngươi lột bỏ đến, choàng tại chính ta trên thân. Tỉnh Trung Nguyệt nói, sau đó mỗi lúc trời tối, ngươi liền buồn ngủ cảm giác chính mình sao. Vân Trung Hạc tê cả da đầu. Mặt trăng, ngươi đây không phải đi đua xe, ngươi đây là hàng Nga số 1 à, chậm một chút bay, phu quân ta không đuổi kịp à. Sau đó một tháng, toàn bộ vô chủ chi địa triệt để sôi trào, thậm chí được xưng tụng là gió nổi mây phun. Đạm Đài Diệt Minh lấy chư hầu liên minh đại hội danh nghĩa, hướng Liệt Phong Thành phái ra đợt thứ nhất sứ giả. Nội dung chỉ có một cái, giao ra Nam Chu Đế quốc mật thám Lao Thiên, cũng chính là Vân Trung Hạc, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tỉnh Trung Nguyệt không để ý đến, trực tiếp đem chư hầu liên minh đại hội sứ giả hung hăng quất roi, sau đó khu trục ra Liệt Phong Thành. Sau đó, Đạm Đài Diệt Minh lại phái ra đợt thứ hai sứ giả. Nội dung vẫn như cũ là, giao ra Nam Chu Đế quốc nội ứng Vân Trung Hạc, nếu không chư hầu liên minh đại hội đem khai thác quân sự chế tài. Tỉnh Trung Nguyệt lần này chém đứt sứ giả hai tay, sau đó trục xuất Liệt Phong Thành. Lúc này, toàn bộ chư hầu liên minh triệt để bị chọc giận. Ngươi Tỉnh Trung Nguyệt chết bảo đảm Vân Trung Hạc tiểu bạch kiểm này thì cũng thôi đi, hai nước giao chiến không chém sứ, ngươi lại còn chém đứt sứ giả hai tay, quá phết lối, quá ương ngạnh. Đạm Đài Diệt Minh phái ra đợt thứ ba sứ giả, đưa tới tối hậu thư. Xin mời Tỉnh Trung Nguyệt lập tức giao ra Vân Trung Hạc, nếu không Tỉnh thị gia tộc sẽ tan thành mây khói, đừng trách là không nói trước. Tỉnh Trung Nguyệt lần này trực tiếp tự tay chém đứt chư hầu liên minh đại hội sứ giả đầu, dòng dã 9 cái đầu. Nàng cứng rắn như thế phản ứng, ngược lại đem chư hầu liên minh đại hội triệt để kinh trụ. Cái này, điên cuồng như vậy sao? Trước đó Bạch Ngân thảm án thời điểm, ngươi Tỉnh Trung Nguyệt nhiều lần thỏa hiệp, nhiều lần ủy khúc cầu toàn đó a. Bây giờ, cường ngạnh đến điên cuồng tình trạng. Quả thực là tên điên, quả thực là tìm đường chết a. Ngươi biết rất rõ ràng Đạm Đài Diệt Minh đang tìm khai chiến danh nghĩa, hiện tại ngươi không phải chắp tay đưa lên sao? Ngươi cái này chọc giận không phải Đạm Đài Diệt Minh, ngươi đây là chọc giận toàn bộ vô chủ chi địa chư hầu a. Ngươi giết chết những sứ giả này, không chỉ có riêng là Đạm Đài gia tộc đó a. Tỉnh thị gia tộc liền sống được như thế không kiên nhẫn được nữa sao? Tại Tỉnh Trung Nguyệt cứng rắn như thế tàn nhẫn đáp lại dưới, chư hầu liên minh đại hội triệt để bị chọc giận. Cơ hồ tất cả chư hầu đều cùng chung mối thù. Sau đó, Đạm Đài Diệt Minh lấy chư hầu minh chủ danh nghĩa, phát ra một thiên thảo phạt hịch văn. Hịch văn nội dung cho Tỉnh Trung Nguyệt liệt ra 19 hạng tội lớn. Tàn nhẫn hiếu sát, cấu kết Nam Chu Đế quốc, đây đều là cơ bản nhất tội. Tóm lại tại trong bản hịch văn này, Tỉnh Trung Nguyệt cùng Vân Trung Hạc đôi cậu nam nữ này, hoàn toàn là tội ác cùng cực, thiên địa khó chứa, hẳn là trời chu đất diệt. Bản hịch văn này truyền đến vô chủ chi địa trong mỗi một phủ chư hầu. Tăng thêm Tỉnh Trung Nguyệt tàn sát sứ giả hành vi, khiến cho toàn bộ vô chủ chi địa đều bị triệt để đốt lên. Đạm Đài Diệt Minh là một cái cao minh tiêu hùng. Am hiểu nhất chính là tạo thế, chính là bẻ cánh đấu đá. Không nghĩ tới, Tỉnh Trung Nguyệt vậy mà như thế phối hợp, cho nên kết quả so với hắn trong tưởng tượng còn hoàn mỹ hơn. Tại hắn điên cuồng tạo thế giới, tất cả chư hầu đều không thể không xếp hàng. Liệt Phong Cốc Tỉnh thị gia tộc trở nên xú danh chiếu lấy, trở thành vô chủ chi địa công địch, lúc này đừng nói đồng tình Liệt Phong Cốc, liền xem như không thảo phạt Liệt Phong Cốc Tỉnh Trung Nguyệt, cũng sẽ bị xem như tội nhân. Dòng giã tạo thế nửa tháng. Toàn bộ vô chủ chi địa thảo phạt Tỉnh Trung Nguyệt tiếng gầm, như là lửa cháy hừng hực, càng đốt càng mãnh liệt, càng đốt càng cao. Mỗi một cái chư hầu đều muốn phát ra thảo phạt hịch văn, cộng đồng tuyên lấy Liệt Phong Cốc Tỉnh thị gia tộc. Mỗi một ngày đều có mấy trăm thiên văn trường, điên cuồng mắng to Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt, đơn giản mắng tổ tông 18 đời, cực điểm nhục nhã, cực điểm trà đạp. Nhất là Vân Trung Hạc, tất cả chuyện xấu đều bị tiết lộ, quả thực là một cái ti tiện, hạ lưu, hèn mọn, tham lam đến cực hạn nam nhân. Người như vậy, đơn giản xấu chảy mủ, so trong hầm phân giỏi bỏ còn muốn buồn nôn thấp hèn. Hơn mấy ngàn vạn phần thảo phạt hịch văn, như là như tuyết rơi bay là tả tại toàn bộ vô chủ chi địa trên không. Đại doanh đế quốc nhìn bên này ngây người, Nam Chu đế quốc bên kia cũng nhìn ngây người. Ta Nhật. Đây là tình huống như thế nào a? Đây là chúng ta hai đại đế quốc quyết chiến sân khấu a, làm sao chúng ta còn chưa mở chiến, các ngươi vô chủ chi địa liền diễn khí thế ngất trời. Lại là một bộ điên cuồng đại quyết chiến tư thế. Lên án đến cực hạn đằng sau. Đạm Đài Diệt Minh ra lệnh một tiếng, vô chủ chi địa tất cả chư hầu tổ kiến liên quân, thảo phạt Liệt Phong Cốc, đem tỉnh thị gia tộc từ thế giới này triệt để xóa đi. Lập tức, vô chủ chi địa 500.000 cây số vuông trên mặt đất, thiên diêu địa động. Mấy chục nhà chư hầu binh mã bắt đầu hội tụ. Nguyên bản dựa theo Đạm Đài Diệt Minh kế hoạch, là tất cả chư hầu binh mã tại 4 cái địa phương tập kết, sau đó từ 4 phương 8 hướng tiến đánh Liệt Phong Cốc. Nhưng là, không nghĩ tới tạo thế này thành công như vậy. Hán Đạm Đài Diệt Minh trên danh vọng lên tới cực hạn, vung tay lên toàn bộ vô chủ chi địa tất cả chư hầu lập tức như thiên lôi sai đầu đánh đó, một bộ mưa gió tỏng lòng tư thế. Vở kịch nếu diễn đến nơi đây, vậy tiêu diệt tỉnh thị gia tộc, chiếm lĩnh Liệt Phong Thành cũng chỉ là tiện thể. Càng quan trọng hơn chính là muốn biểu hiện cho hai đại đế quốc nhìn, ta Đạm Đài Diệt Minh cỡ nào huy phong, cỡ nào cao thượng, đơn giản chính là vô chủ chi địa chi chủ, vây tay một cái, liền có thể gọi đến 10 vạn đại quân. Các ngươi hai đại đế quốc mặc dù cường đại, nhưng chúng ta toàn bộ vô chủ chi địa 30 mấy nhà chư hầu chung vào một chỗ, cũng đầy đủ có 200.000 đại quân. 200.000 đại quân này, đều ở ta Đạm Đài Diệt Minh chi thủ. Cho nên tiếp xuống đại cục này, ta Đạm Đài Diệt Minh cũng là kỳ thủ, ta chính là muốn liệt thổ phong vương. Ta Đạm Đài Diệt Minh tay cầm 200.000 đại quân, chính là có thể chi phối hai người các ngươi đại đế quốc thắng bại, thậm chí có thể cải biến vận mệnh của các ngươi. Vì diễn xuất trận này vở kịch, Đạm Đài Diệt Minh quả thực là đem ngày tiến đánh Liệt Phong Thành kỳ rời lại hơn nửa tháng, chính là vì đến một trận hùng vĩ tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Nói là tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, đơn giản chính là sa trường thu điểm binh. Dòng giã 10 vạn đại quân, tập kết ở ngoài Đạm Đài Thành trên đất trống to lớn. Binh qua 10.000, vô biên vô hạn. Binh hơn 10 vạn, thiếp thiên triệt địa. 10 vạn đại quân này trải rộng ra trên mặt đất, thật đen sấm ép một chút, vô biên vô hạn. Trước đó Đạm Đài Diệt Minh cảm thấy, chính mình rất khó chịu tập chân chính 10 vạn đại quân, đỉnh qua 6-7 vạn tả hữu, sau đó danh sừng 100.000. Không nghĩ tới điên cuồng tỉnh Trung Nguyệt tác thành cho hắn, chém giết sứ giả hành vi, triệt để chọc giận mặt khác chư hầu. Cho nên 10 vạn đại quân này, biến thành thực sự 10 vạn đại quân. Đạm Đài Diệt Minh tại trên đài cao, cao giọng tuyên đọc cuối cùng một thiên thảo phạt hịch văn. Bản hịch văn này, rõ ràng, trình độ cực cao. Phảng phất thảo phạt Liệt Phong Thành tỉnh thị gia tộc không phải là vì ta Đạm Đài Diệt Minh, mà là vì toàn bộ vô chủ chi địa, vì toàn bộ thiên hạ chính đạo. Bản hịch văn này, vẹn vẹn là nói, nhưng là chữ chữ thiên kim. Sau khi đọc xong, Đạm Đài Diệt Minh đem soái kỳ giao cho Đạm Đài Kính. Từ đó về sau, Đạm Đài gia tộc thế tử Đạm Đài Kính chính là 100.000 liên quân này chủ soái, chư hầu thứ hai Ninh thị thế tử, Ninh Vô Kỵ là 100.000 liên quân phó soái. Vì vô chủ chi địa chi tương lai, vì thiên hạ chính nghĩa, mệnh ta các người, đem tỉnh thị gia tộc triệt để tiêu diệt. Chúng tướng nghe ngóng, không người cong xuống, lớn tiếng hô to, chúng ta thề, trận chiến này nhất định đem tỉnh thị gia tộc triệt để từ trên thế giới này xóa đi. Đem tỉnh Trung Nguyệt cùng Vân Trung Hạc đôi cậu nam nữ này, rút gân lột ra, lăng trì xử tử. Chém tận giết tuyệt. Chém tận giết tuyệt. 10 vạn đại quân, cùng kêu lên hô to, vang tận mây xanh, thiên diêu địa đầu. Đạm Đài Diệt Minh nhìn xem 10 vạn đại quân này, nghe lấy gào thét lôi đỉnh, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, cảm giác nhân sinh đã đến mới phá vỡ. Đối mặt tình cảnh này, vừa vặn làm thơ một bài. Đạm Đài Diệt Minh một thân vải bố trường bào, phảng phất thư sinh đồng dạng. Chính hắn thường xuyên nói, hắn năng lực nhỏ, dã tâm càng nhỏ hơn, hoàn toàn không có xưng vương xưng bá ý chí, chỉ muốn tạm thời an toàn tính mệnh tại loạn thế, đồng thời xưng là cô sơn lão nhân, suốt ngày không phải pha trà, chính là đọc sách. Cho nên ấp ủ một lát, thơ viết: Minh giả phạt cổ ra Đạm Đài, bằng thức phong thành vạn kỵ theo. Mỗi cơm chưa chắc quên hàm thành, một biên nay đã hết nộ hoàng. Đi chuyên khổn ngoại thư chú sách, hướng về tôn tiền luận chết sung. Chớ nói thư sinh không kiếm thuật, sao trong màu xương nhà phụ dung. Toàn trường 10 vạn đại quân tĩnh lặng, nghe Đạm Đài Diệt Minh làm thơ. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng là cảm thấy rất nhu bức, hào khí ngất trời. Đọc thơ hoàn tất, Đạm Đài Diệt Minh bỗng nhiên rút kiếm, lớn tiếng cao giọng nói: Đại quân xuất phát, tiêu diệt Liệt Phong Thành. Lập tức, 10 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp, như thủy triều, hướng phía Liệt Phong Cốc phương hướng tuôn ra mà tới. Nhất thời, Liệt Phong Cốc tỉnh thị gia tộc tận thế, phảng phất giáng lâm. Chú thích: Hôm nay vẫn như cũ đổi mới 15.000, chư vị ân công có nguyện phiếu cho ta không? Bánh ngọt dốc hết toàn lực. Chương 122, đồ sát. Phân vãn, đi hướng địa ngục. Đạm Đài Thành khoảng cách Liệt Phong Thành kỳ thật vẹn vẹn chỉ có khoảng 600 dặm. Đối với một chi tinh nhuệ trinh sát kỵ binh tới nói, nhiều nhất 2 ngày đã đến. Nhưng là đối với 10 vạn đại quân tới nói, tối thiểu muốn thời gian nửa tháng. Mà lại 10 vạn đại quân này hành quân, càng là càng giống là đạm đài diệt minh một trận cơ bắp tú. Chuyên môn tú cho Nam Chu đế quốc cùng Đại Doanh đế quốc nhìn. Vậy thì thật là trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái địa. Vậy đi qua trong khoảng thời gian này, Liệt Phong Thành ngay tại làm gì đâu? Ai? Bọn hắn ngay tại làm một kiện càng thêm việc điên cuồng, tại nhà xí dưới đáy phá tiêu. Thật là toàn viên xuất động, mà lại không chỉ có ở trong Liệt Phong Thành phá, là tại toàn bộ lãnh địa trong nhà xí phá. Thậm chí không chỉ là tại nhà xí phá, chân tường bên dưới cũng phá. Vì sao trên chân tường cũng có tiêu? Vậy sẽ phải hỏi những nam nhân cùng cậu cậu tùy chỗ đại tiểu tiện kia. Mà chúng ta Vân Trung Hạc cũng rốt cục có thể chậm một hơi, mỗi ngày ở tại trong phòng thí nghiệm tiểu viện chịu tiêu, chế tác thuốc nổ. Rốt cuộc không cần lo lắng bị Tỉnh Trung Nguyệt trà đạp đến tắt thở. Nhưng là chính hắn cũng không nhịn được ba ngày, liền sẽ chủ động chạy tới cầu trà đạp. Tại loại này toàn dân xuất động dưới, thuốc nổ sản lượng mới gia tăng đến một cái có thể dùng cấp bậc. Đương nhiên, cái này có thể dùng cấp bậc cũng vẫn như cũ là nổ đoạn hàng trăm cây cột đá, muốn bằng vào mấy vạn cân hắc hỏa dược đánh một trận đại chiến. Vậy hoàn toàn là người si nói ngộng, vẫn như cũ chỉ là đánh giám cấp bậc mà thôi. Chư hầu liên minh 10 vạn đại quân còn không có tiến vào Liệt Phong Cốc lãnh địa, nhưng là toàn bộ lãnh địa đã trước loạn. Đầu tiên loạn, chính là Lạc Diệp lĩnh 1,300 cây số vương vừa mới thu phục này. Nơi này là kho lúa lớn, tổng cộng có 20 mấy vạn người. Người hiền bị bắt nạt. Bởi vì Vân Trung Hạc chế định vô vi mà trị chính sách, đoạt lấy Lạc Diệp lĩnh về sau, để yên, không đo đạc đồng ruộng, không đổi điển sách. Lúc đầu nông dân, vẫn như cũ trồng trọt lúc đầu đồng ruộng, đồng thời chỗ thu chi lương, nông dân có thể có được ba thành. Những thiện chính này vốn là vì để cho Lạc Diệp lĩnh bình ổn quá độ giao tiếp, năm nay thu hoạch lớn, một mẫu ruộng thu hoạch hơn 200 cân, hai mùa xuống tới chính là 400 cân. Lạc Diệp lĩnh 1 triệu mẫu ruộng tốt, bình quân mỗi người 5 mẫu đất, trên thực tế còn nhiều hơn một chút. Châu cày là có Lạc Diệp lĩnh pháo đài cung cấp, thủy lợi cũng là hoàn thiện. Cho nên một gia đình 4-5 cái sức lao động, một năm xuống tới phân đến tay lương thực hơn 1 vạn cân lương thực, đầy đủ một nhà 7-8 thanh người ăn, ăn không hết còn có thể bán lấy tiền, thời gian không nên quá tốt hơn. Lần này giao tiếp, Tỉnh thị gia tộc không giết người, để yên. Cho nên Lạc Diệp lĩnh 20 mấy vạn người nguyên bản lòng người bàng hoàng, nhưng là rất nhanh an định lại, không có nhận bất cứ thương tổn gì cùng trùng kích. Mà lại thời gian so trước đó Mạc thị thống trị thời điểm càng thêm tốt hơn nhiều lắm, bởi vì ức hiếp tại bọn hắn trên đầu Mạc thị quan viên toàn bộ bị giết. Nhưng là lòng tham không đáy, đối với Lạc Diệp lĩnh tá điển tới nói cũng là như thế. Bởi vì Vân Trung Hạc thiện chính, tăng thêm Lạc Diệp lĩnh chỉ đóng giữ không đến 2.000 quân đội. Mà lại mấy tháng này thời gian, mỗi ngày đều có vô số chiến đấu hịch văn thảo phạt Tỉnh Trung Nguyệt cùng Vân Trung Hạc, trực tiếp đem hai người này tạo thành vì thiên hạ người tà ác nhất, độc ác nhất, hèn hạ vô sỉ nhất. Cho nên Lạc Diệp lĩnh những con dân này dục dịch, bọn hắn chuẩn bị làm cái gì? Bọn hắn dự định thừa dịp loạn đuổi đi Tỉnh thị gia tộc tại Lạc Diệp lĩnh quan viên cùng quân đội, sau đó trưởng kỳ chiếm lấy những đồng ruộng này. Bởi vì trên khế ước viết rõ rõ ràng ràng, bọn hắn chủng những đồng ruộng này thuộc về Tỉnh thị gia tộc, bọn hắn chỉ là tá điền mà thôi. Nhưng chỉ cần đuổi đi Tỉnh thị gia tộc quan viên cùng quân đội, những đồng ruộng này liền có thể thuộc về bọn hắn chính mình. Chờ đến chư hầu liên quân đánh tới thời điểm, bọn hắn lại cơm giỏ canh ống nên đón vương sư, nói không chừng liền đem chuyện này làm được. Cho nên trong 1-2 tháng thời gian này, Lạc Diệp lĩnh cũng là bạo loạn không ngừng. Tỉnh thị gia tộc phái đi quan lại, cũng không hiểu thấu chết một chút. Nhất là Tỉnh thị quân đội đi thu lương thời điểm, nhận lấy mãnh liệt cản trở, thậm chí không chỉ bạo phát mấy chục lần xung đột kịch liệt, mà lại mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng. Tỉnh thị gia tộc tại Lạc Diệp lĩnh quân đội, vẹn vẹn không đủ 2.000 người mà thôi. Mà những sức lao động bị tụ họp lại này, lại khoảng chừng mấy vạn người. Cho nên trong mấy ngày nay, Lạc Diệp lĩnh tin tức xấu một cái tiếp theo một cái truyền đến. Một ngày này, rốt cục truyền đến một cái lớn nhất tin tức xấu. Tạ Ngạn quân sư dẫn đầu quân đội trưng thu lương thực lúc, nhận lấy Lạc Diệp lĩnh nông dân từ trước tới nay điên cuồng nhất vây công. Vượt qua 60.000 nông dân, bao vây Tạ Ngạn quân sư không đến 2.000 người, thao lấy đòn gánh, cái cuốc, phát sinh bạo loạn. Vô số người xông vào Lạc Diệp lĩnh pháo đài, cướp đoạt lương thực, cướp đoạt vàng bạc, cướp đoạt châu cày cùng chiến mã. Thỉnh Trung Nguyệt tức giận đến toàn thân phát run. Các ngươi những nông dân Lạc Diệp lĩnh này, cũng đi theo bỏ đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lần này chúng ta đoạt lại Lạc Diệp lĩnh đằng sau, vốn hẳn nên tiến hành đại thanh tẩy, đại thanh toán. Nhưng là chúng ta không có. Vốn hẳn nên một lần nữa đo đạc ruộng tốt, triệt để xáo trộn trước đó Mạc thị gia tộc phân phối, một lần nữa phân phối đồng ruộng. Nghe lời nhiều phân một chút đồng ruộng, không nghe lời thiếu phân một chút đồng ruộng, thậm chí tịch thu đồng ruộng. Nhưng là vì không chậm trễ thu lương, chuyện này cũng chỉ hoãn xuống tới, không có cái gì động, vẫn như cũng là dựa theo nguyên lai Mạc thị phân phối, người lúc đầu chống lúc đầu ruộng. nguyên lai Mạc thị gia tộc là muốn lấy đi 8 thành lương thực, mà chúng ta tỉnh thị chỉ lấy đi 7 thành. Mặc dù năm nay Lạc Diệp lĩnh phát sinh giao nhận, nhưng là Lạc Diệp lĩnh những tá điền này hẳn là vượt qua từ trước tới nay tốt nhất thời gian A. Vì sao còn muốn nháo sự? Vì sao còn muốn làm loạn? Dựa theo tỉnh Trung Nguyệt tính cách, là muốn trực tiếp đại khai sát giới, nội tâm của nàng vốn là tràn đầy dục vọng hủy diệt. Cùng lắm thì giết đến sạch sẽ. Nhưng là Vân Trung Hạc cầm tay của nàng, ôn nhu nói, để Tả Ngạn quân sư rút khỏi tới đi, những lương thực kia cũng không thu. Những đồng ruộng kia, bọn hắn muốn chiếm lấy, liền để bọn hắn trước bá chiếm đi. Tỉnh Trung Nguyệt cười lạnh nói, trên thế giới này liền không có người là thuần phác, lòng người đều là hỏng. Vân Trung Hạc cũng không nói, bởi vì nhân tính thứ này quá phức tạp đi, có tốt đẹp nhất đồ vật, cũng có xấu xí nhất đồ vật. Theo Tỉnh Trung Nguyệt ra lệnh một tiếng, Tả Ngạn quân sư mang theo không đủ 2000 quân đội, rút lui Lạc Diệp lĩnh. Lạc Diệp lĩnh mấy vạn bạo dân lập tức reo hò lên tiếng, bọn hắn thắng được thắng lợi, tiếp xuống Lạc Diệp lĩnh là thuộc về bọn họ. Các ngươi muốn đi có thể, nhưng là tất cả lương thực, toàn bộ lưu lại. Khởi nghĩa thủ lĩnh cười lạnh nói. Tả Ngạn quân sư nói, những lương thực này, đều là ta trước đó thu được thuế lương, còn có quân lương. Quân khởi nghĩa thủ lĩnh nói, này chúng ta mặc kệ, tóm lại muốn sống, ngoan ngoan từ Lạc Diệp lĩnh lăn ra ngoài, từ nay về sau, Lạc Diệp lĩnh là chính chúng ta Lạc Diệp lĩnh, cùng ngươi tỉnh thị gia tộc không quan hệ. Nơi này lương thực, một hạt cũng đừng hòng lấy đi. Dù sao các ngươi Liệt Phong cốc tỉnh thị gia tộc cũng sống không được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ chết hết. Lúc này, bên cạnh mấy tên đầu mục dục dịch nói, đại thủ lĩnh, bằng không đem 2000 người này giết, đem người đầu hiến cho Đạm Đài Minh Chủ, dạng này liền lập xuống đại công, tương lai ngài liền trở thành Lạc Diệp lãnh chúa, chúng ta cũng đều có thể làm quan. Khởi nghĩa thủ lĩnh phi thường tâm động. Tả Ngạn quân sư nghe ngóng, biến sắc, đột nhiên vung tay lên. 2000 quân đội chỉnh tề rút kiếm, lập tức đem 5-6 vạn khởi nghĩa loạn dân giật mình kêu lên. Lan! Lạc Diệp lĩnh khởi nghĩa thủ lĩnh lạnh giọng nói, trở về Liệt Phong Thành, đi theo tỉnh Trung Nguyệt đôi cậu nam nữ kia cùng một chỗ chôn cùng đi. Cút ngay lập tức ra ta Lạc Diệp lĩnh, nếu không sẽ không đi được. Tả Ngạn quân sư hạ lệnh, tất cả tướng sĩ nghe lệnh, từ bỏ tất cả lương thực, trở về Liệt Phong Thành. Sau đó, cái này 2000 tỉnh thị gia tộc quân đội tại không gì sánh được trong sự bi phẫn, rút lui Lạc Diệp lĩnh. Mấy vạn Lạc Diệp lĩnh loạn dân vỗ tay cười to, reo hò không thôi. Có chút du côn lưu manh, thậm chí móc ra tiểu tử, ỉa lẽ đưa tiễn. Chư vị tỉnh thị gia tộc quân gia, không nếm ta đi tiểu mới đi sao? Ha 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 ha. Các ngươi trở về đi, không bao lâu, các ngươi tỉnh Trung Nguyệt thành chủ liền bị người trước diệt sau giết, ha ha ha. Tỉnh thị gia tộc 2000 quân đội, sỉ nhục đến cơ hồ muốn đại khai sát giới, nhưng là có quân lệnh tại thân, chỉ có thể yên lặng rời đi. Sau đó, những quân khởi nghĩa Lạc Diệp lĩnh này lập tức xông vào Lạc Diệp lĩnh trong tòa thành, tự mình làm lên Lạc Diệp lĩnh lãnh chúa. Trực tiếp đem tỉnh thị gia tộc cờ xí hạ, trà đạp 100 chân, sau đó phóng hỏa thiêu hủy. Tiếp theo, đổi lại chư hầu liên minh cờ xí, đương nhiên cờ xí này là lâm thời đổi ra ngoài, cho nên có mẹo, thô ráp cực kỳ. Đại gia hỏa chuẩn bị một chút, chuẩn bị tốt nhất lương thực, rượu, trái cây, nên đón Đạm Đài gia tộc vương sư. Đạm Đài kính 100.000 liên quân tiếp tục tới gần Liệt Phong cốc. Toàn bộ Liệt Phong cốc mây đen áp đỉnh, hoàn toàn chịu không được khổng lồ như vậy áp lực. Trước đó cạn lương thực nguy cơ, khiến cho mười mấy vạn người trốn đi. Mà lần này chư hầu liên minh toàn thể thảo phạt tỉnh thị gia tộc, toàn bộ Liệt Phong cốc trên lãnh địa con dân càng thêm lòng người bàng hoàng. Trong ngắn ngủi mấy ngày, Liệt Phong cốc 10 cái lãnh địa, liền có 5 cái lãnh địa tuyên bố thoát ly tỉnh thị gia tộc tự lập, đồng thời nguyện ý hiệu trùng chư hầu liên minh, thuận theo thiên đạo, nên đón vương sư. Không chỉ có như vậy, còn nguyện ý cùng một chỗ xuất binh, tiến đánh Liệt Phong Thành. Đương nhiên, toàn bộ Liệt Phong cốc đại bộ phận quân đội đều tại Liệt Phong Thành, những lãnh chúa này cho dù có binh, cũng không có mấy cái. Mà tuyệt đại bộ phận lãnh chúa, còn làm không được như thế quyết tuyệt, sẽ không ở bực này thời khắc mấu chốt, đâm tỉnh thị gia tộc một đao. Nhưng là, bọn hắn cũng không nguyện ý phục tùng tỉnh Trung Nguyệt mệnh lệnh xuất lĩnh quân đội cùng con dân tiến vào trong Liệt Phong Thành. Mấy ngày này, tỉnh Trung Nguyệt phủ thành chủ không ngừng hạ lệnh. Liệt Phong cốc tất cả con dân, tất cả quân đội lập tức tiến về trong Liệt Phong Thành tị nạn. Nhưng là chân chính phục tùng mệnh lệnh, vẹn vẹn không đủ 3 thành mà thôi. Trong con mắt của mọi người, Đạm Đài Diệt Minh muốn tiêu diệt chỉ là ngươi tỉnh thị gia tộc mà thôi, hắn muốn chiếm lĩnh chính là Liệt Phong Thành. Chúng ta lúc này tiến vào Liệt Phong Thành, không phải muốn chết sao? Chúng ta mặc dù không làm được thời khắc mấu chốt làm phản, đâm tỉnh thị gia tộc một đao sự tình, nhưng là muốn để cho chúng ta đi theo ngươi tỉnh Trung Nguyệt cùng chết, cũng là muôn vàn khó khăn. Trong dòng dã 1 tháng thời gian, cuối cùng vẫn là có 5 cái lãnh chúa, mang theo 1000 quân đội, mang theo mấy vạn con dân, tiến nhập trong Liệt Phong Thành. Còn lại lãnh địa, liền đối với tỉnh Trung Nguyệt mệnh lệnh ngoảnh mặt làm ngơ. Bọn hắn liền chờ đợi Liệt Phong Thành đình trệ, chờ đợi tỉnh thị gia tộc diệt vong, chờ đợi Đạm Đài diệt mình trở thành Liệt Phong Thành tân chủ nhân, bọn hắn phất cờ biến đổi, đầu nhập vào tân chủ tử. Thật đúng là chính là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Đại chiến còn không có chân chính bắt đầu, tất cả mọi người cảm thấy Liệt Phong Thành nhất định luân hãm, tỉnh thị gia tộc nhất định diệt vong. Toàn bộ Liệt Phong Cốc, nghiễm nhiên chúng bạn xa lánh. 26 tháng 9. Đạm Đài kính xuất lĩnh 100.000 liên quân, rốt cục trùng trùng điệp điệp sát nhập vào trong Liệt Phong Cốc. Theo hắn ra lệnh một tiếng, 100.000 liên quân chia binh 4 chỗ, một đợt đi tiến đánh Bạch Ngân Lĩnh, một đợt đi tiến đánh Lan Điền Lĩnh, một đợt đi tiến đánh Lạc Diệp Lĩnh, một đợt đi tiến đánh Liệt Phong Thành mặt khác lãnh địa. Bạch Ngân Lĩnh, Lan Điền Lĩnh, hai địa phương này sinh muối, là Liệt Phong Cốc mạch máu kinh tế. Lạc Diệp Lĩnh cũng không cần nói, lương thực mệnh mạch, đây cũng là liên quân trọng yếu nhất chiếm lĩnh mục tiêu. Tại Liệt Phong Cốc vô vi mà trị dưới, Lạc Diệp Lĩnh tất cả nông dân cũng không có bị chơi đùa quá lợi hại, cứ việc đã trải qua lãnh địa giao tiếp, nhưng là đại bộ phận đồng ruộng hay là thuận lợi trồng lên quý thứ hai lương thực. Mà trong khoảng thời gian này, vừa lúc là ngày mùa thu hoạch. Lạc Diệp Lĩnh phì nhiêu, thu hoạch không chỉ là lương thực, còn có vô số kể rau quả trái cây. Cho nên, Đạm Đài Diệt Minh lựa chọn ở thời điểm này xuất binh cũng là dụng ý khó dò. 20.000 đại quân, đường vòng Mạc thị gia tộc lãnh địa, sáp nhập vào Lạc Diệp Lĩnh. Lạc Diệp Lĩnh quân khởi nghĩa thủ lĩnh đã sớm chờ đợi đã lâu, hắn dẫn theo mấy vạn người, bưng lấy trái cây, hoa tươi, rượu, đối với chư hầu liên minh quân đội đường hẻm hoan nghênh. Mà lại, hắn còn ra dáng gây dựng một chi mấy ngàn người dân quân, thẳng tắp đứng tại hai bên đường. Giết vào Lạc Diệp Lĩnh 20.000 đại quân thủ tướng, chính là Đạm Đài Phần, hắn xuất lĩnh 20.000 đại quân không phải Đạm Đài gia tộc, mà là mặt khác chư hầu liên quân. Lạc Diệp Lĩnh quân khởi nghĩa thủ lĩnh tiến lên không người nói, khởi bẩm tướng quân, chúng ta đã đuổi đi tỉnh thị gia tộc quân phản loạn, đồng thời giết bọn hắn vài trăm người, chúng ta biết chính nghĩa ở đâu một bên, chúng ta biết thuận theo thiên ý. Đạm Đài Phần nhìn qua thủ lĩnh quân khởi nghĩa mặc áo gấm này, không nói một lời. Quân khởi nghĩa thủ lĩnh nói, Vân Trung Hạc thậm chí ti tiện đồ vô sỉ, tỉnh Trung Nguyệt hai cũng có thể làm chồng, đôi cậu nam nữ này có gì diện mục còn xuất tại thế ở giữa. Chúng ta những nghĩa dân Lạc Diệp Lĩnh này nhìn thấy Đạm Đài đại nhân hịch văn về sau, cũng lòng đầy căm phẫn, cho nên giết tỉnh thị quan viên tự lập. Tiếp xuống chúng ta cũng nguyện ý tổ kiến quân đội, đi theo vương sư, cùng một chỗ thảo phạt Liệt Phong Thành, đem tỉnh Trung Nguyệt cùng Vân Trung Hạc đôi cậu nam nữ này, thiên đao vạn quả, lăng trì xử tử. Theo nghĩa quân thủ lĩnh ra lệnh một tiếng. Tấu nhạc tiếng vang lên, chân chính cơm giỏ canh ống, nên đón vương sư. Đạm Đài Phần một trận cười lạnh, đột nhiên rút ra chiến đao, nhắm ngay đầu thủ lĩnh nghĩa quân kia, đột nhiên chém xuống. Trong nháy mắt, đầu lăn xuống. Đạm Đài Phần nghiêm nghị nói, tỉnh thị phản nghịch, dám trở ngại vương sư tài nhập cảnh. Giết. Theo Đạm Đài Phần ra lệnh một tiếng, 20.000 đại quân hổ lang đồng dạng xung phong liều chết tới. Lập tức, Lạc Diệp Lĩnh xây dựng mấy ngàn dân quân, trực tiếp bị tàn sát trống không. Máu tươi đầy đất, đầu người đầy đất, đây mới thực là đổ sát. Sau đó, Đạm Đài Phần 20.000 đại quân, không cần tốn nhiều sức liền chiếm lĩnh toàn bộ Lạc Diệp Lĩnh. Sau đó Lạc Diệp Lĩnh nông dân liền tao đường, thật vất vả thu hoạch xuống lương thực, toàn bộ bị cướp cướp không còn. Trận này ngày mùa thu hoạch kéo dài hơn nửa tháng, mặc dù vượt qua 1/3 lương thực, đều đã bị vận chuyển về Liệt Phong Thành. Nhưng là đằng sau, Lạc Diệp Lĩnh nông dân kháng cự tỉnh thị thu lương, đem 70% lương thực toàn bộ chiếm thành của mình. Bây giờ những lương thực này cũng bị giành được sạch sẽ. Thậm chí Lạc Diệp Lĩnh nữ tử cũng bị tai họa vô số. Lạc Diệp Lĩnh những nông dân này lên trời không đường, xuống đất không cửa. Thiên sát chư hầu liên quân a, ngày đó tỉnh thị gia tộc quân đội đánh vào Lạc Diệp Lĩnh, đều không có dạng này tai họa chúng ta a, đều trả cho chúng ta lưu lại chắc bụng lương thực, hiện tại các ngươi chư hầu liên quân tới, lại đi chúng ta lương thực giành được sạch sẽ, cái này khiến chúng ta như thế nào qua mùa đông a. Tỉnh thị quân đội đánh vào Lạc Diệp Lĩnh về sau, cũng không có tai họa chúng ta nữ tử a. Các ngươi chư hầu liên minh quân đội, đều là xuất sinh sao? Nhưng là chư hầu liên quân cũng có lời nói, các ngươi những nông dân ngu muội này, chúng ta vương sư thật vất vả đem bọn ngươi từ tỉnh thị trong chính sách tàn bạo giải cứu ra, ăn ngươi một chút lương thực thế nào? Ngủ ngươi một chút nữ nhân thế nào? Tóm lại, 20.000 đại quân này giết vào Lạc Diệp Lĩnh đằng sau, trên vùng đất này 20 mấy vạn người liền triệt để tao ương. Cướp bóc đốt giết, không một ngày không đang tiến hành, ngắn ngủi mấy ngày, tử thương mấy vạn. Lạc Diệp Lĩnh các con dân, ngày ngày khắp huyết, vô cùng hối hận không thôi. Sớm biết như vậy, lúc ấy vì sao muốn hưởng ứng Đạm Đài Diệt Minh, bạo loạn chống lại tỉnh thị gia tộc A? Vì sao muốn đuổi đi tỉnh thị gia tộc quân đội A? Chủ quân, liên quân tại Lạc Diệp Lĩnh quá phận, như vậy cướp bóc đốt giết, thật sự là làm đất trời oán giận. Một tên mưu sĩ quan lớn, những con dân lạc diệp lĩnh này, đã sớm hưởng ứng ngài hiệu triệu, chống lại tỉnh thị gia tộc, chính là bọn hắn đuổi đi tạ ngạn. Đồng thời nguyện ý tổ kiến dân quân, cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đánh Liệt Phong thành A. Đạm Đài Diệt Minh vẫn tại pha trà, nhàn nhạt, thư đạt, những nông dân này là cha mẹ ngươi sao? Tên mưu sĩ kia nói, dĩ nhiên không phải, ta xuất thân từ thư hương môn đệ, tại sao có thể có như vậy thô bỉ phụ mẫu? Đạm Đài Diệt Minh nói, vậy những nông dân này là tỷ muội ngươi sao? Tên mưu sĩ kia nói, càng thêm không phải. Đạm Đài Diệt Minh nói, vậy ngươi quản bọn họ chết sống làm cái gì? Mưu sĩ nói, chủ quân à, chúng ta Đạm Đài gia tộc muốn thành lập vương nghiệp, thanh danh đương nhiên trọng yếu. Đạm Đài Diệt Minh nói, trước có quân đội, sau có thanh danh. Là quân đội trọng yếu, hay là những con dân lạc diệp lĩnh này trọng yếu? Mưu sĩ khẽ run lên nói, đương nhiên là quân đội trọng yếu. Đạm Đài Diệt Minh nói, lần này 10 vạn đại quân, trong đó 70. Không 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 là mặt khác chư hầu liên quân, ta cho bọn hắn cơ bản lương đồng, nhưng còn chưa đủ thu mua lòng của bọn hắn. Ta muốn để bọn hắn cảm thấy đi theo ta Đạm Đài Diệt Minh so mặt khác chư hầu càng tốt hơn, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đương nhiên muốn phóng thích những quân đội này thu tính, để bọn hắn phát tài, để bọn hắn thai họa, để bọn hắn khoái hoạt. Cho nên Đạm Đài Diệt Minh trong quân lệnh, chưa từng có một câu không cho phép cướp bóc đốt giết. Ý kia rất rõ ràng, chính là bỏ mặc liên quân tại Liệt Phong Cốc trên thổ địa làm sàng làm bậy. Là muốn lợi dụng Liệt Phong Cốc thuế ruộng cùng nữ nhân, thu mua chi quân đội này lòng người, có thể làm cho chi quân đội này càng thêm điều khiển dễ dàng như tay chân. Theo Đạm Đài kính ra lệnh một tiếng, chia binh bốn chỗ giết vào Liệt Phong Cốc lãnh địa, vậy thì thật là thế như trẻ tre, không có gặp được bất kỳ kháng cự nào. Mấy vạn đại quân, dễ như trở bàn tay chiếm lĩnh Liệt Phong Cốc toàn cảnh. Ngắn ngủi 10 ngày, ngoại trừ Liệt Phong thành bên ngoài, còn lại tất cả lãnh địa, toàn bộ luôn hãm. Bao quát trọng yếu nhất Bạch Ngân lĩnh cùng Lan Điền lĩnh. Tin tức thắng lợi, như tuyết rơi truyền khắp toàn bộ vô chủ chi địa. Cứ việc những thắng lợi này thật là không cần tốn nhiều sức, nhưng là cũng ghi lại việc quan trọng. Tóm lại, tại Đạm Đài Diệt Minh minh chủ anh minh xuất lĩnh dưới, chúng ta chư hầu liên quân từ thắng lợi đi hướng thắng lợi. 10 vạn đại quân này, toàn bộ vô chủ chi địa, mỗi một ngày đều chỉ có một cái tên, đó chính là Đạm Đài Diệt Minh. Đây chính là hắn mục đích. Tại trong đại chiến tạo nên quyền uy, tạo nên cá nhân danh vọng. Đáng tiếc trận chiến này vẫn là quá nhỏ, quá dễ dàng. Cho nên chỉ có thể dùng sức thổi phồng, tóm lại muốn để tất cả mọi người dần dần cảm thấy, để Đạm Đài Diệt Minh trở thành vô chủ chi địa cao nhất lãnh tụ là một cái lựa chọn rất tốt, tốt nhất không còn là minh chủ, mà là toàn bộ chư hầu liên minh quân chủ. Đông đảo chư hầu mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng ở thời khắc này, cũng không dám lên tiếng. Bởi vì ngươi một khi lên tiếng, đó chính là đồng tình tỉnh thị gia tộc, đó chính là vô chủ chi địa công địch. Bẻ cánh đầu đá, chính là đáng sợ như vậy. Chỉ có thể có một thanh âm, dám phát ra bất đồng thanh âm, đó chính là muốn chết. Sau đó tiêu diệt tỉnh thị gia tộc đằng sau, chỉ cần Đạm Đài Diệt Minh không giải tán chi liên quân này, hắn liền sẽ thật dần dần trở thành toàn bộ vô chủ chi địa chủ quân. Mà tại hai đại đế quốc trăm vạn đại quân dưới áp lực, liên quân không những không giải tán, ngược lại sẽ càng tụ càng nhiều. Dưới sự sợ hãi, những chư hầu này đều sẽ báo đoàn sưởi ấm, lúc này chính là Đạm Đài Diệt Minh kẻ dã tâm này cơ hội. Mà trong mười mấy ngày nay, Liệt Phong Thành ở phủ, nhận được cái này đến cái khác tin dữ. Cái này đến cái khác lãnh địa luân hãm. Cuối cùng, tất cả lãnh địa toàn bộ luân hãm, Liệt Phong Thành trở thành cô thành. Nhưng mà, tỉnh Trung Nguyệt lại mỗi một ngày đều lún đồng tiền như hoa, đẹp không sao tả xiết. Trước đó nàng ăn nói có ý tứ, thời thời khắc khắc đều lạnh băng như tuyết, thật đúng là khác thường a. Tỉnh Trung Nguyệt không chỉ là cười, mà lại là kích động, hưng phấn. Cách mỗi nửa ngày, nàng liền sẽ hỏi, chư hầu liên quân tới nơi nào? Bởi vì, tại mấy ngày trước đó hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Phủ thành chủ phía trước vài cây số vuông dưới mặt đất, đều là nộ đế lăng mộ, mà lại tương đương bộ phận đều là hồ thủy ngân. Treo chống mấy trăm cây cột đá khổng lồ, đều đã bị chặt một nửa, đồng thời ở giữa đào rỗng, nhét vào thuốc nổ. Dòng dã mấy vạn cân thuốc nổ. Mà lại Vân Trung Hạc nghiên chế tự động châm lửa trang bị, cũng đã toàn bộ bố trí hoàn tất. Chỉ cần đại quân đến, liền có thể khởi động trang bị này. Ra lệnh một tiếng. Mấy vạn cân thuốc nổ bạo tạc, mấy trăm cây cột đá đứt gãy. Cho đến lúc đó, long trời lở đất, thiên băng địa liệt. Mỗi khi nghĩ đến hình ảnh kia, tỉnh Trung Nguyệt liền kích động đến toàn thân đỏ bừng. Sau đó đi tìm Vân Trung Hạc trà đạp một phen. Sinh, sinh, là tên tiểu tử, là tên tiểu tử. Theo một tiếng hoa hoa khóc lớn, Vân Trung Hạc đứa bé thứ nhất, rốt cục giáng sinh đến thế giới này. Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ sinh. Dựa theo kế hoạch, hai tháng trước nàng nên bị rời đi, đại doanh đế quốc cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nhưng là, Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ quả thực là không đi, muốn lưu lại, bồi tiếp Vân Trung Hạc đến cuối cùng. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể lưu tại trong phủ thành chủ sinh nở. Hoa, cùng Ngạo Thiên thật rất giống đâu, quá giống. Liệt Phong phu nhân đem hải tử ôm vào trong tay, vậy mà nhịn không được nhiệt lệ. Bởi vì nàng nhớ tới chính mình, ngày đó một mực không sinh ra hải tử, đối với hải tử là bực nào khát vọng. Cuối cùng cơ hồ tiêu tốn một nửa tính mệnh, rốt cục sinh ra tỉnh vô biên. Đằng sau nàng liền khát vọng ôm cháu trai, nhưng không nghĩ tới khi còn bé còn thông minh lanh lợi tỉnh vô biên, vậy mà phạm vào náo tật, trở nên vui buồn thất thường, cho tới bây giờ cũng không có lấy vợ sinh con. Về phần tỉnh Trung Nguyệt, cho tới nay đều lạnh như băng, nàng không phải mẹ đẻ, càng thêm không thân cận. Bây giờ ôm Vân Trung Hạc nhi tử, lòng của nàng cũng giống như muốn hóa đồng dạng. Nàng khát vọng cháu trai quá lâu. Mẫu thân, ta đến ôm một cái. Tỉnh Trung Nguyệt ở bên cạnh nói. Liệt Phong phu nhân thoáng một trận do dự, đối với tỉnh Trung Nguyệt nàng hiểu rõ, mặt ngoài tỉnh Trung Nguyệt bình thường mà cơ trí, nhưng là Liệt Phong phu nhân biết nội tâm của nàng chỗ sâu. Cực đoan. Đứa nhỏ này là Hứa An Đình sinh ra tới, cho nên Liệt Phong phu nhân lo lắng tỉnh Trung Nguyệt sẽ đối với hải tử có cái gì bất lợi. Tỉnh Trung Nguyệt không nói hai lời, trực tiếp ôm lấy hải tử. Đứa bé này xác thực dáng dấp rất giống Vân Trung Hạc, vô cùng xinh đẹp, vừa sinh ra liền bóng loáng phấn nộn. Cố gắng muốn mở to mắt, làm thế nào đều không mở ra được, thoáng mở ra một chút, trong mắt màu đen kia sáng như bảo thạch. Tỉnh Trung Nguyệt trong lòng một trận mềm mại, đem đứa bé này nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Tiểu gia hỏa, tiếp xuống mẹ muốn bảo vệ mục tiêu, lại nhiều một người. Tỉnh Trung Nguyệt thấp giọng ôn nhu nói. Dòng dã ôm vài phút, sau đó nàng đem hải tử đặt ở Hứa An Đình bên cạnh, nói, ngươi vất vả. Hứa An Đình ánh mắt tràn đầy cảm kích nói, tạ ơn chủ quân. Vân Trung Hạc tại bên cạnh bận rộn, bởi vì hắn là y sinh, rốt cục sau một lúc lâu, mới có cơ hội ôm vào hắn đứa bé thứ nhất. Rất quái lạ cảm giác, từng đợt dùng mình, lại phảng phất từng đợt không chân thực. Mà liền tại lúc này, bên ngoài vang lên lánh bích thanh âm. Chủ quân, Vân Đại Nhân, quân địch đến rồi. Vân Trung Hạc lưu luyến không rời đem hải tử thả lại đến lánh bích bên người, ôn nhu nói, nghỉ ngơi thật tốt, không cần lo lắng, ngôi nhà này phi thường kiên cố, tiếp xuống cho dù có to lớn rung động, cũng đừng sợ sệt, chờ tin tức của ta truyền đến đằng sau, che bảo bảo lỗ thai. Hứa An Đình ôn nhu gật gật đầu. Vân Trung Hạc trong lòng thở dài một tiếng, Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ thực sự quá tùy hứng, nàng vốn hẳn nên rời đi. Hiện tại đại chiến sắp đến, phủ thành chủ lại thêm một cái vừa mới ra đời bảo bảo. Vạn nhất có một chút điểm sai lầm, nên làm thế nào cho phải. Mà liên tại lúc này. Siêu 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 siêu. Mấy trăm tên Hắc Long Đài cao thủ, dọc theo rừng cây, nhanh chóng tới gần phủ thành chủ. Bởi vì phủ thành chủ tại trên sườn núi. Một khi đại chiến bộc phát, chư hầu liên minh 10 vạn đại quân giết vào Liệt Phong thành lúc, cái này mấy trăm tên Hắc Long Đài cao thủ liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng, đem Vân Trung Hạc, tỉnh Trung Nguyệt, Hứa An Đình, Tiểu Bảo Bảo, tỉnh Vô Biên bọn người cứu ra. Giết ra một đường máu, đưa vào đại doanh đế quốc cảnh nội. Vân Trung Hạc cùng tỉnh Trung Nguyệt đứng tại dốc núi phủ thành chủ chỗ cao nhất. Thanh thanh sở sở nhìn thấy, chư hầu liên minh 10 vạn đại quân, như là cự thú đồng dạng, trùng trùng điệp điệp tới gần. Phía Nam 80. 000, phía Bắc 20. 000, Nam Bắc giáp công. Thật như là hắc ám như thủy triều vào tới, cả vùng nhan sắc đều bị nhuộm đen. Phanh, 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 phanh. Cả vùng từng đợt run rẩy. Chư hầu liên minh 10 vạn đại quân, khoảng cách Liệt Phong thành càng ngày càng gần. 10 dặm, 8 dặm, 5 dặm. Dòng dã một lúc lâu sau. 10 vạn đại quân, binh lâm thành hạ. Đương nhiên bọn hắn hồn nhiên không biết, chính mình chính đi hướng địa ngục. Chú thích, canh một đưa lên, ta đi nằm một hồi, sau đó viết canh hai. Chư vị ân công, bái cầu nguyện phiếu, bái cầu duy trì. Ngài mỗi một tờ nguyện phiếu, đều là đối với ta lớn lao khích lệ. Chương 123, địch 100. 000. Toàn quân bị diệt. Liệt Phong thành tại trong một sân cốc, hẹp dài địa hình, đông tây hai bên cạnh đều là độ cao so với mặt biển ngàn mét núi cao, là gần như không thể lấy hành quân. Nam bắc hai đạo tường thành cản lại, ở giữa chính là Liệt Phong thành, đông tây rộng không đủ 3 dặm, nhưng là nam bắc chiều dài vượt qua 10 dặm. Chính là căn cứ vào nguyên nhân này, Đạm Đài Kính dùng khác loại đông tây nam bắc vây quanh sách lược. Phía bắc tường thành do Ninh Vô Kỵ thống soái 20. 000 đại quân ngăn chặn, Đạm Đài Kính xuất lĩnh 80. 000 chủ lực, chủ công tường Nam Thành, bởi vì nơi này địa thế càng thêm khoáng đạt, tường thành chiều dài vượt qua 6 dặm, 80. 000 đại quân có thể miễn cưỡng trải rộng ra. Mà phía bắc tường thành chiều dài vẹn vẹn chỉ có khoảng 3 dặm, đại quân công thành thật sự là trải không ra. Mặt khác, Đạm Đài Kính còn điều khiển hơn ngàn tên võ giả, từ đông tây hai bên cạnh núi cao chui vào Liệt Phong thành, tập kích phủ thành chủ. Chiến lược này bố trí có thể nói là vạn vô nhất thất. Tiến, 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 tiến. Theo ra lệnh một tiếng, đạm đài kính dưới trướng 80. Không 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 đại quân nện bước chỉnh chỉnh tề tề bộ pháp, tiếp tục đi tới. Lập tức cả vùng đều đang run rẩy. Liệt Phong Thành hai bên núi cao vô số chim bay nhao nhao cả kinh bay ra. Bởi vì binh lực ưu thế thật sự là quá lớn, cho nên trận chiến này không chỉ có muốn thắng, càng thêm muốn uy nghiêm, muốn thể diện. Đây là đạm đài diệt minh nguyên thoại. Không thể lại dùng vô chủ chi địa chư hầu cấp bậc tới yêu cầu chi quân đội này, mà là phải dùng một cái vương quốc quân đội tới yêu cầu chính mình. Không thể tại hai đại đế quốc trước mặt yếu đi thanh thế, để cho người ta coi thường chính mình. Cho nên, cùng nói trận chiến này là vì tiêu diệt tỉnh thị gia tộc, không bằng nói là vì một trận hoa lệ quân sự biểu diễn. Dùng lôi đình chi lực, đem tỉnh thị gia tộc quân đội ép thành bột mịn, đem gia tộc này từ trên thế giới này triệt để xóa đi. Để hai đại đế quốc đối với đạm đài diệt minh sinh ra nhất định e ngại, vì tương lai liệt thổ phong vương đánh xuống cơ sở. Tiến, 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 tiến. 80000 đại quân, sắp xếp trở thành 20 cái phương trận. Chỉnh chỉnh tề tề, khối lập phương đồng dạng. Phía trước máy ném đá quân đội, cung tiễn thủ, hai cánh trái phải kỵ binh, ở giữa bộ binh. 80000 đại quân, như là cỗ máy chiến tranh đồng dạng, chỉnh tề tiến lên. Sắc thực uy phong lẫm liệt, để cho người ta kính sợ. Theo đại quân tới gần, trong Liệt Phong Thành dân chúng, cảm giác được không gì sánh được áp lực, thậm chí có một loại nôn mửa cảm giác. Bọn hắn sở dĩ không có đào vong, một là bởi vì nơi này có cơm ăn, bởi vì trong thành chất đống vô số lương thực. Hai là bởi vì bọn hắn cảm thấy, coi như đạm đài gia tộc chiếm lĩnh Liệt Phong Thành, cũng sẽ không đối với những bình dân này đại khai sát giới. Nhưng là nghe nói Lạc Diệp lĩnh sự tình về sau, bọn hắn không dám như thế chắc chắn. Đối với trận chiến này kết cục, Liệt Phong Thành con dân không dám ôm lấy bất cứ hy vọng nào, cảm thấy tỉnh thị gia tộc thua không nghi ngờ, bọn hắn duy nhất cầu nguyện chính là chư hầu liên quân sông tới đằng sau, không cần đại khai sát giới, không cần đốt giết cướp đoạt. 80000 đại quân tiếp tục đi tới. 5 dặm, 4 dặm, 3 dặm, 2 dặm. Dừng. Theo ra lệnh một tiếng, phía trước nhất quân đội dừng bước lại. Phía sau quân đội tiếp tục đi tới, tiến vào trong riêng phần mình trận địa. Công thành trước đó, cần tại một lần tập kết bảy trận. Muốn chính là chỉnh chỉnh tề tề, muốn tràn ngập nghi thức cảm giác. Đạm đài kính khí vũ hiên ngang rong rổi mà ra, đi tới Liệt Phong Thành dưới tường. Tường Liệt Phong Nam Thành, 6 dặm bao dài, cao 10 mét, 3 mét dày, tuyệt đối coi là kiên thành. Nhưng là, trên tường thành quân coi giữ cũng không tránh khỏi quá thưa thớt ta. Đạm đài kính đi vào dưới tường thành, không khỏi kinh ngạc một chút. Bởi vì trên tường thành dài 6 dặm, quân coi giữ ngay cả 1.000 đều không có, thưa thớt cũng không có bất luận cái gì tinh thần. Cự hình cường nô không có, máy ném đá cũng không có. Thỉnh Trung Nguyệt đây là làm gì? Còn chưa mở chiến, liền triệt để từ bỏ bản thân sao? Trong Liệt Phong Thành tối thiểu cũng có gần vạn quân coi giữ đó à, tường Nam Thành là quan trọng nhất, ngươi tối thiểu hẳn là bố trí 8.000 quân coi giữ à. Kết quả ngươi ngay cả 1.000 đều không có, hơn nữa còn đều là già yếu tàn tật. Để Thỉnh Trung Nguyệt đi ra nói chuyện. Đạm đài phần làm phó tướng, đương nhiên không thể để cho thế tử đạm đài kính tự mình gọi hàng. Nhưng là trên tường thành, không có bất kỳ phản ứng nào. Thật là khiến người ta im lặng, các ngươi tỉnh thị gia tộc đây là muốn làm gì? Trực tiếp từ bỏ trị liệu không? Trước đó chiếm lĩnh toàn bộ Liệt Phong Cốc không có gặp được bất kỳ kháng cự nào, theo nói Liệt Phong Thành hẳn là có chân chính đánh một trận đi, không nghĩ tới càng thêm quá phận, bày ra trực tiếp nằm trên mặt đất, mặc cho ngươi trả đạp tư thế. Để Tỉnh Trung Nguyệt đi ra nói chuyện. Đạm đài phần tiếp tục nói. Sau một lát, một người lảo đảo xông lên đầu tường. Một bên chạy còn vừa tại hệ quần áo. Người này chính là Tỉnh Vô Biên. Anh vợ, ngươi tốt, ta vị hôn thê Vô Diệm còn tốt chứ? Ngươi lần này đem nàng mang đến sao? Tỉnh Vô Biên ngáp nói. Đạm đài kính gương mặt run lên, chúng ta là đến tiến đánh Liệt Phong Thành, đến diệt ngươi tỉnh thị gia tộc, không phải tới làm khách, mang cái gì đạm đài Vô Diệm. Bất quá Tỉnh Vô Biên tên phế vật này cũng có phế vật tác dụng, chờ đánh xuống Liệt Phong Thành đằng sau, lúc cần thiết. Có thể đem Tỉnh Vô Biên nâng lên khôi lỗi chức thành chủ, dạng này đạm đài gia tộc liền càng thêm danh chính ngôn thuận thống trị Liệt Phong Cốc. Đạm đài phần nói, Tỉnh Trung Nguyệt đâu? Đúng vậy a, Tỉnh Trung Nguyệt tới nơi nào? Nàng tại tường thành Bắc. Tỉnh thị gia tộc tất cả chủ lực, đều tại tường thành Bắc. Tất cả cự hình cường nỗ, tất cả máy ném đá, 7.000 chủ lực, võ trang đầy đủ, đều tại tường thành Bắc. Phía Bắc tường thành vẹn vẹn chỉ có 3 dặm dài, nhiều như vậy quân đội căn bản thừa không bỏ xuống được. Phía Bắc tường thành bên ngoài là Ninh Vô Kỵ xuất lĩnh 20.000 chư hầu liên quân, mắt hắn híp lại, nhìn xem trên tường thành lít nha lít nhít quân coi giữ, còn có vô số kẻ thủ thành khí giới, không khỏi kinh ngạc. Thỉnh Trung Nguyệt đây là muốn làm cái gì? Tường Nam Thành mới là chiến trường chính A, ta bên này là đánh xì dầu, là ngăn chặn đường lui, tránh cho các ngươi chạy trốn. Làm sao các ngươi đem chủ lực đại quân đều đặt ở phía bắc tới? Bày ra một bộ muốn cùng ta nhất quyết sinh tử tư thế. Ngươi không cần lầm chủ yếu mâu thuẫn A, muốn diệt các ngươi là Đạm Đài gia tộc, ta Ninh Thị gia tộc chỉ là đến học tập. Đạm Đài vũ trụ, cái tên này cực kỳ bá khí. Hắn là Đạm Đài diệt minh đường đệ, cũng coi như được là Đạm Đài gia tộc đệ tam cao thủ. Hắn từ nhỏ đến lớn liền xem như một cái võ sĩ, thống suất Đạm Đài gia tộc vô huyết đường, hắn còn kiêm nhiệm Đại Tây Võ Viện tổng giáo viên. Lúc này, hắn mang theo hơn ngàn tên võ giả, dọc theo Liệt Phong thành Tây Sơn leo lên. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, trực tiếp tập kích phủ thành chủ, trực đảo Hoàng Long. Tại hắn xuất lĩnh dưới, gần ngàn tên võ giả cao thủ, vô thanh vô tức leo lên. Núi này rất dốc tiếu, chỉ có một đầu miễn cưỡng được xưng tụng đường đường núi, trên đường có mấy cái cửa ải, chân chính một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông. Lãnh Bích xuất lĩnh mấy trăm tên võ sĩ cao thủ, canh giữ ở trên những cửa ải này, ngăn chặn địch nhân tập kích chi lộ. Dự bị. Theo Lãnh Bích ra lệnh một tiếng, Tỉnh Thị gia tộc mấy trăm tên võ sĩ giơ lên cường nội nhắm chuẩn. Siêu 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 siêu. Đạm Đài gia tộc hơn ngàn tên võ giả, phân tán tại trên sườn núi, như là thạch sùng đồng dạng, cực nhanh xông lên. Bắn giết. Theo Lãnh Bích ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên Tỉnh Thị gia tộc võ giả, nỏ tay cuồng xạ. Đạm Đài gia tộc võ giả, một cái tiếp theo một cái bị bắn trúng, từ vách núi rơi xuống, quảng thành thịt nát. Chiến trường chính, phía nam tường thành. Tình Vô Biên vẫn như cũ vô cùng nhiệt tình, lớn tiếng nói, anh vợ, ngươi tìm đến chúng ta, có chuyện gì không? Làm sao còn mang nhiều người như vậy a? Đạm Đài kính khinh thường cùng phế vật như vậy nói chuyện. Đạm Đài phần tiến lên phía trước nói, để Tỉnh Trung Nguyệt đi ra nói chuyện. Tình Vô Biên nói, Tỉnh Trung Nguyệt nàng không tại a, ngươi có lời gì, ta có thể chuyển cáo. Đạm Đài phần nói, tối hậu thư, xin mời Tỉnh Thị gia tộc lập tức giao ra Vân Trung Hạc, Tỉnh Trung Nguyệt thúc thủ chịu trói, mở cửa thành ra, triệt để đầu hàng, nếu không ta 10 vạn đại quân lập tức đem các ngươi chém tận giết tuyệt. Tỉnh Vô Biên tuét miệng nói, ngươi có thể nói tiếng người sao? Ta nghe không hiểu a. Mà mẹ nó đại gia ngươi, ngươi bực này mù chữ, lúc ấy là thế nào thắng được so văn chọn rể đó a? Giao ra Vân Trung Hạc, nếu không đem bọn ngươi toàn bộ giết sạch. Đạm Đài phần nghiêm nghị nói. Tỉnh Vô Biên nói, a, ngươi kiểu nói này, ta liền hiểu. Ngạo Thiên, bọn hắn để cho ta giao ra ngươi đây. Lúc này, một trận rượu tuyệt tiên âm vang lên. Sau đó một cái mỹ nam tử chậm rãi đi lên đầu tường, chân chính tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, phong thái chắc tuyệt. Bất quá ăn mặc như thế này, nhìn qua rất quen thuộc a. Đúng. 94 bản Tam Quốc diễn nghĩa trong kịch truyền hình mặt Gia Cát Lượng tạo hình. Vì càng giống Gia Cát Lượng, Vân Trung Hạc thậm chí dán lên râu giả, trong tay còn cầm quạt lông vũ. Đi đến đầu tường đằng sau, phía sau còn có hai cái đồng tử, một cái ôm Lư Hương, một cái ôm Cổ Cầm. Toàn bộ tránh hết ra, ta Gia Cát Trung Hạc muốn lên diễn không thành kế. Vô Biên, ngươi lại thối lui. Vân Trung Hạc cơ cơ quạt lông vũ, nói, ta muốn trăng bức, các ngươi lui đến xa một chút, miễn cho bị kiếm khí của ta ngộ thương. Thỉnh Vô Biên lui ra phía sau 20 bước. Vân Trung Hạc nói, xa hơn chút nữa. Thỉnh Vô Biên lại lui lại 30 bước. Vân Trung Hạc nói, xa hơn chút nữa. Thỉnh Vô Biên lại lui về sau 50 bước, trực tiếp biến mất. Thế là, toàn bộ trên đầu thành chỉ còn lại Vân Trung Hạc, cùng hai cái đồng tử. Cổ Cầm bay ở trước mặt, Vân Trung Hạc ngồi xếp bằng xuống. Bên cạnh Lư Hương lượn lờ, nước trà cuồn cuộn. Tốt một bộ tiên phong đạo cốt ta. Vân Trung Hạc chậm rãi nói, Đạm Đài Thế Tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đạm Đài kính tuấn Mỹ vô địch khuôn mặt có chút co quắp một chút, hắn là thật chướng mắt Vân Trung Hạc loại cố làm ra vẻ này. Sắp chết đến nơi. Còn giả thần giả quỷ. Trong một đống tên ăn mày chồng lớn tiểu bạch kiểm, ti tiện đến như là con rể một dạng, vậy mà thật đã cưới Tỉnh Trung Nguyệt. Dạng này ti tiện chi đồ, hắn Đạm Đài kính tới nói một câu, đều xem như sỉ nhục. Vân Trung Hạc, ngươi lập tức thúc thủ chịu trói, vươn cổ chịu chết. Đạm Đài phần lạnh nhạt nói, bằng không đợi chúng ta đánh vào trong thành, đưa ngươi thiên đao vạn quả, rút gân lột ra. Vân Trung Hạc thản nhiên nói, Đạm Đài Thế Tử, xem ở tình địch phân thượng, ta khuyên ngươi một câu. Tranh thủ thời gian dẫn đầu ngươi 10 vạn đại quân nhanh chóng rút đi, nếu không thai họa ngập đầu, đang ở trước mắt. Ta Vân Trung Hạc có tài năng kinh thiên động địa, có thể triệu hoán lôi đỉnh, có thể triệu hoán thần long, có thể long trời lở đất, có thể thiên băng địa liệt, các ngươi 10 vạn đại quân, trong mắt ta, như là gà đất chó sành đồng dạng, diệt chi không cần tốn nhiều sức. Đạm Đài Thế Tử, nhìn thấy đường tuyến kia không có. Đạm Đài phần không khỏi quay đầu nhìn lại, khoảng cách tường thành 500 mét địa phương, có một đầu bạch tuyến. Vân Trung Hạc nói, một khi ngươi đại quân vượt qua đường dây này, ta liền triệu hoán thiên khiển, đem bọn ngươi 10 vạn đại quân, chém tận giết tuyệt. Đừng trách là không nói trước. Đạm Đài Kính ánh mắt có chút co lại, hắn thật sự có một cỗ xúc động, trực tiếp xông lên tường thành, một đấm đem Vân Trung Hạc nện chết. Nhưng là, hắn kinh thường. Dạng này quá không thể diện, hắn tương lai là muốn xưng vương, Vân Trung Hạc dạng này ti tiện chi đồ, chỉ xứng chết tại đao phủ dưới, không xứng hắn vương giả tương lai này xuất thủ. Giết Vân Trung Hạc, đều ô uế hắn Đạm Đài Kính chi thủ. Đạm Đài Kính không nói hai lời, trực tiếp quay người quay đầu, rong ruổi về đại quân trận liệt. Đại quân bày trận. Tiến lên. Tiến đánh Liệt Phong Thành, san bằng Liệt Phong Thành. Đem tỉnh thị gia tộc, chém tận giết tuyệt. Đem Vân Trung Hạc rút gân lột ra, lăng trì xử tử. Theo ra lệnh một tiếng, 80. Không 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 đại quân lại một lần nữa tập kết bày trận. Kinh thiên tiếng chống trận vang lên. Phanh 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 phanh. 80 không 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 đại quân, đạp trên chỉnh tề bộ pháp, như thủy triều tuân hướng tường thành. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà lúc này, trên tường thành càng quỷ dị hơn sự tình phát sinh. Nguyên bản, trên tường thành 6 dặm này còn có 1.000 tên giả yếu tàn tật, mà bây giờ vậy mà toàn bộ lui xuống. Thậm chí Vân Trung Hạc sau lưng hai cái đồng tử cũng lui xuống. To lớn trên tường thành, chỉ có Vân Trung Hạc một người, mà lại hắn còn tại đánh đàn. Ngọa Long Ngâm. Nếu biểu diễn không thành kế, liền muốn so ra các đại thần còn muốn triệt để. Chính là một người lính đều không có. Mà lại trong Tam Quốc diễn nghĩa không thành kế là giả, nhưng ta ra cắt Trung Hạc không thành kế thế nhưng là thật. Muốn trăng bước, liền muốn chứa vào cực hạ. Xông, xông, xông. Địch nhân 80. Không 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 liên quân càng lên càng nhanh. Đen sông ép một chút, trùng trùng điệp điệp, quét sạch thiên địa, phảng phất muốn bao phủ hoàn toàn Liệt Phong Thành. San bằng Liệt Phong Thành. San bằng Liệt Phong Thành. Chém tận giết tuyệt. 80 không 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 đại quân, gào thét lên, gầm thét. Mà Vân Trung Hạc, diễn tấu phong cách từ thư giãn, dần dần trở nên kịch liệt, khẳng khái, sục sôi. Đương 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 đương. Rõ ràng là Ngọa Long Ngâm, vẫn sống sờ sờ bị hắn đàn tấu trở thành thập diện mai phục tư thế. Địch nhân đại quân cách hắn vẽ bạch tuyến kia càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Vân Trung Hạc đánh đàn tư thế càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng kịch liệt. Từ thập diện mai phục tư thế biến thành bản giao hưởng định mệnh. Rõ ràng chỉ có một người tại đàn tấu, lại cho người ta một loại toàn bộ ban nhạc cảm giác. Bởi vì, toàn bộ thiên địa đều đang vì hắn nhạc đệm. Vô tận tiếng chống trận. 80000 đại quân tiếng gọi ầm ĩ, 80000 đại quân bước chân gõ mặt đất thanh âm. Vô số thanh âm đụng vào nhau, tạo thành kịch liệt nhất chương nhạc. Đương 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 đương. Ta tiếng đàn, kim qua thiết mã, đàng đàng sát khí. Một người, đối mặt 10 vạn đại quân lao nhanh như nước thủy triều. Một màn này, đặt ở bất luận cái gì phim, đều đủ để trở thành cấp sử thi hình ảnh. 80000 đại quân khoảng cách đường tuyến kia, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. 100m, 80m, 50m, 10m. Vượt qua. Đạm Đài Kính xuất lĩnh 80000 đại quân, tiên phong vượt qua Vân Trung Hạc vẽ bạch tuyến kia. Vân Trung Hạc đã cảnh cáo, một khi vượt qua bạch tuyến, liền muốn dẫn tới thiên khiển, đem 80000 đại quân này chém tận giết tuyệt. Trong nháy mắt, Vân Trung Hạc ngừng tất cả diễn tấu. Cứ việc giữa thiên địa, vẫn như cũ một mảnh oanh minh. Nhưng là trong mắt hắn, lại một mảnh tĩnh lặng. Như chết tĩnh lặng. Phảng phất bom nguyên tử bạo tạc trước đó loại tĩnh lặng để cho người ta hít thở không thông kia. Thiên địa vạn vật, toàn bộ ẩn nút, im lặng, nghe ta một thanh âm vang lên. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1. Mẹ trứng, lúng túng. Còn không có nổ, không có chính xác đến giây. Vân Trung Hạc không thể không thêm đùa giỡn, cao giọng hét lớn, ta Vân Trung Hạc, dẫn tới thiên khiển, đem các ngươi thịt nát xương tan. Thịt nát xương tan. Theo Vân Trung Hạc rít lên một tiếng. Oanh. Dưới mặt đất trong nổ đế lăng mộ, cái thứ nhất bao thuốc nổ nổ tung. Ngay sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Mỗi một lần bạo tạc, đều như là dưới nền đất lôi mình đồng dạng. Dẫn tới một trận run rẩy, phảng phất sâu trong lòng đất phẫn nộ. Vân Trung Hạc đông nhiên đứng lên. Vung vẩy quạt giấy, cao giọng hô to, thiên địa thần long, nghe ta điều khiển, long trời lở đất, thiên băng địa liệt, đem những gà đất chó sành này, toàn bộ mai táng, toàn bộ mai táng. Lúc này, Vân Trung Hạc đã dùng hết tất cả lực lượng, điên cuồng gào thét. Ầm 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 ầm. Trong lăng mộ dưới mặt đất, mấy chục, mấy trăm bao thuốc nổ, manh liệt bạo tạc. Mấy vạn cân thuốc nổ bạo tạc. Mấy trăm cây trèo chống của đá, đống nhiên đứt gãy. Sau đó, trước đó chưa từng có kinh dị một màn xuất hiện. Khoảng cách Liệt Phong Thành tường 500m mặt đất, tung hoành mấy dặm mặt đất. Mãnh liệt đổ sụp. Vài dặm mấy dặm đại địa, bỗng nhiên sụp đổ. Long trời lở đất, thiên băng địa liệt. Đạm đài kính 80. Không 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 đại quân, liên miên bị thôn phệ. Ầm 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 ầm. Giữa thiên địa, chỉ còn lại có từng đợt nổ vang rung trời. Hai bên sân phong, chịu không được lớn như vậy trọng lực kém, vậy mà bắt đầu vỡ toang. Phảng phất dưới mặt đất có một cái trước nay chưa có ác ma khổng lồ, mở ra miệng rộng, đem đạm đài kính xuất lĩnh 80. Không 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 đại quân, triệt để thôn phệ. Thật như là địa long xoay người. Toàn bộ Liệt Phong thành đều tại run lẩy bẩy. Chư hầu liên quân, liên miên biến mất. Phương viên mấy dặm trên mặt đất, bụi đất cuồn cuộn, đem trên trời liệt nhật đều triệt để che đậy. Đại địa tiếp tục sụp đổ. Nguyên bản không tại trong phạm vi kế hoạch mặt đất cũng bắt đầu sụp đổ. Từng đạo vết nước đột nhiên xé mở. Đáng sợ sụp đổ không ngừng lan tràn đến tường Liệt Phong thành. Vân Trung Hạc thật bị dọa tè ra quần. Mẹ nó, ngóa. Đừng như vậy a. Dựa theo kế hoạch, đổ sụp phạm vi chỉ là đến tường thành trước đó 500 mét đó a. Loại đổ sụp này lại tiếp tục mà nói, Liệt Phong thành tường cũng muốn đổ sụp a. Ta có phải hay không nên chạy a? Ta vừa chạy này, trang bức liền không đẹp trai a. Không chạy, không chạy. Ta ra cắt Trung Hạc tuyệt đối không chạy, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, tạo hình không thể loạn. Thế là tại trước thiên băng địa liệt này, Vân Trung Hạc vẫn như cũ tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, tiêu sái lôi lạc, trong tay quạt lông, trực chỉ phía trước đại địa. Phảng phất đại ma pháp sư đồng dạng, triệu hoán thần long, dẫn phát thiên băng địa liệt. Chân chính là núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà không biến sắc. Dưới tường thành, vô số người run lẩy bẩy, nhưng lại ngước đầu nhìn lên, không khỏi kính nể vô song. Vân Trung Hạc đại nhân thật là thần nhân vậy. Phủ thành chủ Bắc Sơn. Lãnh Bích xuất lĩnh mấy trăm tên võ sĩ Hắc Huyết Đường, đã trèo chống đến cực hạn, lung lay sắp đổ. Đạm đài gia tộc võ giả thực sự quá mạnh. Coi như tỉnh thị gia tộc võ giả chiếm cứ địa lợi, mà lại cửa ải nơi tay, ở trên cao nhìn xuống. Nhưng, vẫn là bị địch nhân vọt lên. Nhất là đạm đài vũ trụ, võ công của hắn quá mạnh, căn bản không ai đỡ nổi một hiệp. Coi như lại dốc đứng vách núi, hắn cũng như giẫm trên đất bằng đồng dạng. Dễ như trở bàn tay liền vọt lên. Bắn giết hắn, bắn giết hắn. Lãnh Bích lớn tiếng hô to. Mấy trăm tên tỉnh thị võ sĩ, toàn bộ nhắm chuẩn đạm đài vũ trụ, điên cuồng loạn xạ. Siêu 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 siêu. Mũi tên như mưa xuống. Đạm đài vũ trụ, một tay leo lên, một tay múa kiếm, đúng là đem bắn về phía hắn mưa tên toàn bộ đánh bay. Một tay múa kiếm đến như là vòng phòng hộ đồng dạng. Cứ như vậy, hắn dễ như trở bàn tay xông lên đỉnh núi lâu đài nhỏ cửa ải, sau đó vọt thẳng giết tới đây. Ngăn lại hắn. Theo ra lệnh một tiếng, tỉnh thị gia tộc võ sĩ cái sau nối tiếp cái trước, điên cuồng xông lên đi lên. Nhưng là, căn bản ngăn không được đạm đài vũ trụ. Võ công của hắn quá mạnh, một kiếm một cái, giết đến tỉnh thị gia tộc người ngã ngựa đổ. Trong nháy mắt, liền muốn giết mặc vào tỉnh thị gia tộc tại đỉnh núi pháo đài phòng tuyến. Lãnh Bích hô to, Sở Chiêu Nhiên, theo ta lên. Lập tức, Lãnh Bích cùng Sở Chiêu Nhiên rút kiếm, đồng nhiên xông tới. Hai người chiến đạm đài vũ trụ một người. Lãnh Bích võ công rất cao, Sở Chiêu Nhiên cao hơn. Phía trước mười mấy chiêu, miễn cưỡng có thể ngăn cản đạm đài vũ trụ, nhưng là 30 chiêu đằng sau, liền rơi xuống hạ phong. Chỉ có tại mở giết đằng sau, mới biết được một người võ công cao thấp. Lãnh Bích cùng Sở Chiêu Nhiên biết, đạm đài vũ trụ võ công rất cao, nhưng không nghĩ tới lại là cao như vậy. Người này lẳng lặng chỉ là đạm đài gia tộc đệ tam cao thủ A, liền đã lợi hại như vậy, vậy đạm đài kính cùng đạm đài diệt minh, nên lợi hại đến trình độ nào rồi? Tiếp tục như vậy, không đến trăm chiêu, Sở Chiêu Nhiên cùng Lãnh Bích liền muốn thua, thậm chí sẽ bị giết. Sau đó, đạm đài vũ trụ xuất lĩnh lấy mấy trăm tên võ giả, liền sẽ tiến quân thần tốc, giết vào phủ thành chủ. Nơi đó có thể có Liệt Phong phu nhân, Xà Hương phu nhân, còn có Hứa An Đình cùng Tiểu Bảo Bảo. Lãnh Bích trong đầu hiện hiện vừa ra đời Tiểu Bảo Bảo con mắt. Mắt to vừa mở ra kia, đen nhánh, như vậy thiên chân vô tả. Nàng đống nhiên cắn răng một cái. Liều mạng. Sau đó, nàng như là điên dại đồng dạng, xông tới, hoàn toàn là phấn đấu quên mình chiến đấu biện pháp. Sở Chiêu Nhiên gặp chi, cũng gầm lên giận dữ, tóc thai bù xù, điên cuồng trùng sát đi lên. Mà liên tại lúc này. Giết, giết, giết. Cách đó không xa truyền đến từng đợt tiếng chống trận. Đạm đài vũ trụ như chớp giật lui lại mấy bước, Sở Chiêu Nhiên cùng Lãnh Bích cũng đình chỉ chiến đấu. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía dưới núi, tường Liệt Phong Nam thành chiến trường chính. Đạm đài kính 80. Không 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 đại quân công thành. Bọn hắn ở trên đỉnh núi, thấy rõ rõ ràng ràng, thật là vô chủ chi địa trăm năm qua nhất hùng vĩ chiến tranh hình ảnh. 80 không 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 đại quân như thủy triều tuôn hướng Liệt Phong thành tường. Mà trên tường thành, ngoại trừ Vân Trung Hạc, không có một ai. Kịch liệt tiếng chống trận, 80. Không 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 đại quân công kích âm thanh, dù là ở trên đỉnh núi cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Đạm Đài Vũ Trụ thản nhiên nói, Liệt Phong Thành xong, ngươi tỉnh thị gia tộc xong. Lãnh Bích cùng Sở Chiêu Nhiên gương mặt có quắc một trận. Mặc dù Vân Trung Hạc luôn miệng nói có diệu kế đem địch nhân đại quân chém tận giết tuyệt. Nhưng, thật là khiến người ta không thể tin được. Bởi vì Vân Trung Hạc kế hoạch không có nói cho bất luận kẻ nào, chỉ có hắn cùng Tỉnh Trung Nguyệt biết. Phải biết, Nam Chu Đế Quốc tại Liệt Phong Thành cao nhất nội ứng Lao Thiên còn không có bắt tới đâu. Cho nên trong con mắt của mọi người, trận chiến này hoàn toàn là tuyệt vọng chi chiến. Lãnh Bích cùng Sở Chiêu Nhiên, chỉ là tận ra thần bản phận mà thôi. Mà lúc này, một tia hy vọng cuối cùng cũng muốn tan vỡ. Địch nhân 80. 000 đại quân khoảng cách Liệt Phong Thành càng ngày càng gần, trên đầu thành Vân Trung Hạc vẫn tại giả thần giả quỷ. Xong. Tỉnh thị gia tộc sắp xong rồi. Liệt Phong Thành sắp xong rồi. Nhưng vào đúng lúc này, càng thêm hoa lệ một màn xuất hiện. Trên đỉnh núi đám người đem so với Vân Trung Hạc rõ ràng nhiều. Từng đợt tiếng vang oanh minh. Sau đó long trời lở đất. Phương viên mấy dặm mặt đất sụp đổ. Đạm Đài Diệt Minh xuất lĩnh 80.000 đại quân, cứ như vậy liên miên bị mai táng, biến mất tại trong tầm mắt. Ta dựa vào, mẹ nó, dựa vào. Lãnh Bích hai chân đều muốn run lên. Lúc này, trong đầu góc nàng mặt thậm chí hiện lên Vân Trung Hạc bộ kia lao khất cái tiện dạng. Lãnh Bích đại nhân, ta muốn cùng ngươi ngủ. Người này, như thế thần sao? Chân chính kinh thiên vĩ địa chi năng, kinh thiên địa khóc quỷ thần chi tài a. Lúc này, Lãnh Bích trong lòng sùng bái tuôn trào ra. Nàng nhịn không được cơ hồ muốn cuồng hô, Vân Ngạo Thiên đại nhân, ta muốn cùng ngươi ngủ. Mà Sở Chiêu Nhiên nhìn thấy một màn này, cũng ra đầu từng đợt run lên, toàn thân từng đợt run rẩy. Trong đầu chỉ tiếng vọng một câu. Ta giống như đắc tội qua Vân Ngạo Thiên đại nhân. Lòng dạ của hắn giống như không phải rất rộng lớn a. Ta lần trước xin lỗi, có phải hay không đủ thành ý a? Con người của ta đầu gối có phải hay không quá cứng a? Đối mặt người quỷ thần khó lường như vậy, giống như quỷ một chút, cũng không có gì a. Mà Đạm Đài Vũ Trụ, thì là đỉnh đầu đều muốn sốc lên đồng dạng. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lao Thiên gia, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao một cái chớp mắt ở giữa, ta Đạm Đài gia tộc quân đội đều không thấy? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Không, đây hết thảy đều không phải là thật, chỉ là đang nằm mơ, chỉ là đang nằm mơ. Thỉnh Trung Nguyệt thật hận. Chán ghét Vân Trung Hạc, chán ghét phu quân. Chỉ lo chính mình trăng bức. Này thiên băng địa liệt một màn chôn giấu 80.000 đại quân này, nàng đã huyễn tưởng rất lâu, chờ đợi rất lâu, chỉ muốn tận mắt nhìn thấy. Kết quả, Vân Trung Hạc nói phía bắc chiến cuộc mới là nguy hiểm, nhất định phải do nàng đến chủ trì. Ninh Vô Kỵ người này phi thường ẩn nhận đáng sợ, nếu như phía nam chiến trường chính Đạm Đài kính thắng, vậy Ninh Vô Kỵ 20.000 đại quân này sẽ không động. Nhưng nếu để cho hắn biết Đạm Đài kính 80.000 đại quân toàn quân bị diệt, vậy Ninh Vô Kỵ ngược lại sẽ lập tức công thành, đoạt lấy Liệt Phong Thành, vì Ninh thị gia tộc lập xuống bất thế kỳ công này. Có Tỉnh Trung Nguyệt ở đây, Ninh Vô Kỵ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phía nam chiến trường chính thiên băng địa liệt, dù là cách 10 dặm cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Tỉnh Trung Nguyệt nhắm mắt lại, đầu óc bắt đầu huyễn tưởng một màn kia. Sau đó vẫn như cũ hưng phấn đến có chút run rẩy, nội tâm giết chóc dục vọng tuôn trào ra. Mỗi khi lúc này, nàng hoặc là giết chóc, hoặc là trà đạp Vân Trung Hạc. Hai loại, nhất định phải tuyển một dạng. Nhưng bây giờ Vân Trung Hạc không ở bên người, cho nên chỉ có thể mổ giết. Lập tức, Thỉnh Trung Nguyệt ra lệnh một tiếng. Khai chiến. Lập tức, phía bắc trên tường thành tất cả máy ném đá, tất cả cự hình cường nỗ, điên cuồng gào thét, mãnh liệt khai hỏa, hướng phía Ninh Vô Kỵ xuất lính 20.000 chư hầu liền quân doanh sát mà đi. Ninh Vô Kỵ lập tức muốn điên rồi. Thỉnh Trung Nguyệt ngươi là điên rồi sao? Ngươi điên rồi sao? Ta không có chủ động tiến đánh ngươi, ngươi lại chủ động tới đánh chúng ta. Nhưng là nội tâm của hắn biết rõ, phía nam chiến trường khẳng định xảy ra chuyện, mà lại là xảy ra chuyện lớn. Thế là, Ninh Vô Kỵ hạ lệnh. Đại quân triệt thoái phía sau 5 dặm. Rời đi trước nơi thị phi này lại nói. Nhưng mà, một màn kế tiếp, để hắn càng thêm kinh ngạc. Bởi vì, Liệt Phong Thành cửa thành bắc mở rộng. Thỉnh Trung Nguyệt xuất lĩnh mấy ngàn quân đội giết đi ra. Ngươi nữ nhân này chỉ sợ là bị điên a. Thời khắc mấu chốt này, ngươi không tuân thủ thành, ngươi vậy mà giết ra đến. Ngươi đây không phải đem Liệt Phong Thành đặt địa phương nguy hiểm sao? Nhưng là, Thỉnh Trung Nguyệt chính là giết ra tới. Nàng xuất lĩnh hơn 1.000 kỵ binh, như là đao nhọn đồng dạng, đống nhiên đâm vào Ninh Vô Kỵ trong 20.000 đại quân. Nàng trương thương, vẫn như cũ tung hoành vô địch. Những nơi đi qua, như là cuồng phong quyển lá rụng đồng dạng, chỉ cần bị nàng trường thương đụng phải một chút, liền trực tiếp bay ra ngoài. Siêu 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 siêu. thật như là biểu diễn tạp kỹ đồng dạng. Nàng rong rổi qua địa phương, vô số địch nhân bay về phía không trung. Rầm rầm rầm. Phía nam chiến trường chính, đại địa sụp đổ rốt cục đình chỉ. Khoảng cách tường thành còn có 200 mét địa phương đình chỉ, Vân Trung Hạc thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Mặc dù tràng diện xa xa so tài một chút trong tưởng tượng lớn, nhưng cuối cùng không có đến không cách nào vãn hồi tình trạng, chí ít Liệt Phong thành không có sụp đổ. Lại nhìn trước mặt trên đất trống to lớn, triệt để không có mờ ai. Đạm đài kính 80. Không 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 đại quân, thật giống như cho tới bây giờ đều không tồn tại đồng dạng. Trực tiếp từ trên thế giới này triệt để bị xóa đi. Phương viên mấy dặm trên mặt đất, chỉ có vô số hố to. Máu tươi nhìn không thấy, thi thể cũng cơ hồ không có bao nhiêu. Chỉ có khói đặc cuồn cuộn. 80000 đại quân, cứ như vậy chết hết, triệt để bị mai táng. Chân chính trong nháy mắt, tan thành mây khói. Thật sự là thoải mái đến vô biên băng ác. Đi vào thế giới này lâu như vậy, trang bức vô số lần, liền lần này thích nhất. Ha 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 ha. Nhìn lại. Trong thành, vô số người nhao nhao quỳ xuống. Vân Trung Hạc đại nhân vạn tuế. Vân Trung Hạc đại nhân vạn tuế. Tất cả mọi người, không ai dám đứng tại trên mặt đất. Giờ khắc này Vân Trung Hạc trong lòng tất cả mọi người, thật như là thần nhân đồng dạng. Ngay sau đó, một trận cười mở tiếng cười to vang lên. Một người chậm rãi đi tới. Người này, chính là Liệt Phong lệnh Văn Đạo Phu, tỉnh Trung Nguyệt lão sư, Liệt Phong thành người dưới một người, trên vạn người. Hắn lúc này cũng một thân nhung trang, hướng phía Vân Trung Hạc đi tới. Leo lên thành lâu. Văn Đạo Phu đại nhân hướng phía Vân Trung Hạc không người cong xuống nói, chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân, trận chiến ngày hôm nay đằng sau, Vân Trung Hạc đại nhân nhất định văn danh thiên hạ. Thật sự là không dễ dàng a, Văn Đạo Phu loại cấp bậc này đại nhân vật rốt cục cũng hướng Vân Trung Hạc túi đầu xưng thần. Tại khoảng cách Vân Trung Hạc còn có vài mét địa phương, Văn Đạo Phu đại nhân hai đầu gối quỳ xuống. Văn Mỗ thay tỉnh Ách Lao thành chủ, thay tỉnh thị gia tộc, thay Liệt Phong thành ngàn vạn con dân, bái tạ Vân Trung Hạc đại nhân. Tiếp theo, tại Văn Đạo Phu dẫn đầu xuống. Trong thành hơn vạn con dân, toàn bộ chỉnh tề con xuống. Bái tạ Vân Trung Hạc đại nhân ân cứu mạng. Bái tạ Vân Trung Hạc đại nhân ân cứu mạng. Vân Trung Hạc vội vàng nói, không dám, không dám, Văn Đạo Phu đại nhân xin đứng lên. Chư vị phụ lao hương thân xin đứng lên. Văn Đạo Phu đại nhân ánh mắt cùng nhiệt, ẩn ẩn mang theo nhiệt lệ. Để cho người cảm động một màn, tóc trắng xóa Văn Đạo Phu, vì tỉnh thị gia tộc, vì Liệt Phong cốc vạn dân, hướng trẻ tuổi như vậy Vân Trung Hạc quỳ xuống. Sau đó, Văn Đạo Phu đại nhân, từ trong tay hào rút ra một chi lợi kiếm. Hắn toàn bộ thân thể, như là tiên hạc đồng dạng đống nhiên vọt lên. Lợi kiếm trong tay, hướng phía cổ Vân Trung Hạc đống nhiên chém xuống. Thật có lỗi, Vân Trung Hạc đại nhân. Đều vì mình chủ. Phụ mệnh, chu sát Vân Trung Hạc. Chú thích, hôm nay vẫn như cũ đổi mới 15,000. Chư vị ân công có nguyệt phiếu sao? Khích lệ ta từng cái đi. Tạ ơn chư vị đại nhân ân đức. Chương 124, kết thúc. Đạm đài diệt minh thổ huyết. Văn Đạo Phu đại nhân thân thể bỗng nhiên vọt lên, rút kiếm bổ về phía Vân Trung Hạc. Mắt thấy Vân Trung Hạc liền muốn một mệnh ô hô. Cũng chính là ở thời điểm này. Đại nhân cẩn thận. Bên cạnh có người một trận hô to, sau đó toàn bộ thân thể bỗng nhiên đánh tới, lại một lần nữa ngăn tại Vân Trung Hạc trước mặt. Phốc gai. Văn Đạo Phu kiếm trực tiếp chém vào tại trên phía sau lưng của hắn, máu tươi phun ra ngoài. Người này, lại là tên ăn mày Hoa Mãn Lâu. Từ khai chiến đến bây giờ, hắn thời thời khắc khắc đều tránh ở bên người Vân Trung Hạc, thực hiện lời hứa của hắn, có thể hay không bảo hộ ngài là năng lực vấn đề, có nguyện ý hay không là thái độ vấn đề. Cùng lúc đó, một đạo khác thân ảnh. Như chớp giật tiêu xạ mà ra. Chính là tỉnh Trung Nguyệt bên người cao thủ An Ốc, đằng sau một mực được phái đến Vân Trung Hạc bên người. Coi như Vân Trung Hạc vừa rồi tại hát không thành kế thời điểm, hắn cũng một mực giấu ở trong thành lâu. Lúc này An Ốc thiểm điện xuất thủ. Trong nháy mắt, trực tiếp đem Văn Đạo Phu đại nhân găm trên mặt đất. Cùng lúc đó, siêu 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 siêu. Vân Trung Hạc trong tay ám khí, tiêu xạ mà ra. Vô số độc châm, mưa to đồng dạng vùng vãi mà ra, toàn bộ đánh trúng vào Văn Đạo Phu thân thể. Trong nháy mắt đem hắn triệt để tê dại. Vân Trung Hạc nhìn qua người nhào vào trên người, vẫn như cũ là khuôn mặt quen thuộc kia, tên ăn mày Hoa Mãn Lâu. Phía sau lưng của hắn bị cắt mở một lỗ hổng cự đại, máu tươi chảy ra. Lần thứ hai. Lần thứ nhất, hắn là Vân Trung Hạc ngăn đỡ mũi tên, bụng bị bắn thủng. Lần này, toàn bộ phía sau lưng đều bị bổ ra, thậm chí ngay cả cổ đều muốn bị cắt ra, thương thế rất nặng, thật sự có nguy hiểm đến tính mạng. Vân Trung Hạc run rẩy nói, "Ngươi vì cái gì a?" Giữa chúng ta, không có sâu như vậy tình cảm a. Hoa Mãn Lâu gian nan thở dốc nói, ngươi không hiểu, ngươi không hiểu. Vân Trung Hạc nói, ta không hiểu, vậy ngươi nói cho ta biết. Hoa Mãn Lâu run rẩy nói, ta nói qua, ta phải bảo vệ chủ quân cả một đời, nhưng nàng phảng phất phi thường lợi hại, không cần ta thủ hộ. Cho nên, Vân Trung Hạc là chủ quân tỉnh Trung Nguyệt trượng phu, tay trói gà không chặt, cho nên Hoa Mãn Lâu liền đem loại trung thành điên cuồng này phóng thích trên người Vân Trung Hạc. Tỉnh Trung Nguyệt điên rồi, người Hoa Mãn Lâu cũng là bị điên a. Vân Trung Hạc nhìn qua Hoa Mãn Lâu như là giấy vàng đồng dạng khuôn mặt, phía sau lưng máu tươi thật chảy ra đồng dạng, rừng đều ngăn không được. Lần này hắn thương quá nặng, toàn bộ phía sau lưng cơ hồ đều bị chặt xuyên qua, nếu như không kịp chữa trị mà nói, thật sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Mà lại vết thương này cũng quá lớn, trọn vẹn dài một thước, sâu đủ thấy xương, thậm chí ngay cả nội tạng đều thấy được. Ngươi điên rồi. Ta biết Nam Chu Đế Quốc có một cái cao cấp nội ứng ở trong Liệt Phong Thành, ta là cố ý một người, hấp dẫn hắn tới giết ta có biện pháp tự vệ đó à. Vân Trung Hạc giận dữ hét, không cần hy sinh chính mình vì ta đỡ kiếm đó à. Ta làm sao biết? Hoa Mãn Lâu câu nói này nói xong, trực tiếp đã bất tỉnh, thân thể ngay tại nhanh chóng mất ấm. Nhất định phải lập tức giải phẫu, lập tức cầm máu. Thỉnh vô biên, Thường Nam Thành này giao cho ngươi. Vân Trung Hạc cao giọng nói, người tới, dơ lên Hoa Mãn Lâu đại nhân lập tức tiến vào trong phủ thành chủ, phải nhanh. Cùng lúc đó, để mấy người dùng nhanh vải vóc, dùng sức để lại Hoa Mãn Lâu phía sau vết thương, tận lực cầm máu. Thuốc cầm máu, liều mạng đi lên vậy. Nhưng căn bản là vô dụng, những thuốc cầm máu này lập tức liền bị huyết thủy sông mất rồi. Đem Văn Đạo Phu giam lại, toàn thân khóa lại, tháo bỏ xuống cái cằm, ngàn vạn không thể để cho hắn tự sát, ta còn muốn thẩm vấn. Vân Trung Hạc quát to. Sau đó, hắn phi nước đại tiến về phủ thành chủ. Chuẩn bị ta hộp y dược, chuẩn bị cồn, chuẩn bị băng gạc, người trước đó bị ta thử máu qua, định là nhóm máu O, toàn bộ tập hợp. Lần trước thử máu, là vì Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ. Bởi vì nàng sinh nở thời điểm, sắc thực phi thường hung hiểm, tùy thời đều có thể sẽ có chảy máu phong hiểm, vì bảo thủ lý do, Vân Trung Hạc cho hắn nghiệm nhóm máu, cũng vì chính mình bộ thân thể này nghiệm nhóm máu, mà lại cho trong phủ rất nhiều người đều nghiệm nhóm máu. Như vậy, tại cổ đại liền có thể thử nhóm máu sao? Cổ đại là không có, mãi cho đến năm 1900 tả hữu, áo nhà khoa học mới bắt đầu nhóm máu nghiên cứu. Đồng thời tại 1930 năm, bởi vì phát hiện nhóm máu, vị nhà khoa học này thu được giải Nobel. Nhưng là biện pháp này cũng không khó, chính là trước đem huyết dịch thu thập, sau đó tách ra hồng cầu cùng huyết thanh. Người khác nhau hồng cầu cùng người khác nhau huyết thanh, sẽ hay không ngưng tụ, nếu như sẽ ngưng tụ, vậy đã nói do không ăn khớp, không thể truyền máu, nếu như không biết ngưng tụ, đã nói lên có thể ăn khớp. Loại biện pháp này mặc dù không thể phán đoán chính xác xuất xứ có nhóm máu, nhưng mấy cái đại chúng nhóm máu vẫn có thể kết luận đi ra. Lúc đó nghiệm qua nhóm máu đằng sau. Vân Trung Hạc đạt được một tin tức tốt, một tin tức xấu. Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ là nhóm máu O, vạn nhất phát sinh chảy máu, cũng không khó tìm tới huyết nguyên. Vân Trung Hạc bộ thân thể này nhóm máu, cực độ hiếm thấy. Hắn tìm trên trăm cái tiêu bản, cũng không thể cùng máu của hắn rõ ràng dung hợp, không ngoài dự tính phát sinh ngưng tụ phản ứng. Hắn lại là nhóm máu giờ hờ. Cụ thể xác suất là 1% nhóm máu giờ hờ, hay là 1/1000 nhóm máu giờ hờ, liền không được biết rồi. Tóm lại, vạn nhất hắn cần truyền máu thời điểm. Trên cơ bản là tìm không thấy xứng đôi nhóm máu. Cho nên hắn về sau phải cẩn thận, coi như thụ thương cũng không thể quá nặng. Sau đó, Vân Trung Hạc dùng tốc độ nhanh nhất vì Hoa Mãn Lâu nghiệm minh nhóm máu. May mắn, không phải cái gì nhóm máu giờ hờ, nhưng cũng không phải rất đại chúng nhóm máu, bất quá tiếp nhận truyền máu không có vấn đề. Vân Trung Hạc lập tức tìm tới mấy cái xứng đôi nhóm máu người hầu, để cho an toàn, hắn hay là trước làm huyết dịch ngưng tụ thí nghiệm. Sắp thực sẽ không ngưng tụ, lại vì mấy tên người hầu rút máu. Dòng dã rút hơn 1.000 ml. Sau đó vì Hoa Mãn Lâu làm giải phẫu. Mà trong quá trình này, bởi vì mất máu quá nhiều, Hoa Mãn Lâu mặt mũi tràn đầy tái nhợt không màu, hô hấp cực kỳ yếu ớt, mà lại thân thể đã bắt đầu co quắp. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian cho hắn truyền máu, đồng thời bắt đầu làm khâu lại giải phẫu. Người này cho hắn đỡ kiếm, cơ hồ mất mạng, Vân Trung Hạc nhất định phải cứu hắn. May mắn có vẹn nhìn xí lìn, nếu không lớn như vậy vết thương làm thí nghiệm, coi như khâu lại tốt. Cũng sẽ cảm nhiễm nhiễm trùng mà chết. Cũng may mắn Vân Trung Hạc chuẩn bị xong đầy đủ dây ruột dê. Đây không phải rất khó giải phẫu, nhưng là một cái giải phẫu lớn, cần hao phí dòng dã 2 canh giờ thời gian. Bởi vì Hoa Mãn Lâu vết thương thực sự quá dài quá sâu, chẳng những muốn khâu lại cơ bắp cùng tầng mỡ, còn muốn khâu lại mạch máu cùng thần kinh. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Vân Trung Hạc nhanh chóng làm giải phẫu, trên mặt mồ hôi không ngừng chảy ra, bên cạnh xạ hương phu nhân dùng thơm ngào ngạt khăn lụa cho hắn lau mồ hôi. Hắn làm giải phẫu cứu người một màn này, thực sự đem người chấn động. Vừa rồi hắn lừa giết chư hầu liên quân 80. Không không không, cũng đã đầy đủ kinh người. Hiện tại, hắn vậy mà dùng loại phương pháp này cứu người, đơn giản chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Vị cô gia này, thật là thần nhân vậy. Cùng lúc đó, tại phía tây núi cao trên đỉnh, Đạm Đài Vũ Trụ tận mắt nhìn đến 80. Không 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 đại quân toàn quân bị diệt đằng sau, cả người triệt để lạnh buốt, hắn mang tới mấy trăm tên võ giả cũng tĩnh lặng im mắng. Lãnh Bích nói, Đạm Đài Vũ Trụ, các ngươi đã thua, cũng đừng có tăng thêm thương vong, lui đi. Mà lúc này đây, Đạm Đài Vũ Trụ ánh mắt bắt đầu trở nên càng ngày càng hung mãnh, càng ngày càng lạnh. Lui. Đạm Đài Vũ Trụ lại nhìn phía bắc tường thành, Tỉnh Trung Nguyệt đã xuất quân giết đi ra. Ha 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 ha. Đạm Đài Vũ Trụ nói, các ngươi Liệt Phong Thành, hiện tại là từ đầu đến đuôi thành không, ta tại sao muốn lui? Ha 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 ha. Tỉnh Trung Nguyệt cái tên điên này, vậy mà mang theo 6.000 quân đội xông ra thành đi, cùng Ninh Vô Kỵ 20. Không 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 đại quân chém giết. Khiến cho toàn bộ Liệt Phong Thành không có chút nào phòng thủ, ta tại sao muốn lui? Ta hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay giết vào trong thành, đem người trong phủ thành chủ toàn bộ giết sạch, chiếm lĩnh toàn bộ phủ thành chủ. Liệt Phong phu nhân phong vận vẫn còn, Xa Hương phu nhân đẹp không sao tả xiết, vừa vặn ta muốn nếm thử, không được sao? Đạm Đài Vũ Trụ cười gần nói, ta vài trăm người này vẫn như cũ có thể chiếm lĩnh phủ thành chủ, thậm chí có thể cùng Ninh Vô Kỵ nội ứng ngoại hợp, chiếm lĩnh toàn bộ Liệt Phong thành, chúng ta cũng không có thua. Sau đó, Đạm Đài Vũ Trụ vung vẩy lợi kiếm, càng thêm điên cuồng chém giết tới. Có lẽ là bởi vì trơ mắt nhìn xem 80. Không 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 liên quân bị mai táng, nội tâm của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng sát khí, vừa ra tay này vậy mà nhất là kinh người. Giết, giết, giết. Nhất thời, vậy mà đem Sở Chiêu Nhiên cùng Lãnh Bích giết đến liên tục lùi về phía sau. Hắn mang tới mấy trăm tên Đạm Đài gia tộc cao thủ, trên võ lực cũng vượt qua Tỉnh Thị gia tộc rất nhiều, nhân số càng là gấp 2 có thừa. Nhất thời, đỉnh núi phòng tuyến lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể bị công phá. Một khi bị công phá, Đạm Đài Vũ Trụ mang theo mấy trăm tên hung tàn cao thủ xông vào trong phủ thành chủ, hậu quả khó mà lường được. Dưới sự phẫn nộ, Liệt Phong phu nhân, Xạ Hương phu nhân trong sạch khẳng định là khó giữ được. Vân Trung Hạc vừa mới ra đời tiểu bảo bảo còn ở trong tã lót đâu. Tuyệt đối không thể để cho những xuất sinh này xông vào trong phủ thành chủ. Lãnh Bích liều mạng chém giết, lại một lần nữa dùng đồng quy vu tận đấu pháp. Sở Chiêu Nhiên cũng giống như điên cuồng, bởi vì Vân Trung Hạc đại nhân bên kia đã thắng, đem địch nhân 80. Không 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 đại quân đều tống táng, nếu là hắn bên này phòng tuyến sụp đổ, dẫn đến phủ thành chủ thất thủ, vậy hắn chính là Liệt Phong cốc tội nhân thiên cổ. Thế là, hắn cũng dùng đồng quy vu tận chiến thuật, hai người điên cuồng quân lấy Đạm Đài Vũ Trụ, hoàn toàn là lấy mệnh đổi tên đấu pháp. Ha ha ha. Đạm Đài Vũ Trụ hung tàn cười một tiếng. Siêu. Cánh tay của hắn bị vẽ một kiếm. Nhưng là hắn đông nhiên trở tay một kiếm, trực tiếp đem Sở Chiêu Nhiên đánh bay ra ngoài, tại trước ngực hắn lưu lại một cái dài hơn một thước, hai tấc sâu vết thương, máu tươi tuôn ra. Sở Chiêu Nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Lãnh Bích một người càng thêm không cách nào chèo chống. Đang. Nổ vang. Hai chi lợi kiếm đông nhiên chém vào cùng một chỗ. Lãnh Bích thân thể mềm mại bay thẳng ra, máu tươi cuồn phún, hung hăng ngã xuống đất. Ha 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 ha. Đạm Đài Vũ Trụ hung tính đại phát. Nhìn qua Lãnh Bích khuôn mặt mỹ lệ, động lòng người thân thể, đống nhiên tiến lên, muốn trước cắt mất tay chân của nàng gân mạch, sau đó xé mở quần áo của nàng, mang theo trên người. Lúc này trà đạp Lãnh Bích là không có thời gian, nhưng thân thể trần truồng ở tại bên người, cũng là đã nghiền. Chiến đấu đến phân thượng này, liền cùng cầm thú không hề khác gì nhau. Đây là ngươi tự tìm, tiếp xuống liền để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đạm Đài Vũ Trụ nghiêm nghị nói, đầu tiên là ngươi, sau đó là Liệt Phong phu nhân. Xạ Hương phu nhân, cuối cùng là Tỉnh Trung Nguyệt, ha 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 ha. Sống sở sở bị chúng ta trả đạp chí tử đi. Đạm Đài Vũ Trụ đại thủ hướng phía Lãnh Bích chụp tới, liền muốn trước đoạn nàng gân mạch, lại lột quần áo. Siêu 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 siêu. Mà liền tại lúc này, vô số mũi tên cuồng xạ mà ra, giống như cuồng phong bạo vũ, không ngừng chút nào nghỉ. Ngay sau đó, từ phía dưới đã tuôn ra cái này đến cái khác người áo đen cao thủ. Mấy chục, vài trăm người. Đám người này võ công cực cao. Dễ như trở bàn tay đem Đạm Đài Vũ Trụ mang tới võ giả, toàn bộ đánh lui, nghiền ép. Đạm Đài Vũ Trụ ánh mắt cuồng nộ, quát tầm lên, các ngươi là ai? Một người cầm đầu, lợi kiếm lắc một cái, giống như rắn đâm tới. Ba ba bá. Đạm Đài Vũ Trụ biến sắc, tranh thủ thời gian xuất kiếm ngăn cản. Nhưng người áo đen này võ công cao hơn, ngay từ đầu cùng hắn tương xứng, nhưng là trăm chiêu đằng sau, liền thắng qua hắn. Mà lại người mặc áo đen này thủ lĩnh kiếm thuật cực kỳ xảo trá hung mãnh. Nhìn qua hết sức quen thuộc kiếm pháp, Bạch Vân Thành Thiên Quỷ Kiếm. Ngươi đây là Thiên Quỷ Kiếm Pháp, Bạch Vân Thành. Đạm Đài Vũ Trụ lạnh nhạt nói. Hắc hắc. Người áo đen thủ lĩnh cười một tiếng, trong tay bỗng nhiên một kiếm đâm ra, như là quỷ ảnh đồng dạng, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đạm Đài Vũ Trụ xuất kiếm đón đỡ. Nhưng mà một giây sau, người áo đen thủ lĩnh kiếm, vậy mà bỗng nhiên toát ra nửa thước. Lúc đầu dài hai thước kiếm, vậy mà bỗng nhiên bắn ra thêm ra nửa thước. Phốc gai. Lợi kiếm bỗng nhiên đâm vào bộ ngực hắn. Người áo đen thủ lĩnh bỗng nhiên vẩy một cái, Đạm Đài Vũ Trụ thân thể bỗng nhiên bay ra, máu tươi bao táp, hướng phía tây núi cao vách núi hung hăng rơi xuống. Bọn này người áo đen quá mạnh, cùng Tỉnh Thị gia tộc võ sĩ liên thủ, ngắn ngủi một khắc đồng hồ, liền đem còn lại Đạm Đài gia tộc võ giả giết đến sạch sẽ, còn lại không đến 1/3, điên cuồng chạy trốn. Phía tây núi cao phòng tuyến giữ vững. Nhanh, đem Sở Chiêu Nhiên đại nhân mang về phủ thành chủ trị liệu, nhanh, nhanh. Lãnh Bích cao giọng hô. Lập tức bốn tên võ sĩ xuất ra cáng cứu thương, trước dùng băng vải băng bó Sở Chiêu Nhiên trước ngực vết thương, sau đó dùng cáng cứu thương nhanh chóng khiêng xuống núi, hướng phía phủ thành chủ chạy như điên. Lãnh Bích gian nan đứng dậy, phun một ngụm máu, hướng phía mấy trăm tên người áo đen này không người cong xuống nói, đa tạ chư vị tương trợ, xin hỏi cao tính đại danh, ta Tỉnh Thị gia tộc nhất định sẽ báo này đại ân. Người áo đen thủ lĩnh nói, không cần. Ngay sau đó, vài trăm người này nhao nhao vung ra dây thừng câu, tại đỉnh núi như là viên hầu đồng dạng vượt qua, trong nháy mắt, biến mất vô tung vô ảnh. Phía bắc tường thành chiến trường. Ninh Vô Kỵ cơ hồ muốn điên rồi, không, hắn cảm giác đến chính mình trêu chọc một người điên. Thỉnh Trung Nguyệt, người nữ nhân điên này, người đánh ta làm cái gì? Ta không phải ngươi chủ yếu địch nhân A. Nhưng là, giết tới nghiện Thỉnh Trung Nguyệt mang theo 6.000 đại quân, cứ như vậy không gì sánh được hung mãnh xông về 20. Không 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 địch nhân. Nhất là nàng xuất lính hơn 1.000 kỵ binh, giết cái bảy vào bảy ra. Những nơi đi qua, thời ngang khắp đồng. Rất nhanh, Ninh Vô Kỵ cũng nhận được tin tức. Liệt Phong thành phía nam tường thành chiến trường chính, Đạm Đài Kính xuất lĩnh 80. Không 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 đại quân đã toàn quân bị diệt. Không biết vì sao, đông nhiên phát sinh chấn, phảng phất trời đất sụp đổ đồng dạng, mấy vạn người toàn bộ bị mai táng. Lập tức, Ninh Vô Kỵ dùng mình. Dưới trường hắn quân đội càng là lòng người bàng hoàng, sĩ khí sa sút. 80000 đại quân A, vậy mà liền như thế bị sống sờ sờ chôn. Thật là đáng sợ. Lại là Vân Trung Hạc thủ bút. Hắn đến cùng là người hay là quỷ A? Hiện tại toàn bộ chiến trường chỉ còn lại chúng ta 2 vạn người rồi. Mà hết lần này tới lần khác 2 vạn người này, là không nguyện ý nhất run rẩy 2 vạn người, nếu không cũng sẽ không là Ninh Vô Kỵ xuất lĩnh, đặt ở phía bắc tường thành chắn Tỉnh Thị đường lui. Trong lúc nhất thời, 20000 đại quân sĩ này khí cơ hồ muốn hỏng mất. Ngưng chiến, ngưng chiến. Thỉnh Trung Nguyệt thành chủ, ngưng chiến. Chúng ta nguyện ý rút lui. Đối diện với mấy tiếng hô này, Thỉnh Trung Nguyệt ngoảnh mặt làm ngơ. Thật vất vả có thể đại khai sát giới, hiện tại ngươi lại muốn ngưng chiến. Làm sao có thể? Thế là, nàng xuất lĩnh 6.000 đại quân, giết đến càng thêm điên cuồng. Nàng trường thương những nơi đi qua, càng là thiên nữ tán hoa đồng dạng, vô số địch nhân đều bị hắn đánh bay không trung 10 mấy mét, máu tươi cuồn cuộn, sau khi hạ xuống trực tiếp té gãy xương cốt, sau đó bị chiến mã trà đạp mà qua, trở thành thịt nát. Tử trạng thê thảm. Giết, 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 giết. Tỉnh Trung Nguyệt vong ngã chiến đấu giết chóc, dẫn theo hơn 1.000 kỵ binh, một mực truy sát, một mực truy sát. Ninh Vô Kỵ xuất lĩnh hơn 1 vạn địch nhân, liều mạng rút lui, liều mạng chạy trốn. Cứ như vậy, Tỉnh Trung Nguyệt xuất lĩnh 6.000 người, truy sát Ninh Vô Kỵ 2 vạn người dòng dã mấy chục dặm. Đem những chư hầu liên quân này giết khóc. Nữ nhân này quá hung tàn. Mà lại một khi giết đến cao hứng, phảng phất có không dùng hết nội lực cùng chân khí. Người bị nàng đánh trúng, toàn bộ chết không toàn thây. Ninh Vô Kỵ xuất lĩnh quân đội, toàn bộ đánh tơi bời, bốn phía chạy trốn, như là chim thú tán đồng dạng. Tỉnh Trung Nguyệt trận chiến này, không biết chém giết bao nhiêu người, nhưng là nàng tạm thời đã thỏa mãn đã nghiền. Mà lại địch nhân cũng trốn được quá tản, truy sát đứng lên quá phiền toái, lại nói trời tối rồi. Hồi thành. Theo nàng ra lệnh một tiếng, 5.000 quân đội trở về Liệt Phong thành. Dọc theo con đường này, khắp nơi đều là liên quân thi thể, nổn ngang lộn xộn. Ninh Vô Kỵ 20. Không chư hầu liên quân này bị giết bao nhiêu? Hoàn toàn không biết. Nhưng là có thể khẳng định là, cuối cùng chạy trở về, ngay cả gần một nửa đều không có, còn lại hơn phân nửa hoặc là bị giết, hoặc là trốn được vô ảnh vô tung. Trận chiến này, chân chính đại hoạch toàn thắng. 100000 chư hầu liên quân, chạy trở về vẹn vẹn mấy ngàn, tuyệt đối được xưng tụng là toàn quân bị diệt. Liệt Phong thành tường Nam thành. To lớn sụp đổ đằng sau hơn nửa canh giờ. Phía trước tung hoành vài dặm sụp đổ địa phương, trở thành một cái hố cực lớn. Đồng nhiên, mấy cái, 10 mấy cái, trên 100 cái bóng người bò lên đi ra. Đạm Đài Kính, Đạm Đài Phần. Còn có hơn 10 người chư hầu chi tử, chư hầu tướng lĩnh, võ công cao thủ. Vừa rồi thiên băng địa liệt, trời đất sụp đổ. 8 vạn người cơ hồ toàn bộ bị mai táng chết hết. Sống sót, bò ra tới, cũng chỉ có khoảng 100 người. Mà lại, những người này toàn bộ đều là võ công cao thủ, cho nên mới có thể từ trong chôn sống leo ra. Mà lại muốn vận khí đủ tốt, không có triệt để bị mai táng đập chết. 8 vạn người, liền sống khoảng 100 người. Đạm Đài Kính, không còn trước đó anh tuấn tiêu sái, toàn thân quần áo tả tơi, đầy bụi đất, đầy người vết máu. Vị này thiên chi kiêu tử đầu náo từng đợt oanh minh. Trước mắt muốn từng đợt biến thành màu đen. Hơn nữa còn muốn nôn mửa. Bọn hắn đã trúng độc, thủy ngân chi độc. Loại độc này không hiểu, chẳng những sẽ chết người, mà lại sẽ chết rất thống khổ. Trên thực tế, Đạm Đài Kính đến bây giờ đều có chút phản ứng không kịp. Vừa rồi phát sinh hết thảy, quá kinh người, thật là đáng sợ. Trong vẹn vẹn vài giây đồng hồ, liền thiên băng địa liệt, thiên địa sụp đổ. Sau đó, mấy vạn đại quân liền bị mai táng. Đạm Đài Kính đầu góc rất loạn, mà lại phảng phất muốn nổ tung đồng dạng, trong đầu một mực tại hoanh minh. Vừa rồi hết thảy phảng phất tác ngộng, cho tới bây giờ đều không tỉnh được các ngộng. Cái gì cũng không nguyện ý nghĩ, chỉ muốn phải lập tức trở về, lặng lặng nằm. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút Liệt Phong Thành tường Nam Thành. Đã từng, hắn coi là dễ như trở bàn tay liền có thể giết vào trong Liệt Phong Thành, san bằng toàn bộ Liệt Phong Thành. Nhưng là hiện tại, chỉ xích thiên ngai. Trên đầu thành, Vân Trung Hạc đã không thấy, chỉ còn lại tỉnh Vô Biên, còn có hơn 1.000 tên già yếu tàn tật. Lúc này, lại công thành hẳn là có thể thành công đi. Đạm Đài Phần không khỏi dâng lên ý nghĩ này. Ách! Có lẽ thật đúng là có thể, mặc dù bọn hắn may mắn còn sống sót chỉ có khoảng 100 người. Nhưng là, Đạm Đài Phần lập tức diệt ý nghĩ này. Thật là đáng sợ, quá sợ hãi. Vừa rồi một màn kia mới làm người nghe kinh sợ, cứ như vậy trong nháy mắt, 80. Không 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 đại quân liền toàn bộ hủy diệt. Vừa rồi trên tường thành còn không có bất kỳ ai đâu. Hiện tại hơn 1.000 già yếu tàn tật này đã lên thành tường. Lúc này nếu như tại công thành nói, trời mới biết Vân Trung Hạc có âm mưu quỷ kế gì đang đợi mình. Không thể công thành, chết cũng không thể công thành, lại công thành nói chính là tự chui đầu vào lưới. Mà lại, trong đầu vừa mới dâng lên muốn công thành suy nghĩ, liền toàn thân mao cốt sợ nóng, từng đợt run rẩy, tràn đầy cảm giác muốn nôn mửa. Lúc này, Tỉnh Vô Biên cũng phát hiện từ dưới đất bỏ ra tới Đạm Đài Kính đám người. Hắn kinh ngạc cao giọng nói, anh vợ, là người sao? Là người sao? Người còn chưa chết à? Người có việc không có à? Anh vợ, người có muốn hay không vào thành à? Người có khát không? Có đói bụng không? Có đau hay không à? Ta cho ngươi băng bó, ta cho ngươi phía dưới ăn à? Đạm Đài Kính gương mặt từng đợt run rẩy, thủy ngân chúng độc triệu chứng không ngừng phát tác. Khu khu khu. Sau đó hẹ ra một ngụm máu đen. Sau đó, hắn tràn đầy vô hạn không cam tâm, nhìn một cái Liệt Phong Thành tường. Đi, 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 trở về, trở về. Sau đó hơn 100 người này, lảo đảo rời đi. Tỉnh Vô Biên nghi hoặc, hơn 100 người này muốn đi, ta nên làm cái gì a? Ngạo Thiên, ta nên đuổi sao? Hắn không khỏi nhìn qua bên người những già yếu tàn tật này, đuổi theo hoàn toàn là muốn chết đi. Mà chân chính có sức chiến đấu mấy ngàn đại quân, bị tỉnh Trung Nguyệt mang đi ra ngoài truy sát Ninh Vô Kỵ. Cho nên Tỉnh Vô Biên lúc này hẳn là cảm tạ Đạm Đài Kính cùng Đạm Đài Phần bị dọa cho bể mật gần chết không có công thành, nếu không lớn nhất từ trước tới nay trò cười liền muốn xuất hiện. 8 vạn người tiến đánh Liệt Phong Thành thành, kết quả trong khoảnh khắc toàn quân bị diệt. Hơn nửa canh giờ về sau, hơn 100 người công thành, lại trực tiếp đánh hạ tới, chí ít tường Nam Thành này sẽ bị đánh hạ đến, toàn bộ thành chỉ là không thể nào. Đạm Đài Kính bọn người không ngừng mà chạy ra mấy chục dặm đằng sau, cuối cùng đã tới một cái chư hầu liền quân doanh địa. Hơn 100 người trở mình lên ngựa, hướng phía Đạm Đài Thành phương hướng rục ngựa phi nước đại. Nhất định phải nhanh đem tin tức này cáo chi phụ thân Đạm Đài Diệt Minh. Lúc này, Đạm Đài Diệt Minh vẫn tại trong sảnh gương nước bên cạnh pha trà. Mấy ngày nay, hắn thật sự có một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Loại cảm giác ở vào nhân sinh đỉnh phong kia, làm sao đều cởi không đi. Hắn đã là người rất bình tĩnh, nhưng đối mặt sắp đến thành tựu, vẫn là không nhịn được say mê. Lần này tiến công Liệt Phong Cốc nào chỉ là thuận lợi. Đơn giản thế như trẻ tre, không có gặp được mảy may chống cự. Cuối cùng một phần tin tức truyền đến thời điểm, toàn bộ Liệt Phong Cốc đều đã bị chiếm lĩnh, thu được vô số lương thực cùng muối ăn. Liệt Phong Thành đã trở thành cô thành, 10 vạn đại quân, đã trước sau vây quanh. Đạm Đài Vũ Trụ xuất lĩnh hơn 1.000 tên võ giả đã từ phía tây núi cao tập kích phủ thành chủ. Nhiều nhất không cao hơn một canh giờ, Liệt Phong Thành liền sẽ luân hãm. Hoặc là nói, Liệt Phong Thành đã sớm luân hãm. Đại chiến đã sớm kết thúc. Chỉ bất quá tin chiến thắng còn tại trên đường. toàn bộ vô chủ chi địa hạch tâm chi địa Liệt Phong Thành đã nắm giữ tại ta Đạm Đài Diệt Minh trong tay, đây là vô chủ chi địa bảy tấc a. 10 vạn đại quân trấn thủ Liệt Phong Thành. Phía Bắc Đại Doanh Đế quốc quân đội xuống không được, phía Nam Đại Chu Đế quốc quân đội không thể đi lên. Từ đó về sau, ta Đạm Đài gia tộc thư thư phục phục tọa sơn quan hổ đấu. Chờ đến hai đại đế quốc lưỡng bại câu thương thời điểm, ta Đạm Đài Diệt Minh liền có thể nắm giữ chiến cuộc thắng bại. Cho đến lúc đó, hai đại đế quốc vận mệnh có lẽ đều nắm giữ trong tay ta. Thật sự là khoái chăng, thật sự là muốn để người say đến á đến lúc kia, cùng Nam Chu Đế quốc lúc đàm phán, hoàn toàn chính là muốn gì cứ lấy. Ta có thể đầu nhập vào Nam Chu Đế quốc, nhưng lại muốn phong ta làm vương, toàn bộ vô chủ chi địa đều là ta phiên thuộc địa phương. Chân chính liệt thổ phong vương. Mà lại, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Chỉ cần Nam Chu Đế quốc cùng Đại Doanh Đế quốc lưỡng cường tranh bá, ta Đạm Đài Diệt Minh còn có cơ hội tiếp tục phát triển lớn mạnh. Mọi việc đều thuận lợi, mượn cơ hội khuyết trương. Vài chục năm đằng sau, vương quốc chưa hẳn không thể biến thành đế quốc, ta Đạm Đài Diệt Minh chưa hẳn không thể cùng hai đại đế quốc bình khởi bình tọa. Năm đó Nộ Đế có thể thành lập Đại Hàm Đế quốc, ta Đạm Đài Diệt Minh vì sao không thể thành lập Đại Tây Đế quốc? Đại tranh chi thế này, vốn là tràn ngập kỳ tích, anh hùng xuất hiện lớp lớp. Toàn bộ vô chủ chi địa đều không có anh hùng, cái này khiến ta Đạm Đài Diệt Minh cực kỳ tịch mịch a, chỉ có thể cùng hai đại đế quốc đánh cờ. Chỉ có hai đại đế quốc mới xứng làm đối thủ của ta a. Ha 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 ha. Đạm Đài Diệt Minh trong lòng cùng thiếu, nhưng là gương mặt biểu lộ vẫn như cũ phi thường bình tĩnh. Nấu xong trà, một uống xuống. Rõ ràng là trà, vì sao uống vào giống rượu đâu, vậy mà để cho người ta đều có chút muốn say đâu. Ta Đạm Đài gia tộc phấn đấu mấy trăm năm, ta Đạm Đài Diệt Minh phấn đấu mấy chục năm, cuối cùng đã tới hôm nay. Liệt tổ Liệt tông, ngươi thấy được sao? Chúng ta huy hoàng muốn tới. Vua của chúng ta hình bá nghiệp, muốn tới. Nhưng mà lúc này, bên ngoài vang lên kịch liệt tiếng vó ngựa, hoàn toàn là mạnh mẽ đâm tới. Dòng dã mười mấy kỵ, trong tay huy động tình báo. Cấp tốc, cấp tốc. Tránh, tránh, tránh. Đạm Đài Diệt Minh đi ra đến, hán phủ thành chủ cũng tại trên sườn núi, cho nên có thể đủ nhìn thấy 10 cái trinh sát kỵ binh, điên cuồng rong ruổi mà tới. Quân tình cấp tốc, cấp tốc. Tất cả mọi người tránh ra, toàn bộ tránh ra. Đạm Đài Diệt Minh mỉm cười, rốt cuộc đã đến. Cũng hẳn là tới. Quả nhiên như cùng hắn đoán như thế, khoảng một canh giờ, tiến đánh Liệt Phong Thành chiến dịch liền kết thúc. Liệt Phong Thành khoảng cách Đạm Đài Thành 600 dặm, những trinh sát này vì truyền tống tin chiến thắng, cách mỗi 30 dặm liền đổi một lần ngựa. Cho nên vẹn vẹn 5 canh giờ, liền đem tin chiến thắng đưa đến. Mặc dù sốc nổi một chút, nhưng dầu gì cũng là một mảnh trung tâm, cũng đừng có trách mắng. Bất quá lúc này, ta chủ quân này cũng không thể biểu hiện được cỡ nào sao động, nhất định phải bình tĩnh tự nhiên, không thể mất khí độ. Nấu xong trà, rót một chén. Chờ đợi trinh sát kia đến báo tiệp, để hắn uống một chén trà. Sơ soạn một chút trà nhiệt độ, hay là nóng hổi, chờ trinh sát kia tiến đến báo tiệp thời điểm, hẳn là ấm. Sau đó, Đạm Đài Diệt Minh ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai con ngươi khép hở, lộ ra phi thường bình tĩnh. Nhưng không biết vì sao, trong đầu luôn luôn hiện hiện nào đó một phần trên báo cáo, Vân Trung Hạc hát qua một ca khúc, vô địch là cỡ nào tịch mịch, vô địch là cỡ nào trống rỗng. Hắn lúc này hơi có loại tâm cảnh này, nhưng liền không thể biểu hiện ra ngoài, dù sao hắn đã không trẻ, hắn là tương lai vương giả. Một lát sau, cầm đầu trinh sát kia, đông nhiên vọt vào, trực tiếp quỳ trên mặt đất, run rẩy nói, chủ quân, cấp tốc, cấp tốc. Đạm Đài Diệt Minh có chút mở hai mắt ra, nói, bình tĩnh, uống trước chén trà này. Cầm đầu trinh sát cơ hồ muốn nhảy dựng lên, đến lúc nào rồi, còn uống trà. Nhưng, chủ quân nhất định bưng đến đây, hắn nào dám không uống a? Thế là, nhận lấy một ngụm uống vào. Đạm Đài Diệt Minh thản nhiên nói, khoảng một canh giờ, liền đã tấn công xong Liệt Phong Thành, không tệ không tệ, thương vong như thế nào a? Trinh sát kia không khỏi kinh ngạc. Đạm Đài Diệt Minh nói, ngươi đang ngạc nhiên, ta vì sao biết khoảng một canh giờ liền đánh xuống Liệt Phong Thành rồi? Bởi vì phần chiến báo trước, tăng thêm các ngươi ở trên đường thời gian, công thành thời gian vừa vặn một canh giờ, cùng ta trong kế hoạch một dạng. Thỉnh Trung Nguyệt có thể sống nắm. Vân Trung Hạc sống hay chết? Trước mặt mọi người lăng trì rồi. Trinh sát kia cũng nhịn không được nữa, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, gào khóc nói, chủ quân, chúng ta thua, chúng ta thua. Lúc khai chiến, Liệt Phong Thành phía nam trên chiến trường thiên băng địa liệt, đại địa sụp đổ, chúng ta gần 10 vạn đại quân, toàn bộ mai táng, toàn bộ chết hết. Chân chính long trời lở đất ta, chân chính địa long tức giận. Chúng ta thua, chúng ta toàn quân bị diệt ta, chủ quân. Trong ngáy mắt, Đạm Đài Diệt Minh phảng phất bị sét đánh đồng dạng, hoàn toàn không cách nào động đậy. Trọn vẹn một hồi lâu, một ngụm máu tươi, đột nhiên phun ra. Chú thích, tối hôm qua cuồng mất ngủ, đi ngủ hơn 3 giờ. Ta đi nằm một hồi, sau đó viết canh hai. Các huynh đệ, bái cầu nguyện phiếu cùng duy trì à, bánh ngọt thật hao hết tất cả lực lượng, cho ta chống đỡ khe chống. Tạ ơn mạ quỷ 50,000 tệ khen thưởng, tạ ơn băng phong vô tình 20,000 tệ khen thưởng, tạ ơn thương lãng chi thủy chi nhã tục đều là thưởng, thư hữu 20190130064735567, dì nô ni, mặt nỉ có tỉn vạn tệ khen thưởng. Chương 125, tỉnh Trung Nguyệt. Ta là đại doanh nội ứng. Trung cuộc. Phun ra một ngụm máu đằng sau, đạm đài diệt minh ngược lại đứng vững ở. Nhưng là đầu não vẫn như cũ một mảnh anh minh, phản phất lập tức cũng đình chỉ suy nghĩ. Trong lúc nhất thời cũng cảm giác không thấy đau lòng, chỉ có hoài nghi, hoang đường. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua trước mắt trinh sát nói, các ngươi thật là ta đạm đài gia tộc trinh sát sao? Hắn cảm thấy trước mắt đây hết thảy đều là giả, trinh sát báo tin này là giả, hoặc là Vân Trung Hạc phái người ngụy trang, hoặc là Nam Chu đế quốc cấm mưu. Hai người kia hoàn toàn sự tình gì đều làm ra được. Trinh sát kia tranh thủ thời gian cong xuống nói, chủ quân, ta đúng là đạm đài gia tộc trinh sát ta, lần trước ta rơi thụ thương thời điểm, ngài còn tự thân đi xem qua ta, nhìn ta trên đùi vết thương, còn nói một câu thương thế kia phảng phất ngay tại chính ta trên thân, ẩn ẩn làm đau. Lúc ấy tiểu nhân liền cảm động phế phủ, thề muốn đời đời kiếp kiếp hiệu chung với chủ quân. A a a a a. Đạm đài diệt minh lời như vậy, dạng này thu mua lòng người sự tình không biết làm bao nhiêu. Chỗ nào nhớ được trinh sát này à, chỉ bất quá cảm thấy khá quen mà thôi. Cho nên, hắn vẫn là chưa tin. Nhưng hắn hay là tràn ngập phong độ gật gật đầu nói, ngươi một đường buôn ba, thật sự là vất vả, thưởng 10 lượng bạc, hảo hảo đi nghỉ ngơi đi. Trinh sát kia dập đầu cong xuống, lệ nóng doanh chồng nói, đa tạ chủ quân, bạc ta không muốn. Muốn, sao có thể không cần, cơm vẫn là phải ăn, phụ mâu nhi nữ vẫn là phải nuôi. Đạm đài diệt minh đỡ lên. Trinh sát kia càng thêm cảm động, đều đến lúc này. Chủ quân còn không quên khen thưởng ta tiểu nhân vật này, vì sao trời không phù hộ chủ quân A? Vậy mà để hắn bại A? Nhưng là trinh sát này đi đằng sau, đạm đài diệt minh nhàn nhạt nói một câu, tiếp cận hắn, nếu như hắn truyền là tình báo giả, liền đem hắn ném vào trong lò nước thép. Đúng. Một cái bóng đen nhanh chóng từ trong nhà biến mất. Đạm đài diệt minh tiếp tục trở lại gồm nước bên cạnh pha trà. Không có khả năng. Đây hết thể đều là giả. Đều là Vân Trung Hạ Câm Yêu, đều là Nam Chu Đế Quốc Câm Yêu. Rất nhanh chân chính tin chiến thắng liền sẽ tới, dạng này chút tài mọn cho là ta sẽ mắc lửa. Cái gì thiên băng địa liệt? Cái gì đại địa sụp đổ? Hoàn toàn là tại giả thần giả quỷ. Rất nhanh chân chính tin chiến thắng liền sẽ tới. Đạm đài diệt minh cũng không nói đến, tiếp xuống báo tin trinh sát từng cái tới. Nhưng là nội dung đều là giống nhau như lúc, Liệt Phong thành nam chiến trường đống nhiên sụp đổ, chư hầu liên quân triệt để bị mai táng thôn phệ. Gần như toàn quân bị diệt. Đạm đài diệt minh vẫn như cũ không tin. Tuyệt đối không có khả năng. Lúc này, hắn ngược lại biểu hiện được giống như là một cái tên đánh cược điên cuồng. Bởi vì hạ tiền vốn quá lớn, hoàn toàn thua không nổi, cho nên kết quả dù là đang ở trước mắt, cũng vẫn như cũ ôm lấy huyễn tưởng, cảm thấy trước mắt đây hết thảy đều là giả. Liên như là 2002 vượt cuộc, Trung Quốc đối với Costa Rica trận kia, rõ ràng đều đã thua, kết quả đều đi ra, nhưng vẫn là có rất nhiều người không tin, nói trận đấu này có vấn đề, kết quả hết hiệu lực, muốn một lần nữa so một trận. Bởi vì lúc ấy nhân dân cả nước đối với trận đấu này ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Nhưng mà rất nhanh. Đạm đài diệt minh tuyệt vọng. Bởi vì toàn thân máu tươi đạm đài vũ trụ trở về. Bại, bại, chiến trường sụp đổ, thiên băng địa liệt, quân đội của chúng ta toàn bộ bị mai táng. Tiếp theo, đạm đài kính cùng đạm đài phần bọn người trở về. Bại, bại, thiên băng địa liệt, đại địa sụp đổ, quân đội của chúng ta đều bị mai táng. Thế giới này quá tàn nhẫn. Lời như vậy đạm đài diệt minh hôm nay nghe mấy chục lần. Từ em họ của hắn, từ con của hắn trong miệng nói ra. Đã ván đã đóng thuyền, không có bất kỳ cái gì huyễn tưởng. Đạm đài diệt minh cũng không chịu nổi nữa, trước mắt hắn từng đợt biến thành màu đen, ngực từng đợt quặn đau, mà lại muốn nôn mửa. Muốn nôn mửa. Huệ. Huệ. Hắn rốt cục phun ra. Bất quá phun ra, vẫn như cũng là máu. Phụ thân, phụ thân. Chủ quân, chủ quân. Đạm đài diệt minh che ngực. Lào đảo ngã xuống đất, không thể dậy được nữa. Mấy canh giờ sau, cho ăn xuống canh sâm đằng sau, đạm đài diệt minh thăm thẳm vừa tỉnh lại. Lúc này, đã có thể cảm giác được vô biên vô tận đau đớn, vừa rồi tin tức xấu vừa tới thời điểm, đó là chết lặng. Mà bây giờ, cũng cảm giác được chính mình rơi vào vực sâu hắc ám, không ngừng mà hạ xuống hạ xuống hạ xuống. Vì trận chiến này, hắn đạm đài diệt minh bỏ ra bao lớn đại giới. 10 vạn đại quân A. Mấy tháng tạo thế, đem chính mình mang lên đỉnh phong. Kém một chút, hắn chính là toàn bộ vô chủ chi địa cao nhất chủ quân. kém một chút, hắn liền nắm giữ càn khôn. Hắn bỏ ra bao nhiêu lương thảo, bao nhiêu binh khí, bao nhiêu chính trị tài nguyên. Mấy chục năm vốn liếng A, toàn bộ đầu nhập trận chiến này. Kết quả? Trực tiếp toàn quân bị diệt. Toàn bộ không có, toàn bộ cũng bị mất. Đau thấu tim gan A. Nhưng thời khắc quan trọng nhất đến, quyết định Đạm Đài gia tộc sinh tử tồn vong thời khắc đến, bi thương phải nhanh đi qua, không thể xa vào trong đó. Sau đó là thời khắc nguy hiểm nhất, nhất định phải thận trọng, nhất định phải thận trọng, hơi không cẩn thận, Đạm Đài gia tộc trăm năm cơ nghiệp liền triệt để tan thành mây khói. Chủ quân, trận chiến này mặc dù bại, nhưng là chúng ta Đạm Đài gia tộc gân cốt không động A. Đạm Đài phần nói, chúng ta Đạm Đài gia tộc có 80.000 đại quân, lần này chỉ xuất động 30.000, còn lại 70.000 đều là chư hầu liên quân, chúng ta còn có 5-6 vạn đại quân, vẫn như cũng là vô chủ chi địa lớn nhất chư hầu. Ngươi biết cái gì? Đạm Đài Diệt Minh nói, chúng ta sẽ mất đi là thanh danh, không cách nào vãn hồi thanh danh, bại một lần này, trên người ta quang hoàn ném đến sạch sẽ. Mấy chục nhà chư hầu xuất binh, nếu như thắng, thanh danh của ta sẽ cao hơn, không người dám làm trái, nhưng là hiện tại thua, quân đội của bọn hắn vì ta đánh trận, kết quả toàn bộ hủy diệt. Trước đó bọn hắn giận mà không dám nói gì, hiện tại tất cả phẫn nộ đều sẽ đổ xuống mà ra, tiếp xuống liền muốn đến phiên ta Đạm Đài gia tộc ngàn người chỉ trỏ. Ninh Vô Kỵ bên kia thế nào, hắn xuất lĩnh 20.000 đại quân như thế nào? Đạm Đài Diệt Minh vội vàng hỏi. Căn cứ chiến báo, tỉnh Trung Nguyệt xuất lĩnh 6.000 truy sát mà ra, Ninh Vô Kỵ không có chút nào chiến ý, mấy lần yêu cầu ngưng chiến, nhưng là tỉnh Trung Nguyệt giết đỏ cả mắt, truy sát mấy ngàn dặm, cho nên Ninh Vô Kỵ 20.000 đại quân cũng đại bại, vẹn vẹn còn lại mấy ngàn người chạy trốn trở về. Đạm Đài phân nói, tỉnh Trung Nguyệt chính là một người điên. Đúng vậy a, tên điên. Đạm Đài Diệt Minh nói, ai nấy đều thấy được, lần này chủ trạm chính là chúng ta Đạm Đài gia tộc, Ninh Thị gia tộc không thể không đi theo chi, vì nắm giữ quyền nói chuyện, cho nên bọn hắn cũng xuất động 15.000 quân đội, có thể không động thủ bọn hắn tuyệt đối không động thủ. Không nghĩ tới chọc tỉnh Trung Nguyệt con cọp cái này, không phân tốt xấu, trực tiếp đại sát tứ phương. Nhưng là, cái này giết đến tốt, giết đến tốt. Đúng vậy a, giết đến tốt. Đạm Đài gia tộc hao tổn 30.000 đại quân, danh vọng sụt giảm. Lúc này có khả năng nhất thay vào đó chính là thứ hai đằng sau Ninh Thị, mà lại bọn hắn rất có thể tập kết tất cả chư hầu, công kích Đạm Đài gia tộc. Thế giới này chính là như vậy, không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo gió đông. Không nghĩ tới, tỉnh Trung Nguyệt lung tung vừa giết này, đem Ninh Thị gia tộc quân đội cũng giết chết hơn 10.000, khiến cho Ninh Thị cũng thương cân động cốt, coi như tiếp xuống hắn muốn nhảy ra, xuất lĩnh đông đảo chư hầu vây công Đạm Đài gia tộc, thanh âm cùng thế lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nhưng là Đạm Đài gia tộc vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm. Nhất định phải lập tức nghĩ ra đối sách, cứu vớt Đạm Đài gia tộc. Nhất định phải nhanh, nhất định phải nhanh. Đây là cùng thời gian thi chạy, đây là cùng tử vong thi chạy. Đi, 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 đi mời Nam Chu đế quốc sứ giả Lục Hầu. Đạm Đài Diệt Minh hô to, mặc kệ hắn đi nơi đó, dùng hết tất cả thủ đoạn, dù là chói cũng muốn đem hắn chói đến trước mặt ta tới. Không cần chói, rất nhanh vị này Nam Chu đế quốc sứ giả, cũng là Yến Biên tiên sứ giả. Nam Chu đế quốc trẻ tuổi nhất hầu gia xuất hiện tại Đạm Đài Diệt Minh trước đó. Đạm Đài Diệt Minh trực tiếp từ trên giường đứng lên, giày cũng không kịp mặc, vọt thẳng đi ra, không nói hai lời trực tiếp quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, thần Đạm Đài Diệt Minh, bái kiến đế quốc thiên sứ. Yến Biên tiên sứ giả không khỏi kinh ngạc, đều chỗ trước ngạo mạn sau cung kính, ngươi cái này quá mức à. Lần trước lúc gặp mặt, ngươi là bực nào lên mặt, cỡ nào khoan dung, cỡ nào ngạo mạn, cỡ nào phong khinh vân đạm. Mà bây giờ ngươi trực tiếp quỳ xuống tới. Ngươi tới, cầm gia tộc đại ấn, cầm điển sách, cầm dân sách. Đạm Đài Diệt Minh nói. Sau một lát, Đạm Đài gia tộc địa đồ, điển sách, dân sách, còn có binh phủ, toàn bộ đặt ở trên một cái khay. Đạm Đài Diệt Minh quỳ trên mặt đất, hai tay dâng lên. Thân Đạm Đài Diệt Minh, nguyện ý vô điều kiện hiệu trung Đại Chu đế quốc, xin mời thiên sứ thủ hạ đây hết thảy, tiếp quản ta Đạm Đài gia tộc tất cả dân quyền, binh quyền, thống trị quyền lực. Đạm Đài Diệt Minh dập đầu trên mặt đất nói, từ hôm nay cuối cùng. Lão hủ chính là một kẻ thảo dân, chân chính là một cái cô sơn lão nhân, tạm thời an toàn tính mệnh tại loạn thế, đọc sách, nấu pha trà, nhìn ta chí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ, đánh bại phương Bắc Thắng Quốc, tiếu ngạo khắp thiên hạ. Yến Biên tiên sứ giả, nói, dùng cái gì đến tận đây, dùng cái gì đến tận đây a? Đạm Đài Diệt Minh nói, lão hủ mỗi một câu nói, đều phát ra từ đáy lòng. Không thể không nói, cái này Đạm Đài Diệt Minh thật sự là tuyệt đối dứt khoát quả quyết, chiến bại đằng sau. Còn không có đợi đến mặt khác chư hầu phản công, quyết định thật nhanh đầu hàng Nam Chu đế quốc. Đầu hàng phải nhanh a. Nếu không Ninh Thị gia tộc trước đầu hàng vậy thì phiền toái. Đầu hàng Nam Chu đế quốc đằng sau, vô chủ chi địa những chư hầu này cũng không dám phản vệ hắn. Sứ giả nói, đạm đài đại nhân trung tâm, ta nhất định sẽ báo cáo, ngài còn có lời gì, muốn để ta chuyển cáo cho hiến đại nhân, chuyển cáo cho đại hoàng đế điện hạ. Đạm đài Diệt Minh nói, giờ này khắc này, chính thức tiến đánh Liệt Phong Thành thời cơ tốt nhất, ngàn năm một thở. Bởi vì bọn hắn thắng, mà lại thần thông gì đều dùng xong. Tỉnh Trung Nguyệt xuất lĩnh 6.000 quân đội truy sát Ninh Vô Kỵ 20.000 đại quân, khẳng định cũng thương vong thảm trọng. Giờ này khắc này, là Liệt Phong Thành cực kỳ hư nhược thời khắc, hẳn là lập tức tập kết đại quân, nhất cử diệt chi, chiếm lĩnh thành này a. Sứ giả nói, đạm đài đại nhân như vậy phán đoán, vì sao chính mình không đi tiến đánh Liệt Phong Thành a? Trong tay ngươi còn có 50.000 đại quân a. Đạm đài Diệt Minh cười khổ, hắn cũng nghĩ a. Nhưng đây cũng không phải là một cái quân sự vấn đề, mà là một cái vấn đề chính trị. Lúc trước hắn cướp đoạt Liệt Phong Thành là vì cái gì? Là vì chiến cuộc hạch tâm yếu địa này, cùng hai đại đế quốc khiêu chiến. Mà hắn khiêu chiến lực lượng là cái gì? Chính là hắn nắm giữ vô chủ chi địa chư hầu tất cả quân đội, trọn vẹn 20 mấy vạn. Mà bây giờ hắn chiến bại, để mặt khác chư hầu hao tổn 6-7 vạn. Những chư hầu kia hận không thể ăn hắn, nơi nào sẽ lại nghe hắn điều khiển, không có 20 mấy vạn đại quân này nơi tay. Ta đạm đài gia tộc lấy cái gì cùng hai đại đế quốc khiêu chiến? Coi như ta xuất lĩnh tấn công xong Liệt Phong Thành, thì có ích lợi gì? Ta cộng lại cũng chỉ có 5-6 vạn quân đội, còn có lưu hơn một nửa thủ quê quán, còn có chia binh 20.000 đi đánh Liệt Phong Thành, cái này hoàn toàn là đường đến chỗ chết ta. 20.000 quân đội thủ Liệt Phong Thành chiến lược yếu địa này, hoàn toàn là muốn chết, đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân xuôi nam, trực tiếp liền công phá. Không có 10 mấy 200.000 đại quân. Nào có tư cách tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng là, để Nam Chu đế quốc xuất binh liền mở dạng, vẫn như cũ tổ kiến Long Liên quân 10 mấy vạn, tuyệt đại bộ phận là Nam Chu đế quốc quân đội, một phần nhỏ là đạm đài gia tộc quân đội. Trực đảo Hoàng Long, cầm xuống Liệt Phong Thành, kẹp lại khu vực chiến lược trung tâm mấu chốt nhất này. Chỉ cần cầm xuống Liệt Phong Thành, đồng thời 10 mấy vạn đại quân chấn thủ chi, đại doanh đế quốc quân đội cũng không dám xuôi nam. Hán đạm đài Diệt Minh liền lập xuống đại công, mà lại có Nam Chu đế quốc 10 mấy vạn đại quân này. Hắn cũng có thể cáo mượn oai hùng, vô chủ chi địa mặt khác chư hầu căn bản không dám đối với hắn nhai răng. Cái gì? Tại vô chủ chi địa cấu kết hai đại đế quốc là hẳn phải chết chi tội, là cây sắt cấm luật. Ai xúc phạm, liền sẽ trở thành vô chủ chi địa công địch. Vậy ngươi bây giờ đạm đài gia tộc là dẫn Nam Chu đế quốc quân đội nhập vô chủ chi địa, hoàn toàn là lớn nhất nội gian A, phạm vào thiết luật A. Ha ha ha! Thiết luật này là ai định? Chính là ta đạm đài gia tộc. Ngươi xem qua người chế định luật pháp kia, chính mình sẽ tuân thủ. Sứ giả nói, ta sẽ lập tức trở về Kim Châu, đem đạm đài đại nhân lời nói chuyển cáo cho đại hoàng tử điện hạ. Đạm đài Diệt Minh nói, phải nhanh, nhất định phải nhanh, quân tình như lửa, hiện tại là Liệt Phong Thành cực kỳ hư nhược thời điểm, bọn hắn thủ đoạn gì, thần thông gì đều dùng xong, tin tưởng ta. Sứ giả nói, ta lập tức xuất phát, hiện tại liền xuất phát. Sau đó hắn trực tiếp cáo tử, một đường khoái mã xuôi nam. Tiến về Trinh Bắc Đại Đô Đốc Phủ. Vân Trung Hạc hôm nay chính là một cái thuần túy nhất y sinh. Dùng hơn 2 canh giờ, rốt cục vì Hoa Mãn Lâu làm xong khâu lại giải phẫu, trọn vẹn thua 1.500 ml máu, cuối cùng đem hắn cứu về rồi. Nhưng giải phẫu này vừa mới kết thúc, không nghĩ tới lại đưa tới 2 cái. Sở Chiêu Nhiên. Lực bị chém trúng một kiếm, đồng dạng là dài hơn một thước, da thịt toàn bộ bị bổ ra, nhìn thấy bên trong nội tạng, thậm chí xương sườn đều đứt gãy mấy cây. Thương thế đồng dạng thảm liệt không gì sánh được. Bởi vì hắn là bị đạm đài vũ trụ cao thủ như vậy thương. Mẹ nó, ngóa. Các ngươi thật đúng là trung thành A, cả đám đều lấy mạng tương bính. Vân Trung Hạc không nói hai lời, lại một lần nữa kiểm tra nhóm máu. May mắn vị này Sở Chiêu Nhiên đại nhân cũng không phải cái gì hiếm có nhóm máu. Lại tìm tới mấy tên người hầu rút máu, hay là hơn 1.000 ml. Sau đó chuẩn bị giải phẫu. Sở Chiêu Nhiên giải phẫu này cũng rất khó. Chẳng những muốn khâu lại vết thương, còn muốn tiếp đứt gãy xương sườn. Lại là 3 giờ, đài thứ 2 giải phẫu rốt cục hoàn thành. Sau đó là thứ 3 đài giải phẫu. Lãnh Bích. Nàng vốn là cảm thấy mình không có vấn đề, không cần trị liệu. Nhưng là Vân Trung Hạc kiểm tra về sau, phát hiện cổ tay hắn gân mạch rối loạn đứt gãy rất nhiều, cánh tay gãy xương. Xương sườn gãy xương. Mẹ nó, cái này đạm đài vũ trụ như bức giường nào a? Lãnh Bích liên thủ với Sở Chiêu Nhiên. Đều bị hắn đả thương thành bộ dạng này. Nhất định phải đem quần áo thoát xong sao. Lãnh Bích nói. Vân Trung Hạc nói, bằng không đâu. Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ thừa cơ chiếm tiện nghi của ngươi sao? Lại là 3 giờ, thứ 3 đài giải phẫu rốt cục làm xong. Làm xong đằng sau, Vân Trung Hạc trực tiếp liền ngã trên mặt đất, bởi vì thật sự là mệt đến cực hạn. Hôm nay ba cái giải phẫu, dòng dã dùng hết hắn 14 tiếng, dù là ở địa cầu cũng chưa từng có làm việc như vậy cường độ. Nhưng tốt xấu, ba người này mệnh đều cứu được. Bởi vì penicillin tồn tại, cũng không cần lo lắng thuật hậu cảm nhiễm của máy. Sau đó, Vân Trung Hạc dòng dã ngủ mười mấy tiếng mới tỉnh lại. Hắn đi vào một gian mật thất dưới đất, thẩm vấn Văn Đạo Phu đại nhân. Lúc này, Văn Đạo Phu lộ ra phi thường bình tĩnh. Không nên hỏi ta vì cái gì. Văn Đạo Phu thản nhiên nói, ta và ngươi không giống với, ta sẽ không vì một nữ nhân mà điên cuồng. Tại vô chủ chi địa trung thành với như thế một cái nho nhỏ chư hầu, thiên địa rộng lớn nhiều đất dụng võ. Vân Trung Hạc ngươi hẳn là đi ra xem một chút thế giới, nhìn đến mức quá nhiều, lòng dạ rộng lớn, chí hướng cũng liền cao xa, sẽ không câu nệ tại nhi nữ tình trường. Vân Trung Hạc cầm lấy tư liệu, bên trong là liên quan tới Văn Đạo Phu. Ngài là tỉnh Ách Thành chủ trung nhất thần mưu sĩ, là hắn phụ tá đắc lực à, hơn nữa còn là tỉnh Trung Nguyệt cùng tỉnh Vô Biên lão sư. Vân Trung Hạc nói, người như vậy đều sẽ phản bội, vậy còn có cái gì đáng giá tín nhiệm? Văn Đạo Phu nói, ta cho tới bây giờ đều không có phản bội qua, chưa bao giờ không có, từ đầu tới đuôi ta đều là Nam Chu đế quốc thần tử. Hắc băng đài mật thám. Vân Trung Hạc hỏi. Không, không, không. Văn Đạo Phu nói, ta mặc dù trải qua đại chu đế quốc Hắc băng đài huấn luyện, nhưng ta tuyệt đối không phải mật thám, ta là một tên tiến sĩ, ta là một tên người đọc sách, lý tưởng của ta vĩnh viễn chỉ có một cái, nhập các là tướng, phụ tá quân vương. Vân Trung Hạc nói, căn cứ tư liệu này, ngài là tại Nam Chu đế quốc lọt vào hãm hại, bị tước đoạt tất cả công danh, đồng thời lọt vào truy sát, cùng đường mạt lộ phía dưới, chạy trốn tới vô chủ chi địa, gặp đồng dạng không có gì cả tình ách, từ lúc kia ngươi liền bắt đầu phụ tá hắn, tuy là chủ thần, nhưng cũng là bằng hữu. Văn Đạo Phu nói, ta chưa nói tới là bị người hãm hại, trận kia thi hội xác thực có gian lận, mà lại trận kia tụ hội, ta cũng đúng là. Ta mặc dù là vô tội, ta không có tham dự gian lận, nhưng là nhảy vào thiên giang cũng rửa không sạch. Ta chẳng những muốn tước đoạt tất cả công danh, mà lại trung thân không được thu nhận. Ta từ nhỏ đọc sách, thiếu niên đắc chí, vẹn vẹn 27 tuổi liền trúng phải tiến sĩ, lại bị liên lụy đến trong án khoa cử gian lận, nản lòng thoái chí, cảm thấy cả đời này đã xong, sau đó ta chuẩn bị nhảy sông tự vẫn. Vân Trung Hạc nói, kết quả, ngươi bị Nam Chu đế quốc người Hắc băng đài cứu được. Văn Đạo Phu nói, đúng, bọn hắn đã cứu ta, đồng thời nói cho ta biết, chỉ cần ta đáp ứng bọn hắn một việc, tương lai chẳng những có thể khôi phục tiến sĩ công danh, mà lại nhiệm vụ kết thúc về sau, trở về Nam Chu đế quốc về sau, trực tiếp trở thành một quận thái thú. Vân Trung Hạc nói, cho nên ngươi tại Liệt Phong Cốc, một mực làm Liệt Phong lệnh, cự tuyệt tỉnh Trung Nguyệt mặt khác bổ nhiệm, cũng là bởi vì chức vụ này cùng thái thú rất tương tự. Ngươi là muốn vì tương lai đi hướng thái thú vị trí mà chuẩn bị. Văn Đạo Phu nói, trở về đế quốc đằng sau, trở thành một quận thái thú, mặc dù không dám nói chiến tích nổi bật, nhưng cũng không thể mất mặt đi, không thể cô phụ hoàng ân đi. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi cái gọi là nhiệm vụ là cái gì? Văn Đạo Phu nói, thời khắc mấu chốt, trợ giúp Nam Chu đế quốc cướp đoạt Liệt Phong Thành. Vân Trung Hạc nhìn mà than thở. Văn Đạo Phu tại Liệt Phong Thành, đã 30 năm, tỉnh Trung Nguyệt còn không có xuất sinh. Hắn liền đã vì tình ách hiệu mệnh. Dạng này nội ứng, cỡ nào như bức. Nam Chu đế quốc 30 năm trước, liền đã kinh doanh vô chủ chi địa, liền đã phái nhập đại lượng nội ứng, chỉ chờ đến mấu chốt là thời khắc bắt đầu dùng. Đại doanh đế quốc cũng giống như nhau, tại 23 năm về trước cũng hướng vô chủ chi địa phái vào đại lượng nội ứng. Cục diện thời điểm tốt nhất, toàn bộ vô chủ chi địa trên 100 tên tướng lĩnh đều là đại doanh đế quốc Hắc Long đài nội ứng, nắm giữ mười mấy vạn đại quân. Kết quả bởi vì Yến Biên Tiên một người làm phản, những này cao cấp nội ứng, toàn bộ bị nhổ tận gốc, giết đến sạch sẽ. Từ đó về sau, đại doanh đế quốc Hắc Long Đài tại vô chủ chi địa nội ứng, chỉ còn lại một chút tiểu miêu tiểu cầu. Bởi vì Yến Biên Tiên cấp bậc quá cao, vì đại doanh đế quốc lập xuống công lao quá lớn, đã bị chỉ định là Hắc Long Đài khôi thủ người thừa kế. Hơn nữa lúc ấy hắn chính là bị ủy nhiệm đại doanh đế quốc Hắc Long Đài vô chủ ti đế đốc, Trinh Nam đại đô đốc phủ tình báo ngoại giao đặc sứ. Kết quả bởi vì hắn làm phản, Trinh Nam đại đô đốc phủ chậm trễ hơn 2 năm mới thành lập. Vân Trung Hạc nói, những năm này, ngươi tiếp thụ qua cái gì mệnh lệnh? Văn Đạo Phu nói, cơ hồ không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh, nếu không có Yến Biên Tiên đại nhân đặc sứ thỉnh thoảng sẽ đến cùng ta chắp đầu, ta kém chút đều cho là ta đã bị quên đi. Dòng dã mấy năm, cơ hồ không có nhận được bất cứ mệnh lệnh gì. Hôm nay giết ngươi mệnh lệnh, là ta nhận được duy nhất mệnh lệnh. Vân Trung Hạc nói, Lão Thiên, danh hiệu này rất kỳ quái à, người như ngươi sẽ không có dạng này danh hiệu a, phi thường kỳ quái. Văn Đạo Phu đắng chát cười nói, người khoa cử gian lận, không phải liền là Lao Thiên, gian lận, sao? Song bạc ra gian lận, trường thi cũng có thể ra gian lận. Tiếp theo, Văn Đạo Phu nói, các ngươi không cần để phòng ta, hoặc là giết chết ta, hoặc là giam giữ ta, cũng không cần lo lắng ta tự sát, càng đừng nghĩ lấy khảo vấn ta. Ta biết rất ít, từ trong miệng ta không chiếm được bí mật gì. Điểm ấy Vân Trung Hạc tin tưởng. Vân Trung Hạc nói, tại Liệt Phong Thành, còn có ai là của ngươi đồng đảng? Văn Đạo Phu nói, ta cao cấp như vậy nội ứng, không có khả năng có đồng đảng. Trước đó Lam Thần Tiên hai người cũng là Nam Chu Đế Quốc nội ứng, nhưng là ta cho tới bây giờ cũng không biết hai người thân phận, bọn hắn cũng không biết thân phận ta. Vân Trung Hạc, có mấy câu ta muốn cùng ngươi nói. Văn Đạo Phu nói. Vân Trung Hạc nói, Văn Đại Nhân mời nói. Văn Đạo Phu nói, ta quan sát ngươi thật lâu, ta vốn cho là ngươi là đế quốc nào nội ứng, bởi vì vô chủ chi địa không ra được nhân tài như ngươi. Nhưng về sau ta vừa nghi ngờ, bởi vì trận chiến này như vậy mấu chốt, Liệt Phong Thành nhìn qua thua không nghi ngờ. Nếu như ngươi là đại doanh đế quốc nội ứng, lúc này đại doanh đế quốc quân đội hẳn là liên tục không ngừng tiến vào Liệt Phong Thành, kết quả cũng không có. Ngươi vậy mà lựa chọn cùng tỉnh Trung Nguyệt đồng sinh cộng tử, ta quan sát qua ngươi cùng tỉnh Trung Nguyệt, các ngươi ngay từ đầu là ôm lấy lòng quyết muốn chết, tiêu diệt 100.000 quân địch biện pháp cũng là phía sau nghĩ ra được. Vân Trung Hạc nhẹ gật đầu, xác thực như vậy. Lúc đó hắn quyết định cùng tỉnh Trung Nguyệt trung độ cửa ải khó khăn này, dù là cùng chết ở trên chiến trường. Xác thực không có diệt địch chi pháp. Vân Trung Hạc, nghe ta một lời khuyên. Văn Đạo Phu nói, hiệu chúng ta Nam Chu Đế Quốc đi, nhân tài như ngươi, hẳn là tại ta Nam Chu Đế Quốc rực rỡ hào quang, chúng chẳng nguyên, cưới công chúa, lên đài bái tướng, đây mới là ngươi hẳn là theo đuổi nhân sinh sứ mệnh, không cần lãng phí ở cái này vô chủ chi địa, không có hy vọng, ta là thật thích ngươi, thật. Vân Trung Hạc gật đầu nói, đà tạ Văn Đại Nhân. Tiếp theo, hắn đứng lên nói, Văn Đại Nhân, vậy liền cáo tử. Gặp lại. Văn Đạo Phu lẳng lặng nói. Vân Trung Hạc lúc ra cửa, gặp được tỉnh Trung Nguyệt. Nàng một tiếng tuyết trắng váy dài, xinh đẹp như là từ đêm tối đi tới tinh linh, nàng nhìn về phía Vân Trung Hạc ánh mắt, đầu tiên là bạo sáng, sau đó vũ mị, khát vọng, để Vân Trung Hạc trái tim run một cái. Ban đêm, ta đây là không phải lại phải vứt bỏ nửa cái mạng. Người tám. Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Ách. Mặt trăng nương tử, chúng ta sau đại chiến lần thứ nhất gặp mặt. Ngươi hỏi ta vấn đề này thích hợp sao? Còn không có. Vân Trung Hạc nói. Thỉnh Trung Nguyệt nói, nhanh đi tẩy, sau đó nằm chờ ta. Vân Trung Hạc không gì sánh được hưng phấn kích động, nhưng lại có một chút sợ sệt. Sau đó, Thỉnh Trung Nguyệt trực tiếp đi vào trong mật thất. Lão sư. Thỉnh Trung Nguyệt ngồi ở Văn Đạo Phu trước mặt. Văn Đạo Phu dùng thương yêu ánh mắt nhìn qua Thỉnh Trung Nguyệt. Nguyệt Nhi, ngươi cùng khi còn bé so ra, biến hóa thật sự là không nhỏ, phụ thân ngươi bận quá, lúc ấy ngươi rất giáng ta. Văn Đạo Phu nói, nhất là 4-5 tuổi thời điểm, ngươi vừa đi theo ta đọc sách, lại chăm chỉ hiếu học, lại nhu thuận nghe lời, ta không có hài tử, cho nên đem ngươi trở thành con gái ruột. Về sau phụ thân ngươi đem ngươi đưa đi Đại Tây Thư Viện, đằng sau lại đưa đi Bạch Vân Thành, ta thật như là róc xương lóc thịt tâm đồng dạng. Tỉnh Trung Nguyệt thản nhiên nói, lão sư một mực không thành hôn, không sinh mà dục nữ, ta phi thường tò mò vì cái gì. Hiện tại rốt cuộc biết vì sao, bởi vì ngươi trung thành Thủy Trung là Nam Chu Đế Quốc. Ngươi không muốn ở chỗ này sinh hoạt quá lâu, không muốn ở chỗ này mọc rễ, miễn cho thời khắc mấu chốt, dứt bỏ không xong. Văn Đạo Phu nói, nguyên bản ngươi sẽ trở thành ta rễ, để cho ta dứt bỏ không xong, kết quả ngươi đi. Nguyên bản Tỉnh Vô Biên cũng thiếu chút trở thành dứt bỏ không xong rễ, bởi vì hắn khi còn bé cỡ nào thông minh lanh lợi, kết quả về sau phế bỏ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy ta phụ thân đâu? Hắn không phải ngươi chủ quân, huynh đệ của ngươi sao? Văn Đạo Phu nói, phụ thân ngươi người này, quá gian trá. Khó mà thân mật. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nhớ kỹ bắt được Văn Sơn tiên sinh buổi tối hôm đó sao? Chúng ta đem đại doanh đế quốc tại Liệt Phong Thành còn sót lại mạng lưới tình báo triệt để một mẹ hốt gọn. Văn Đạo Phu nói, nhớ kỹ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, một đêm kia, Vân Trung Hạc khóc. Văn Đạo Phu kinh ngạc, đây là ý gì? Ngươi đây là đang nói cho ta biết, Vân Trung Hạc thân phận có vấn đề sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi là của ta lão sư, cho nên ta muốn để ngươi thể diện. Sau đó... Nàng móc ra một bình sứ nhỏ, đặt ở Văn Đạo Phu trước mặt, sau đó quay người rời đi. Văn Đạo Phu gương mặt run rẩy, nhìn qua Tỉnh Trung Nguyệt bóng lưng rời đi, phảng phất có lời gì muốn nói, nhưng lại cái gì đều nói không ra. Hắn run rẩy cầm lên bình sứ nhỏ, mở ra đằng sau, rót vào trong miệng. Sau một lát, trong bụng một trận quặn đau. Máu đen không ngừng chảy ra. Màu đen chi huyết, từ mắt mũi miệng thai không ngừng tuôn ra. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau, Văn Đạo Phu chết thảm. Người đọc sách trời sinh này, thiếu niên đắc chí thanh niên tiến sĩ, tiềm phục tại Liệt Phong Thành 30 năm nội ứng triệt để chết đi. Một mực đến chết, hắn đều không có phản bội Nam Chu Đế Quốc, nhưng lại đối với tỉnh Trung Nguyệt tràn đầy tiếc nuối. Trong phòng, đốt ngọn nến, còn phủ xuống hoa tươi. Cái không khí này, rất mập mờ a. Mà lại gian phòng này là tỉnh Trung Nguyệt bố trí a, đây là nàng lần thứ nhất làm chuyện như vậy. Nến đỏ như máu. Hoa tươi như máu. Lụa đỏ như máu. Mẹ trứng, cái này nhìn qua có chút điểm xấu a. Đều là máu tươi một dạng nhan sắc, cho người ta một loại phải có họa sát thân cảm giác. Phi phi phi. Tuyệt đối là ta hai ngày này mổ, thấy máu quá nhiều nguyên nhân. Trận chiến này rốt cục đánh xong, nhiệm vụ của ta cũng rốt cục phải kết thúc. Trước nay chưa có thành công a. Sau đó, ta là hẳn là tại Hắc Long Đài nhậm chức, vẫn là phải đi đảm nhiệm quan văn đâu. Khẳng định là Hắc Long Đài a. Coi như đánh bại Nam Chu Đế Quốc, còn có phía Bắc Đại Hạ Đế Quốc đâu, đó mới là Thiên Triều Thượng Quốc. Đại Doanh Đế Quốc muốn thống nhất thiên hạ, đường còn rất dài đâu, Hắc Long Đài tác dụng còn lớn hơn đây. Hắc Long Đài là hoàng đế ưng quyền, có được giám thị bách quan quyền lực, cỡ nào thoải mái a. Sau đó ta Vân Trung Hạc làm một cái đặc vụ chi vương, muốn hại ai liền hại người đó, chẳng lẽ khó chịu sao? Bất quá việc cấp bách, chính là muốn cùng tỉnh Trung Nguyệt ngả bài, không biết vì sao, trong lòng còn có một chút chút ít bất an đâu. Đi trăm dặm người 190, ta Vân Trung Hạc lúc này xem như hoàn thành 99%, chỉ còn lại cuối cùng 1%, chỉ còn lại khẽ run rẩy. Nhiệm vụ nội ứng quang vinh này, liền muốn kết thúc. Mà lúc này, tỉnh Trung Nguyệt chậm rãi đi đến. Nàng vẫn như cũ mặc tuyết trắng váy dài. Kỳ quái à, nàng trước đó xuyên qua váy màu lam, váy màu tím, váy màu đỏ, nhưng xưa nay không có mặc lấy trắng bệnh. Muốn xinh đẹp, cả đời hiểu sao. Mà lại nàng lúc này bờ môi đặc biệt đỏ, như là hỏa diễm, như là máu tươi, phảng phất muốn bốc cháy đồng dạng. Phu quân, chúng ta thắng. Tỉnh Trung Nguyệt khàn khàn vũ mị nói. Đây là tỉnh Trung Nguyệt lần thứ nhất gọi hắn phu quân đâu. Lúc trước hoặc là trực tiếp hô Vân Trung Hạc, hoặc là hô Ngạo Thiên. Cái này lần thứ nhất hô phu quân, thật đúng là lạ đâu. Văn đạo phu đại nhân đâu? Vân Trung Hạc hỏi. Giết. Tỉnh Trung Nguyệt nói, hắn mặc dù là lao sư của ta, thậm chí trong thời gian rất lâu, ta cũng coi hắn là thành bậc cha chú, là ta người thân cận nhất, nhưng ta vẫn là giết chết hắn. Ngươi, trong mắt ngươi cứ như vậy không cho phép hạt cắt sao. Chỉ cần là hai đại đế quốc nội ứng, ngươi liền trực tiếp giết. Mặc kệ hắn thân phận gì. Phu quân, ngươi không cảm thấy buổi tối hôm nay nơi này bố trí rất đặc thù sao? Tỉnh Trung Nguyệt ôn nhu nói. Mẹ nó, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không ôn nhu như vậy nói chuyện, càng quái dị hơn. Đã nhìn ra, phi thường đặc thù, màu đỏ như máu cái chăn, màu đỏ như máu ga giường, màu đỏ như máu ngọn nến, màu đỏ như máu cánh hoa, màu đỏ như máu bờ môi, lại thêm ngươi một thân tuyết trắng váy. Nhìn qua, sắc thực tốt đặc thù. Vân Trung Hạc nói, mặt trăng, ta có một chuyện phải nói cho ngươi, phi thường trọng yếu. Tỉnh Trung Nguyệt nói, phu quân, ta có một kiện thiên đại sự tình phải nói cho ngươi, ngươi làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Mẹ nó, đây càng thêm thần bí bí rồi. Hai người cơ hồ chăm miệng một lời, ngươi Tỉnh Trung Nguyệt có cái gì thiên đại sự tình muốn nói cho ta biết. Tỉnh Trung Nguyệt nói, phu quân, ngươi nói trước đi. Vân Trung Hạc nói, nếu không, ngươi nói trước đi. Tỉnh Trung Nguyệt si âm thanh ôn nhu nói, đây là chúng ta một lần cuối cùng thân mật. Vân Trung Hạc giật mình kinh ngạc, đây là vì cái gì? Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi có chuyện gì muốn nói cho ta biết? Vân Trung Hạc nói, ta phải hướng ngươi thẳng thắn, thân phận chân thật của ta là Đại Doanh Đế Quốc tại Liệt Phong Thành mật thám, nhiệm vụ của ta mục tiêu chính là chinh phục ngươi, trợ giúp Đại Doanh Đế Quốc đoạt được Liệt Phong Thành. Mặt trăng, ngươi đi theo ta cùng một chỗ đầu nhập vào Quy Thuận Đại Doanh Đế Quốc đi. Chú thích, hôm nay đổi mới 16,000, chân chính dốc hết toàn lực. Chư vị ân công. Bái cầu nguyện phiếu, bái cầu duy trì, bánh ngọt đáng giá các ngươi cổ vũ nha. Dập đầu người bái tạ. Chương 126, vận mệnh lựa chọn. Tính lịch sử gặp mặt. Lúc đầu Vân Trung Hạc coi là sẽ thấy Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc ánh mắt. Nhưng là hoàn toàn không có. Tỉnh Trung Nguyệt gật đầu nói, ta biết ta, hôm trước Sở Chiêu Nhiên cùng Lãnh Bích muốn bị Đạm Đài Vũ Trụ giết chết thời điểm, đi ra một đám người áo đen cứu rút, hẳn là Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài cao thủ a. Vân Trung Hạc nói, đúng. Đám cao thủ này mục đích đúng là tại chúng ta chiến bại thời điểm, đem chúng ta toàn bộ cứu ra ngoài, mang về Đại Doanh Đế Quốc cảnh nội. Mà lại vì che giấu hai mắt người, tránh cho mang đến phiền toái cho ngươi, người cầm đầu sử dụng chính là Bạch Vân Thành kiếm pháp. Tiếp theo, Vân Trung Hạc nói, mặt trăng, ngươi chừng nào thì biết ta là Đại Doanh Đế Quốc người Hắc Long Đài. Tỉnh Trung Nguyệt suy nghĩ kỹ một hồi, nói, cũng không biết là lúc nào biết đến, đây là một cái phi thường mơ hồ quá trình. Nhưng là lần trước ngươi phảng phất muốn cùng ta ngả bài. Kết quả nhưng không có ngả bài, lúc kia mặc dù ngươi không có mở miệng, nhưng kỳ thật đã cái gì đều nói rồi không phải sao. Ngược lại là như vậy. Lần trước Vân Trung Hạc bị nói xấu trở thành Nam Chu đế quốc cao cấp nội ứng lao thiên, đạm đài diệt minh hưng bình 100.000 đến tiến đánh Liệt Phong Thành. Lúc đó Vân Trung Hạc liền muốn ngả bài, để tỉnh Trung Nguyệt quy thuận đại doanh đế quốc. Nhưng do dự thật lâu, Vân Trung Hạc vẫn là không có nói ra, bởi vì hắn cảm thấy một khi nói ra, hắn cùng tỉnh Trung Nguyệt liền nhất phách lương tán. Cho nên, hắn quyết định cùng tỉnh Trung Nguyệt đồng sinh cộng tử, cộng đồng đối mặt đạm đài diệt minh lần này công kích. Phu quân, nếu như ngươi lần trước cùng ta ngả bài, để cho ta quy thuận đại doanh đế quốc, vậy ta liền sẽ đánh ngất xỉu ngươi, đưa ngươi ném về đại doanh đế quốc cảnh nội, sau đó ngươi ta vợ chồng ân đoạn nghĩa tuyệt. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nhưng lần trước ngươi không có mở miệng, mà là lựa chọn cùng ta đồng sinh cộng tử. Vân Trung Hạc không có mở miệng, nghe tỉnh Trung Nguyệt nói xong. Tỉnh Trung Nguyệt nói, phát hiện nộ đế lăng mộ, mà lại nó ngay tại chúng ta Liệt Phong Thành dưới. Cho nên chúng ta mới có thể trong nháy mắt lừa giết đạm đài diệt minh đại quân, cái này hoàn toàn là ngẫu nhiên cùng ngoài ý muốn. Khi ngươi quyết định không dựa vào đại doanh đế quốc lực lượng cùng ta đồng sinh cộng tử thời điểm, nhưng thật ra là ôm thất bại quyết tâm, hoặc là cùng ta đào vong, hoặc là cùng ta cùng chết âm, đúng không? Vân Trung Hạc gật đầu. Còn xa không chỉ như vậy, hơn nữa lúc ấy hắn không mở miệng, theo một ý nghĩa nào đó là đối với đại doanh đế quốc phản bội, đã vi phạm với Hắc Long Đài gia pháp, đã trực tiếp kháng mệnh, thậm chí đem đại doanh đế quốc chiến lược lợi ích đặt dùng lửa đốt. Mà một khi Liệt Phong Thành chiến bại, bị đạm đài diệt mình chiếm lĩnh, coi như hắn cùng tỉnh Trung Nguyệt chạy ra ngoài, vậy đối với đại doanh đế quốc cũng không có cái gì giá trị, thật chỉ có thể cùng tỉnh Trung Nguyệt đi làm mã phỉ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi mặc dù là đại doanh đế quốc Hắc Long Đài mật thám, nhưng là thời khắc mấu chốt, ngươi hay là lựa chọn ta, mà không phải đế quốc của ngươi, cái này khiến ta phi thường cảm động, thậm chí luôn hãm. Cái này khiến ta nhớ lại, lúc ấy hướng ta cầu hôn thời điểm. Ta nói ngươi nếu như đáp ứng đem ta thê tử này đặt ở tất cả mọi người tất cả quan hệ chủ vị, trình độ trọng yếu vượt qua bất luận kẻ nào, ta liền gả cho ngươi, kết quả ngươi làm được. Cho nên, Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Trung Nguyệt nói, cho đến bây giờ, ngươi trong suy nghĩ người trọng yếu nhất, hay là ta thê tử này, mà không phải đế quốc của ngươi đúng không? Đúng. Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Trung Nguyệt gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, Liệt Phong Thành quy thuận đại doanh đế quốc. Ngày mai, ta liền theo ngươi đi gặp đại doanh đế quốc tứ hoàng tử. Nhất thời, Vân Trung Hạc không khỏi cảm thấy từng đợt hoa mắt. Rốt cục hoàn thành. Nhiệm vụ này sứ mệnh rốt cục hoàn thành. Dòng dã thời gian một năm, hắn nội ứng nhiệm vụ cuối cùng kết thúc. Ấy, không đúng. Vân Trung Hạc nói, vừa rồi ngươi nói, buổi tối hôm nay là chúng ta một lần cuối cùng thân mật, có ý tứ gì? Nghe được ta là lạ. Thỉnh Trung Nguyệt nói, ta mang thai, nhà chúng ta nữ nhân sinh con đều thật khó khăn, cho nên muốn giữ thai. Tại sinh nở trước đó, ta tuyệt đối không thể cùng ngươi thân mật, vạn nhất có cái gì đánh mất mà nói, chúng ta sẽ hối hận cả đời. Vân Trung Hạc kinh hỉ vô cùng nhìn qua Thỉnh Trung Nguyệt bụng dưới, bất quá lúc này cái gì cũng nhìn không ra a. Ngay sau đó, Vân Trung Hạc cả kinh nói, ngươi cũng đã mang thai, kết quả còn cưỡi chiến mã, truy sát Ninh Vô Kỵ mấy chục dặm. Thỉnh Trung Nguyệt nói, ta lúc ấy không phải không biết sao. Là hôm qua có chút nôn mửa, kết quả để cho người ta bắt mạch, mới phát hiện mang thai. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian vì nàng bắt mạch. Trung y bắt mạch phải chăng mang thai, độ chính xác kỳ thật còn chờ đề cao, chuẩn xác nhất hay là thử máu. Nhưng là có một cái mang tính then chốt chỉ tiêu, nguyên sự không có tới. Đúng rồi mặt trăng, vậy ngươi tại sao muốn mặc tuyết trắng váy a? Vân Trung Hạc hỏi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Văn Đạo Phu dù sao cũng là lão sư của ta à, giết hắn, lại mặc quần trắng, xem như để tang ý tứ. Vân Trung Hạc nói, vậy tại sao nến đỏ, hoa hồng, tơ hồng lụa, đem gian phòng ăn mặc cùng động phòng mở dạng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, lần trước gả cho ngươi, ta còn không có triệt để yêu ngươi. Mà lần này là toàn tâm toàn ý yêu ngươi, cho nên đền bù cho ngươi một cái hố phòng A. Vân Trung Hạc im lặng, ngươi mạch não này, sẽ dọa người ta chết khiếp biết không? Thỉnh Trung Nguyệt nói, tốt, bóng đêm không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Nhớ kỹ, buổi tối hôm nay là một lần cuối cùng thân mật, mà lại phải ôn nhu a. Vân Trung Hạc im lặng nói, câu nói này, ngươi hay là cùng chính mình nói đi. Lại một lần nữa nhìn thấy Phong Hành Diệt đại nhân thời điểm. Hắn nhìn về phía Vân Trung Hạc ánh mắt đã không phải là tràn ngập tán thưởng, hoàn toàn là kinh diễm, không thể tin. Trong nháy mắt lửa giết đạm đài diệt minh 80.000 đại quân một chuyện, hắn mặc dù không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng sau đó hắn đi xem qua siêu cấp hố to kia. Thật bị chấn động đến dùng mình. Vốn cho rằng trận chiến này tất thua không thể nghi ngờ, vốn cho rằng lần này nội ứng kế hoạch triệt để thất bại, Liệt Phong Thành sẽ rơi vào đạm đài diệt mình tên gian tặc này trong tay. Nói như vậy, đại doanh đế quốc lâm vào toàn diện bị động, mà hắn Phong Hành Diệt, còn có Hứa Lao đại nhân, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí Hắc Long Đài khôi thủ, cũng sẽ nhận liên lụy. Trên một đường này tất cả mọi người, toàn bộ xong đời. Nhưng không nghĩ tới trận chiến này vậy mà thắng. Kể từ đó không chỉ có riêng là một cái Liệt Phong Thành A, cả bản cờ đều được cứu sống. Ta cùng Tỉnh Trung Nguyệt nói qua, mời nàng quy thuận Đại Doanh Đế Quốc. Vân Trung Hạc nói, nàng trực tiếp đáp ứng, tất cả điều kiện ta cũng không kịp nói. Vân Trung Hạc xác thực điều kiện gì đều không có mở, tỉ như Phong Hầu, lại tỉ như cho Tỉnh Trung Nguyệt 30. Không 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 đại quân, do tỉ như để nàng trở thành đế quốc nữ tướng, chỉ huy binh mã, Nam Chinh Bắc Chiến. Nhất là lần này cùng Nam Chu Đế Quốc huynh quốc chi chiến, sẽ cho Tỉnh Trung Nguyệt một cái cự đại sân khấu, mặc cho nàng thi triển chiến trường tài hoa, trở thành một cái vô địch nữ soái, tương lai phong công tức đều là khả năng. Cho đến lúc đó, Tỉnh Trung Nguyệt khả năng liền sẽ trở thành Đại Doanh Đế Quốc cái thứ nhất nữ công tước. Cứ việc đối đáp án này đã có chỗ đoán trước, nhưng Phong Hành Diệt hay là cao hứng lệ nóng doanh trọng. Một ngày này rốt cuộc đã đến. Rốt cuộc đã đến. Cuối cùng thành công. Vì một ngày này, hắn Phong Hành Diệt bỏ ra bao nhiêu cả ngày lẫn đêm. Chết bao nhiêu người. Đã từng bởi vì Yến Biên Tiên phản bội, khiến cho Hắc Long Đài tại vô chủ chi địa vô số nội ứng bị nổ tận gốc, tất cả bố cục đều bị phá hủy. Cái này bức bách Phong Hành Diệt được ăn cả ngã về không, đem tất cả hy vọng ký thác trên người Vân Trung Hạc. Không nghĩ tới vậy mà thật thành công, vẹn vẹn thời gian một năm liền thành công. Cái này hoàn toàn là to lớn thắng lợi, cả bàn cờ đều sống. Vân Trung Hạc nói, ta cùng Tỉnh Trung Nguyệt, hôm nay liền có thể đi bái kiến tứ hoàng tử điện hạ. Phong Hành Diệt kinh ngạc nói, nàng nói muốn tự thân đi Trinh Nam Đại Đô Đốc phủ bái kiến điện hạ. Đúng vậy a. Vân Trung Hạc nói. Ha ha ha. Phong Hành Diệt nói, các ngươi đều là bước đồng hài tử a, nửa điểm đều không để ý an nguy của mình. Bình thường chư hầu coi như phải thuộc về thuận, cũng muốn điều động mấy đợt sứ giả tiến hành đàm phán, yêu cầu các loại điều kiện, lui tới đàm luận vài chục lần, sau đó chọn lựa một người trung gian tiến hành gặp mặt, ký tên khế ước. Mà ngươi hôm qua vừa thuyết phục nàng, hôm nay nàng liền muốn theo ngươi đi Đại Doanh Đế Quốc quân doanh bái kiến tứ điện hạ, như thế tùy hứng thật sự là hiếm thấy a. Ha ha ha. Vân Trung Hạc nói, cái này không tốt sao? Phong Hành Diệt cười nói, tốt, tốt cực kỳ. Bất quá Tỉnh Trung Nguyệt đại nhân thẳng thắn ngây thơ, chúng ta lại không thể như thế mạn gái nàng. Ngươi có thể cùng nàng tùy ý, bởi vì các ngươi là vợ chồng, chúng ta lại không được, chúng ta muốn chuẩn bị đại lễ nghi tiếp đãi nàng, muốn lấy quốc sĩ đối lại. Tiếp theo, Phong Hành Diệt đại nhân nói, ta cái này lập tức trở về đế quốc, đem tin tức tốt này nói cho tứ điện hạ, sau đó chuẩn bị lễ tiết, nên đón Tỉnh Hầu. Vân Trung Hạc nói, nhất định phải nhanh, nhất định phải nhanh. Thời gian như lửa, ta hoài nghi Nam Chu đế quốc bên kia quân đội đều đã bắt đầu động, một ngày cũng không thể trì hoãn a. Nói đi, Phong Hành Diệt lại đóng vai thành Dạ Hương Lang muốn rời khỏi, cũng chính là chuyển phân công. Vân Trung Hạc nói, đại nhân, ngài không cần lại đóng vai Dạ Hương Lang a. Phong Hành Diệt nói, đương nhiên muốn, dù là đến một khắc cuối cùng, cũng muốn chú ý chi tiết. Sau đó, hắn áp tải một xe buồn cầu rời đi. Hắn vẫn như cũ biết dùng nghiêm mật nhất chương trình trở về Đại Doanh Đế Quốc Trinh Nam Đại Đô Đốc Phủ, đem tin tức vô cùng tốt này báo cho Tứ Hoàng Tử Doanh Khư. Sau đó mấy ngày, Vân Trung Hạc đều đang nóng nảy chờ đợi Đại Doanh Đế Quốc bên kia hồi phục. Thời gian chính là sinh mệnh A, tranh thủ thời gian đàm phán hoàn tất về sau, đại quân tranh thủ thời gian vào ở Liệt Phong Thành. Nguyên bản dựa theo phản ứng bình thường, tiếp xuống chính là nhiều nhà chư hầu phản vệ Đạm Đài gia tộc thời khắc. Đạm Đài diệt minh trận chiến này thua, mà lại gần như toàn quân bị diệt, danh vọng trực tiếp từ trên trời rơi vào địa ngục. Chư hầu phái ra liên quân vốn là muốn phát tài, kết quả toàn bộ chết sạch, lúc này khẳng định bỏ đá xuống giếng, đi hung ác giẫm Đạm Đài diệt minh đó a. Kết quả không có. Cái này đã chứng minh cái gì? Đã chứng minh Đạm Đài diệt minh lão cẩu bắt lấy chênh lệch thời gian quý giá này, cứu vãn Đạm Đài gia tộc. Hắn làm cái gì? Rất đơn giản, hắn triệt để đầu phục Nam Chu đế quốc, sau đó cáo mượn oai hùng. Cho nên vô chủ chi địa đông đảo chư hầu mới không có phản vệ Đạm Đài gia tộc. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ vô chủ chi địa ngược lại lộ ra phi thường yên tĩnh, hoàn toàn không bình thường yên tĩnh. Vân Trung Hạc lúc này chỉ có thể cầu nguyện, Nam Chu đế quốc chủ soái không nên quá lợi hại, không nên quá quả quyết. Tin tức xấu kia, không cần truyền đến. Chủ quân, Vân Đại Nhân, thám tử nhận được tin tức. Có cô lớn quân đội thừa dịp bóng đêm lên phía Bắc. Lãnh Bích nhanh chóng đến báo. Nóa. Tin tức xấu này, nói đến là đến. Nhanh như vậy. Vân Trung Hạc nói, từ chỗ nào lên phía Bắc? Nam Chu đế quốc. Lãnh Bích nói. Loại quy mô lớn quân đội di động này, trừ phi là triệt để chia thành tốt nhỏ, nếu không là rất khó che giấu, cho dù là ban đêm hành quân, cũng sẽ bị nhìn thấy. Quân đội quá chú mục, bởi vì sẽ có áo giáp, có binh khí, lại thế nào cũng không che giấu được. Bao nhiêu quân đội? Vân Trung Hạc hỏi. Không biết. Lãnh Bích nói, hẳn là sẽ rất nhiều rất nhiều, thám tử nguyên thoại là trùng trùng điệp điệp, một chút không nhìn thấy đầu. Một chút không nhìn thấy đầu. Mấy vạn? Mười mấy vạn? Vân Trung Hạc nhanh chóng đi vào đại địa đồ trước mặt. Nam Chu đế quốc lên phía Bắc, không hề nghi ngờ đây là nhận lấy Đạm Đài Diệt Minh mời. Như vậy chi quân đội này mục tiêu ở đâu? Chiếm lĩnh Đạm Đài gia tộc. Chiếm lĩnh vô chủ chi địa mặt khác chư hầu pháo đài. Không. Cái này không có chút ý nghĩa nào. Trận này khuynh quốc chi chiến, tuyệt đối không phải chiếm diện tích trò chơi. Cạnh cạnh góc góc chư hầu pháo đài, chiếm lĩnh đến lại nhiều cũng không hề có tác dụng. Toàn bộ vô chủ chi địa, chỉ có hai cái chiến lược yếu địa. Một cái là Đạm Đài Thành, một cái là Liệt Phong Thành. Về phần Đại Tây Thành mặc dù danh xưng là vô chủ chi địa trung tâm thành thị, nhưng là hoàn toàn không hiểm, có thể thủ, một chút chiến lược giá trị đều không có. Đạm Đài Thành tại vô chủ chi địa phía nam, cũng là tại trong sơn cốc to lớn. Đại quân chỉ cần ngăn ở Đạm Đài Thành, nghĩ như vậy muốn xuôi nam tiến công Nam Chu đế quốc liền trở nên không thể nào. Người đương nhiên có thể bỏ qua cho Đạm Đài Thành đi tiến công Nam Chu đế quốc, nhưng như thế mà nói, Đạm Đài Thành quân coi giữ có thể tùy thời cho ngươi tới một cái đâm lưng, cùng Nam Chu đế quốc cảnh nội quân đội tiền hậu giáp kích ngươi. Cho nên muốn tiến đánh Nam Chu đế quốc, trước phải đoạt Đạm Đài Thành. Mà Liệt Phong Thành tại trên ý nghĩa chiến lược liền càng thêm trọng đại. Đầu tiên, muốn đoạt vô chủ chi địa, nhất định phải đoạt Liệt Phong Thành. Bởi vì nó kẹt tại trong sân gốc, chấn giữ toàn bộ vô chủ chi địa Nam Bắc thông đạo. Mà lại nó ở vào vô chủ chi địa tuyệt đối giải đất trung tâm, chỉ cần chiếm lĩnh Liệt Phong Thành làm cứ điểm, có thể bốn phía xuất kích, công chiếm vô chủ chi địa toàn cảnh. Mà lại Nam Chu đế quốc nếu như muốn tiến công đại doanh đế quốc cảnh nội, cũng trước phải cầm xuống Liệt Phong Thành, nếu không cũng sẽ lọt vào đâm lưng. Như vậy lần này Nam Chu đế quốc bí mật lên phía Bắc, tiến vào vô chủ chi địa, khẳng định không phải là vì chiếm lĩnh Đạm Đài Thành, bởi vì trình độ nào đó, Đạm Đài Thành đã rơi vào trong tay bọn họ. Nam Chu đại quân mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là Liệt Phong Thành. Đổi thành người bình thường, vừa mới trải qua thiên băng địa liệt, 10 vạn đại quân toàn quân bị diệt, khẳng định không còn dám đến đánh Liệt Phong Thành, đã sớm dọa đến nghe tiếng tán mật. Nhưng trên thực tế, lúc này chính là Liệt Phong Thành cực kỳ yếu ớt thời khắc. Thiên băng địa liệt một chiêu này, đã dùng qua. Trên chiến trường vùng đất kia đã sụp đổ, không có khả năng lại sụp đổ lần thứ hai. Mà lại Liệt Phong Thành mấy vạn cân thuốc nổ, toàn bộ sử dụng hết, nhà sĩ cũng pha xong, tìm không thấy tiêu. Nếu như lần này, Nam Chu đế quốc quân đội lấy Đạm Đài gia tộc đại quân danh nghĩa đến tiến đánh Liệt Phong Thành mà nói, thật hoàn toàn không thể ngăn cản. Dựa vào tỉnh thị gia tộc mấy ngàn quân đội, muốn đánh thắng mười mấy vạn đại quân, hoàn toàn là không thể nào, tất thua không thể nghi ngờ. Đây là chuyện xảy ra khi nào? Vân Trung Hạc hỏi. Thăng thêm thám tử ở trên đường thời gian, hẳn là 3 ngày trước. Lãnh Bích nói. Vân Trung Hạc hít sâu một hơi. Đại doanh đế quốc gặp một cái siêu cấp đối thủ khó dây dưa. Bởi vì đối phương phản ứng quá nhanh. Cơ hồ là Đạm Đài Diệt Minh vừa mới đạt được chiến bại tin tức không lâu, liền lập tức đầu hàng quy thuận Nam Chu đế quốc. Mà Nam Chu đế quốc cũng cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức đại quân lên phía Bắc. Từ đầu tới đuôi, không có lãng phí một chút xíu thời gian, hoàn toàn giải thích quân tình như lửa ý nghĩa. Dựa theo dạng này tới nói, nhiều nhất 10 ngày qua thời gian, Nam Chu đế quốc mười mấy vạn đại quân liền sẽ lại một lần nữa binh lâm thành hạ. Bởi vì chi quân đội này sẽ gần như điên cuồng hành quân. Bởi vì Nam Chu đế quốc biết, lúc này thời gian chính là thắng lợi, chính là hết thảy. Bọn hắn phải nắm chặt tại đại doanh đế quốc kịp phản ứng trước đó, lập tức cướp đoạt Liệt Phong Thành. 10 ngày, nhiều nhất chỉ có 10 ngày. Thậm chí Nam Chu đế quốc tiên phong kỵ binh, không cần dùng 10 ngày liền có thể vọt tới Liệt Phong Thành dưới. Khách quan mà nói, đại doanh đế quốc phản ứng là không phải quá chậm. Tuyệt đối quá chậm a. Nhìn xem người ta Nam Chu đế quốc bên kia, phản ứng tựa như tia chớp. Tứ hoàng tử Doanh Khư, ngươi chẳng lẽ không biết quân tình như lửa sao? Trước đó nói mang theo tỉnh Trung Nguyệt đi đại doanh đế quốc cảnh nội cùng ngươi gặp mặt, đàm luận quy thuận sự tình, sau đó dẫn đại quân vào ở Liệt Phong Thành. Kết quả các ngươi nói muốn chuẩn bị lễ nghi, lãng phí một cách vô ích mấy ngày thời gian. Vài ngày thời gian, các ngươi một chút phản ứng đều không có. Hiện tại muốn tới đã không kịp. Chờ đàm luận tốt quy thuận, sau đó lại tập kết quân đội, sau đó đại doanh quân đội xuôi nam tiến vào Liệt Phong Thành. Cái này cần bao lâu thời gian? 20 ngày, 1 tháng. Hiện tại ngay cả đàm luận đều không có bắt đầu đàm luận đâu. Mà Nam Chu đế quốc quân đội đã ở trên đường, mỗi một khắc chung đều đang áp sát Liệt Phong Thành, có lẽ 10 ngày sau liền binh lâm Liệt Phong Thành hạ. Không còn kịp rồi, không còn kịp rồi. Đại doanh đế quốc, tứ hoàng tử, ngươi quá làm cho người ta thất vọng a. Vân Trung Hạc lo lắng như lửa. Coi như hiện tại bắt đầu đàm phán cũng không kịp. Người ta Nam Chu đế quốc quân đội đã động, đã ở trên đường, ngươi đại doanh đế quốc quân đội còn không có động. Lại thế nào cũng không kịp, trận chiến này phải thua. mẹ nó, nóa. Ngươi tứ hoàng tử không đáng tin cậy không sao, ngươi đại doanh đế quốc thua trận chiến này cũng xứng đáng, nhưng là ngươi để cho ta đem tỉnh Trung Nguyệt hô A, ngươi để cho ta đem Liệt Phong Thành hô A. Nàng thế nhưng là thê tử của ta, hơn nữa còn mang thai con của ta. Vân Trung Hạc lập tức như là kiến bò trên chảo nóng. Không kịp, không còn kịp rồi, làm sao cũng không kịp. Thuốc nổ sử dụng hết, trong tay chúng ta chỉ còn lại mấy ngàn quân đội. Nam Chu đế quốc quân đội sức chiến đấu siêu cường, không phải chư hầu liên quân có thể so sánh, đến lúc này tuyệt đối là mười mấy vạn. Liệt Phong Thành giữ không được. Đại doanh đế quốc phản ứng quá chậm. Vân Trung Hạc nói một mình, đi tới đi lui. Thỉnh Trung Nguyệt cầm tay của nàng, ôn nhu nói, đừng như vậy. Vân Trung Hạc nói, có lỗi với mặt trăng, ta khả năng đem ngươi hố, ta khả năng đem tỉnh thị gia tộc hại. Thỉnh Trung Nguyệt nói, không sao, cùng lắm thì chúng ta bỏ thành, cùng lắm thì ta mang theo các ngươi đi làm mã phỉ. Kỳ thật, bởi vì Liệt Phong Thành đại hoạch toàn thắng tin tức truyền đến đằng sau, Liệt Phong cốc con dân chính liên tục không ngừng về thành đâu, bọn hắn không biết đại sự sẽ biến. Trước đó chư hầu liên quân quét ngang Liệt Phong cốc thời điểm, đốt giết cướp đoạt, việc ác bất tận, cho nên những con dân này không có cơm ăn, trong Liệt Phong Thành có chồng chất như núi lương thực, cho nên những người này nhao nhao tràn vào. Mắt thấy đây là tốt đẹp cục diện, trong nháy mắt liền muốn sụp đổ. Đại doanh đế quốc để tứ hoàng tử người người như vậy làm Trinh Nam chủ soái, tiền đồ đáng lo a. Không nên như vậy đó a, đại doanh đế quốc lên cao tình thế rõ ràng so Nam Chu đế quốc tốt hơn a. Nhưng hiện tại xem ra, vị này doanh khư hoàng tử, không bằng Nam Chu đế quốc vị đại hoàng tử Chu Ly kia a. Vân Trung Hạc không hiểu rõ vị này tứ hoàng tử, nhưng hắn tin tưởng hoàng đế bệ hạ ánh mắt, nếu như không xuất sắc mà nói, không nên trở thành Trinh Nam đại quân chủ soái đó a. Tỉnh Trung Nguyệt trước đó thế nhưng là luôn mồm đồng quy vu tận, mà bây giờ vậy mà nói bỏ thành đi làm mã phỉ, nàng cũng không dám nói chiến đấu đến cùng, tan xương nát thịt, bởi vì trong bụng của nàng có hải tử. Bỏ thành. Đây chính là nàng tỉnh thị gia tộc trăm năm cơ nghiệp A. Mà lại không đánh mà chạy, hoàn toàn vi phạm với kiêu ngạo của nàng. Bây giờ lại buộc nàng nói ra bỏ thành hai chữ, cái này hoàn toàn là bởi vì Vân Trung Hạc nguyên nhân. Tỉnh Trung Nguyệt nói, phu quân, ngươi xác định trận chiến này không thể làm sao. Vân Trung Hạc nói, muốn xác định, Nam Chu đế quốc đại quân có phải hay không tiến vào vô chủ chi địa, đã đến chỗ nào? Sau đó, cái này đến cái khác mật thám tin tức truyền đến, có Cẩm Y Ti, cũng có Hắc Huyết Đường, thậm chí còn có gia tộc khác mật sứ lặng lẽ đến báo. Xác định một tin tức, Nam Chu đế quốc đại quân nhập vô chủ chi địa, dòng dã mười mấy vạn. Chi quân đội này trải qua Đạm Đài thành thời điểm, không có dừng lại, chỉ là đơn giản đổi một chút cơ sĩ, đổi thành Đạm Đài gia tộc cơ sĩ. Sau đó tiếp tục lên phía bắc. Toàn bộ vô chủ chi địa tất cả chư hầu đều bị dọa phát sợ. Nguyên bản Đạm Đài diệt minh chiến bại đằng sau, mười mấy nhà chư hầu mưu đồ bí mật, dự định phản phệ Đạm Đài gia tộc, mà lại bắt đầu sâu chuỗi, định tìm Linh Thị gia tộc cầm đầu, phản công Đạm Đài diệt minh, cũng không phải muốn diệt hắn loại hình, mà là muốn để hắn bồi thường mọi người tổn thất. Nhưng không nghĩ tới, Đạm Đài diệt minh như vậy quả quyết, lập tức đầu hàng Nam Chu đế quốc, mà lại trực tiếp dẫn Nam Chu đế quốc đại quân nhập cảnh. Mà Nam Chu đế quốc phản ứng vậy mà nhanh chóng như vậy, cơ hồ nửa ngày đều không có trì hoãn, lập tức đại quân lên phía bắc. Lần này, vô chủ chi địa tất cả chư hầu hận không thể quỳ rạp dưới đất không nhúc nhích. Trước đó có người dẫn đầu, mọi người cộng lại có 2-30 vạn đại quân, còn có lực lượng đối kháng hai đại đế quốc. Hiện tại, lão đại Đạm Đài diệt minh trực tiếp đầu hàng, vô chủ chi địa như là năm bẻ bảy mảng. Đạm Đài thành là vô chủ chi địa phương Nam thành lớn, cũng là chiến lược cửa ải. Nếu như Đạm Đài thành không ra, Nam Chu đế quốc đại quân liền vào không được. Hiện tại, dễ như trở bàn tay tiến đến, cái nào chư hầu dám lên tiếng nửa câu. Toàn bộ trốn ở trong nhà run lẩy bẩy, e sợ cho Nam Chu đế quốc đại quân trực tiếp đánh tới cửa. Bất quá bọn hắn đa tâm, Nam Chu đế quốc đại quân đối bọn hắn cũng không có hứng thú, mục tiêu của bọn hắn là Liệt Phong Thành. Tin tức càng ngày càng rõ ràng. 550 dặm. Nam Chu đế quốc mười mấy vạn đại quân, khoảng cách Liệt Phong Thành vẹn vẹn chỉ có hơn 500 dặm. Nhiều nhất 10 ngày. Bọn hắn liền sẽ binh lâm thành hạ. Không còn kịp rồi, Đạm Đài diệt minh phản ứng quá nhanh, Nam Chu đế quốc phản ứng quá nhanh. Tỉnh Trung Nguyệt lại một lần nữa hỏi, phu quân, trận chiến này thật không thể làm sao. Vân Trung Hạc nói, làm sao cũng không kịp, đại doanh đế quốc phản ứng quá chậm, coi như bọn hắn hiện tại bắt đầu tập kết quân đội, cũng đã không còn kịp rồi. Nhưng mà bọn hắn chẳng những không có tập kết quân đội, thậm chí còn không có cùng chúng ta đàm phán quy thuận công việc. Phản ứng như vậy, để cho người ta thất vọng. Làm sao có thể đủ cùng Nam Chu đế quốc so sánh? Tiếp lấy Vân Trung Hạc hỏi, Lãnh Bích, chúng ta phía Bắc có thể có dị động? Đại doanh đế quốc quân đội có thể có xuôi Nam? Lãnh Bích nói, chúng ta phái mây trăm mật thám, tập trung vào đại doanh đế quốc phương hướng, quân đội của bọn hắn hoàn toàn không có động tĩnh, không có một chi đại quân xuôi nam tiến vào vô chủ chi địa, khắp nơi chỉ có chạy nạn bách tính. Nam Chu đế quốc mười mấy vạn đại quân không ngừng lên phía bắc, đại doanh đế quốc quân đội nhưng không có bất luận cái gì động đậy, cái này hoàn toàn không nên a. Thỉnh Trung Nguyệt nói, vậy được, vậy liền bỏ thành đi. Vân Trung Hạc gương mặt co quắp một trận, trong lòng tràn đầy vô hạn áy náy, đối với đại doanh đế quốc càng phát ra giận nó không tranh, nhưng lại cảm thấy phi thường kỳ quái quỷ dị. Vân Trung Hạc nói, nếu như muốn bỏ thành mà nói, hiện tại liền muốn chuẩn bị. Tập kết tất cả quân đội, tất cả người nhà, muốn dẫn đi thứ gì, muốn đi đâu. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vô chủ chi địa là không thể ngây người, hoặc là hướng Tây đi. Đại doanh đế quốc để cho ngươi thất vọng, chúng ta liền không đi đại doanh đế quốc, chúng ta hướng đi Tây Phương làm mã phỉ, nơi đó tới gần Đại Lương Vương quốc, mặc dù hoang vu vắng vẻ, nhưng hai đại đế quốc cũng không thể chú ý đến bên kia, chúng ta mang theo mấy ngàn quân đội hẳn là có thể đủ ở nơi đó đánh xuống một mảnh địa bàn. Khu vực này, đều có thể xưng là thế giới này tam giác vàng, ở vào ba đại đế quốc biên giới, chân chính hoang vu đất cằn sỏi đá, khắp cả người đều là mã phỉ, dựa vào cướp bóc thương đội mà sống. Nơi đó trồng trọt không được lương thực, thậm chí ngay cả cây đều không có mấy khỏa, nhưng là có rất nhiều thương đội trải qua. Cho nên ở nơi đó chỉ có một con đường, là mã phỉ cướp bóc mà sống. Đương nhiên cũng có thể chăn thả, nhưng là chăn thả hoàn cảnh cũng phi thường ác liệt. Trở thành mã phỉ cố nhiên là Tỉnh Trung Nguyệt lý tưởng, nhưng nếu như nói như vậy, vận mệnh cũng quá thật đáng buồn. Thật đến bỏ thành mà chạy, để Tỉnh Trung Nguyệt trở thành mã phỉ, nàng đã mang thai à, chẳng lẽ còn để nàng đi ăn báo cát? Đi lập tức buồn bà cướp bóc. Vận mệnh của nàng không nên là như vậy, vậy cũng không khỏi thật đáng buồn. Nếu quả như thật phát triển đến một bước này, Vân Trung Hạc thật sẽ không tha thứ chính mình.